Chương 151, Ngũ Trảo Hỏa Long, ma binh trên trời rơi xuống, 2, chương 151, Ngũ Trảo Hỏa Long, ma binh trên trời rơi xuống, 2, hắn nhất định là bất phàm người, nhất định sẽ không chết đi như thế. Lạc Vận cười nhạo liên tục, "Ôi ôi, ngươi thật đúng là đủ si tình, đáng tiếc đánh cược của chúng ta không cách nào tiếp tục nữa, bằng không ta còn thực sự nghĩ thêm điểm tặng thưởng đây." "Vì sao không thể tiếp tục?" Lăng Mạt Nhi phản bác, "Hắn còn sống, ít nhất chúng ta muốn đi xong con đường này mới có thể chứng kiến kết quả cuối cùng." Trong lòng nàng tin tưởng vững chắc, có thể làm cho nàng đạo tâm hòa tan nam nhân, tuyệt không phải bạc mệnh hạng người. Nàng vẫn chờ Phương Duyên có thể giúp nàng đem Lạc Vận phản chế. "Đã như vậy, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi tốt." Lạc Vận khẽ cười một tiếng, sau đó chính là tiếp tục hướng về luyện ngục chỗ sâu phương hướng đi đến. Lăng Mạt Nhi còn không hết hy vọng, Lạc Vận nàng cũng không có biện pháp. Dù cho trong nội tâm nàng rõ ràng, Lăng Mạt Nhi lựa chọn không tin chỉ là tại cho chính nàng trì hoãn thời gian mà thôi. Đối với loại này tiểu thông minh, Lạc Vận cũng không để ở trong lòng. Lăng Mạt Nhi trở thành nàng tiến giai bội lôi chuyện này đã trở thành kết cục đã định. Trường hợp này bên dưới, sợ rằng ngoại trừ lừa mình dối người Lăng Mạt Nhi, cũng không có người sẽ tin tưởng Phương Duyên có thể từ lần này luyện ngục bạo loạn bên trong may mắn còn sống sót. Thị giác lại lần nữa đi tới luyện ngục trung tâm. Phương Duyên không hề biết, thời khắc này Lăng Mạt Nhi cùng Lạc Vận đang tại đi bộ thăm dò hắn đã từng đầu kia lúc đến đường. Cặp mắt của hắn đang không nháy mắt nhìn chăm chú thâm bất khả trắc luyện ngục thâm nguyên. Trong miệng còn không ngừng cầu nguyện, thật tuyệt, nhất định muốn đem viên kia cổ giới cho tiểu đệ ta dẫn tới a. Giống như là có thể nghe động Phương Duyên cầu nguyện đồng dạng, nguyên bản vết gì loang lổ bình thường không có gì lạ vô ngân bảng quanh thân thế mà tỏa ra một tia chói mắt kỳ quang. Sau đó, vô ngân bảng tựa như bị người vũ động dao động đem, đúng là tại luyện ngục thâm nguyên bên trong khuấy động. Hô hô hô. Rõ ràng nhìn bằng mắt thường không thấy bất luận cái gì nghiệp hỏa tồn tại, có thể điên cuồng gào thét tiếng gió lại tuyên bố vô ngân bảng đang tại khuấy động luyện ngục thâm nguyên phía dưới không biết lắng động bao nhiêu năm xưa nay nghiệp hỏa. Phương Duyên siết chặt song quyền, bắp thịt trên mặt kéo căng. Thật tuyệt, cố gắng a. Hắn có thể làm sự tình chỉ có cho trước mắt có thể nghe hiểu hắn hóa ma binh cổ vũ động viên. Mặc dù Phương Duyên không rõ ràng dưới vực sâu đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn có thể thông qua vô ngân bảng rung động chói tai binh thân cảm nhận được, dưới vực sâu thế giới tuyệt đối phải viễn siêu hắn vị trí tại vị diện này. Bằng không, cũng không đến mức đi qua lâu như vậy, vô ngân bảng còn không có đem viên kia cổ giới tìm về. Hô hô hô. Cuồn phong càng ngày càng nhanh. Dần dần, Phương Duyên đúng là cảm nhận được một cỗ kinh khủng phong bạo chi nhãn đang tại thâm viên chi địa hiện lên. Rất đáng sợ. Tại phát giác được không ổn ngay lập tức, Phương Duyên chính là lựa chọn trốn chạy. Hắn có dự cảm, nếu chính mình không chạy, nơi đây từ xưa nay nghiệp hỏa chỗ ngưng tụ mà thành phong bạo tất nhiên sẽ tại trong khoảnh khắc đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Bất quá tại chạy trốn quá trình bên trong, Phương Duyên không quên tiếp tục cùng vô ngân bảng duy trì lấy không biết từ đâu mà đến trói buộc. Thật tuyệt, nơi đây không xong chạy mau, ta trước tránh đầu gió, chờ một lúc còn tới tìm ngươi. Lưu lại câu nói này sau, Phương Duyên chính là hướng về phương xa chạy như điên. Có thể hắn mới vừa vặn thoát đi không hơn 100 mét, nguyên bản nóng nảy phong bạo thế mà biến thành to lớn vòi rồng. Mà vô ngân bảng cũng tại vòi rồng thôn vệ phía dưới, mất đi ban đầu tùy tiện. Ngao, một đạo tương tự với long ngâm gào thét đột nhiên nhớ tới. Chính đang chạy trốn Phương Duyên đột nhiên quay đầu, sắc mặt đã trở nên hoảng sợ. Chỉ thấy một đầu từ đỏ vàng chi hỏa diễn biến mà thành ngũ trảo hỏa long đột nhiên hướng hắn chạy trốn phương hướng của tới. Nguyên lai là đầu kia vừa mới từ phong bạo diễn hóa mà thành vòi rồng, thế mà lại tiến hóa thành ngũ trảo hỏa long. Phương Duyên bản thân chính là cái kết đan tiểu tu sĩ, bây giờ hắn còn không cách nào thôi động linh khí tới thi triển thân pháp, cho nên hắn lao nhanh tốc độ nơi đó hơn được hỏa long. Mẹn mẹn trong một mấy mắt, Phương Duyên liền bị hỏa long cho một cái nuốt vào. Chỉ một thoáng, Phương Duyên mắt tối sầm lại, thần thức lâm vào hỗn độn hư vô bên trong, mà toàn thân hắn áo bảo lông cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Chỉ còn lại tiếp theo khối nhỏ đỏ trắng giao nhau vải treo ở hắn trên cổ. Khối này vải cũng không phải Phương Duyên đạo bảo mảnh mỡ, mà là bởi vì sợ hãi mà héo rút trở thành một khối nhỏ vải hậu thiên linh bảo, nhuyễn giáp. Trừ cái đó ra, trên người hắn tất cả nhẫn chứa đồ đều tại hỏa long thôn vệ phía dưới, biến thành tro tàn. Theo Phương Duyên không ngừng nhập thể, hắn trắng non thân thể cũng dần dần phiếm hồng, giống như là muốn hòa tan thành máu loãng đồng dạng. Ngay tại cái này sinh tử thời khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuyên qua long phúc, sau đó thẳng tới Phương Duyên bên cạnh. Chờ tàn ảnh dần dần trở nên giàu có, mới phát hiện, nguyên lai nơi đây tàn ảnh chính là lúc trước bị vòi rồng vây quanh nhập thể vô ngân bảng. Tại vô ngân bảng phát ra băng lãnh xương lạnh chi khí thủ hộ bên dưới, Phương Duyên tiếm hồng nhục thân dần dần hướng tới bình thường. Có thể long thể bên trong cổ lão nghiệp hỏa tuyệt không phải những cái kia vô hình vô thể nghiệp hỏa có thể so sánh. Bọn họ một lần nữa hóa thành vô số đầu nhỏ bé rời rạc hỏa diễm hướng về Phương Duyên cùng vô ngân bảng của tới. Gặp đây, vô ngân bảng đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt kim quang. Kim quang vỡ bờ nơi đây, không những đem rời rạc hỏa diễm toàn bộ hủy diệt, hơn nữa còn xuyên thủng ngũ trảo hỏa lòng to lớn nhìn ăn. Ngao. Lúc này tại hư không xoay thật lâu ngũ trảo hỏa lòng phát ra thê lương kêu đau. Sau đó nó liền một lần nữa biến hóa trở thành vòi rồng, sau đó chậm rãi mang theo Phương Duyên cùng với vô ngân bảng chìm đến sâu không thấy đáy luyện ngục thâm nguyên. Mà tại trong quá trình này, tại vô ngân bảng thả ra băng xương hàn khí ẩn dưỡng phía dưới, Phương Duyên cũng dần dần đã tỉnh lại. Phương Duyên một thanh tỉnh, chính là cảm thấy trạng thái của mình. Đồng thời, cũng xuyên thấu qua cuồng loạn xoay tròn phong bạo chi nhãn, biết chính mình đang tại rơi vào đến dưới vực sâu. Như vậy cả kinh hắn đội vàng đem vô ngân bảng toàn bộ ôm vào trong ngực, hai chân cũng là gắt gao kẹp lấy nhỏ như tuổi trẻ thiếu nữ cánh tay ngọc độ dày vô ngân bảng. Thật tuyệt, nhanh cứu ta rời đi. Vô ngân bảng quanh thân sáng lên, trong nháy mắt tăng vọt kéo dài tới thân thể, liền muốn mang theo Phương Duyên rời đi nơi đây. Có thể bàng bạc to lớn cổ nghiệp hỏa giống như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, cứ thế mà đem tăng vọt vài trăm mét vô ngân bảng lại lần nữa áp chế trở thành dài nửa trượng. Gặp một màn này, Phương Duyên chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh u ám. Trong lòng hắn thầm hô nói, song song, lần này sợ là muốn ngỏm cụ tỏi. Từ đầu đến cuối hắn cũng không nghĩ tới, chẳng qua là tại trước mặt cổ giới tàn hồn nói tới luyện ngục hai chữ, lại có thể dẫn phát ra kinh khủng như vậy nghiệp hỏa phun trào cùng bạo loạn. Tình cảnh này, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Phương Duyên chỉ có thể ôm chặt vô ngân bảng. Như vậy cực nóng hoàn cảnh phía dưới, cũng chính là có thanh này mà bình phóng thích hàn khí bảo hộ lấy hắn. Nếu như không phải cố này làm hắn cảm giác thoải mái dễ chịu băng xương hàn khí, hắn chỉ có kết đan tu vi thân thể máu thịt cùng thần hồn sợ là đã sớm biến thành cho bụi, hóa thành một đoàn bé nhỏ không đáng kể cho bụi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Duyên mơ hồ cảm nhận được thân thể của mình vô cùng nóng lên, hai mắt vô cùng cực nóng. Cái này vô cùng có khả năng mang ý nghĩa, nếu như tiếp tục chìm xuống, có lẽ liền vô ngân bảng thả ra hàn khí đều không thể tiếp tục vì hắn hộ thể. Chương 152, Tuyệt sắc bà long, 1, chương 152, Tuyệt sắc bà long, 1, theo thân thể không ngừng chìm xuống. Phương Duyên cũng là cảm giác được, vô ngân bảng đã không cách nào thông qua phóng thích hàn xương băng khí tới vì hắn hộ thể. Hắn bị bỏng đến phiếm hồng dưới da thịt huyết dịch cũng bắt đầu giống như sôi trào nước sôi một dạng, không ngừng mà lan lộn. Như muốn liền muốn nứt vỡ hắn mạch máu kinh mạch. Phương Duyên trên mặt duy trì liên tục lộ ra biểu tình dữ tợn, ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi, nhục thân bạo thể thời điểm, vô ngân bảng đột nhiên lại lần nữa kéo dài tới ra. Nó phần cuối xuyên qua phong bạo chi nhãn, trực tiếp vào dưới vực sâu. Trong hoàng hốt, Phương Duyên cảm giác mảng lớn mát mẻ tưới nước tại trên thân thể hắn. Đồng thời, hắn còn cảm giác gò bó tại quanh người hắn cái chủng loại kia tuyệt đối áp chế đột nhiên biến mất. Kèm theo một ít thần thức thanh tỉnh, Phương Duyên đoán được nhất định là vô ngân bảng vì tạo lần này chẳng lẽ cơ hội. Cho nên Phương Duyên không chần chờ, hắn lúc này thôi động xúc địa thành thốn, hướng về trên vực sâu đột đi. Quả nhiên, hết thể như hắn đoán trước bên trong như vậy, hắn thật sự thoát ly phong bạo chi nhãn cùng luyện ngục nghiệp hỏa gò bó cùng áp chế, thân thể lên như diều gặp gió. Nhưng tiệc vui trong tàn, đang lúc hy vọng sống sót đưa cho Phương Duyên lớn lao dũng khí lúc, xung quanh thành mảnh thành đàn cổ lão nghiệp hỏa đột nhiên tự chủ biến hóa thành một đạo hồng quang lập loè to lớn lưới đánh cá. Bạch, lưới đánh cá đem toàn bộ thâm viên toàn bộ bao trùm, tựa như laser trận pháp hướng xuống đánh tới, bức bách Phương Duyên không cách nào tiếp tục bay thẳng mà lên. Tại trận pháp gia trì bên dưới, Phương Duyên chú ý tới nguyên bản vết dỉ loang lổ vô ngân bảng thế mà bị không ngừng hướng xuống phủ xuống lưới đánh cá vớt ve trở thành thiêu đốt màu đỏ. Kinh khủng như vậy uy năng, liền ma binh đều có thể luyện hóa, phàm là chạm tới nhục thân, tất nhiên là sẽ tại chỗ hóa thành cho tàn. Cho nên thần sắc hoảng sợ Phương Duyên nào dám đình trệ tại đây, hắn lúc này thôi động lưu quang huyễn ảnh bộ đạp vô ngân bảng hướng thâm viên dưới đáy đột đi. Lúc đến đường đã bị phòng, nếu muốn sống sót, dù cho biết luyện ngục thâm viên phía dưới tồn tại đại khủng bố, nhưng Phương Duyên cũng phải hướng bên dưới trốn. Tiếng rít ồn ào náo động không chỉ, làm Phương Duyên lại lần nữa lựa chọn dọc theo luyện ngục thâm viên cổ hỏa ngược dòng mà xuống lúc. Thân thể của hắn lại lần nữa cảm nhận được loại kia thần hồn ăn mòn đau đớn. Thượng cổ dừng lại đến nay cổ lão nghiệp hỏa không ngừng ăn mòn hắn hết thảy. Dần dần, Phương Duyên nhục thân đã bắt đầu bị luyện hóa thành dầu trơn, liền tựa như nước tuyết tan rã tại tân hỏa bên trong, lộ ra như ngọc trắng non xương cốt. Nhưng chỉ vẹn vẹn một hơi, bạch cốt liền ở nghiệp hỏa xâm nhiễm phía dưới, hóa thành đen nhánh chi sắc. Vào giờ phút này, Phương Duyên ngoại trừ ẩn chứa âm quỷ phiên song quyền cùng bị nhuyễn giáp bảo hộ lấy cổ, còn bảo lưu lấy huyết nhục chi thể. Hắn thân thể bên trên địa phương còn lại hoàn toàn hóa thành một đoàn khô lâu cháy xem xương. Đồng thời, Phương Duyên cũng gần như hoàn toàn mất đi lục thức. Căn cứ vào đây, Phương Duyên không cách nào lại thôi động bất luận cái gì thuật pháp thoát đi lưới đánh cá thú bắt. Bất quá trong chốc lát, còn sót lại song quyền chính là cảm ứng được, cực nóng có thể thiêu tận nhật nguyện chi huy nghiệp hỏa lưới đánh cá triệt để đem thân hình của hắn cuốn lấy. Đến đây, cứ việc Phương Duyên quyền trong thị tận chứa âm quỷ, thế nhưng không cách nào ngăn cản nghiệp hỏa thôn vệ. Trên người hắn cuối cùng một tia còn sót lại huyết nhục cũng bắt đầu hòa tan. Kèm theo Phương Duyên quyền thị không ngừng tiêu vong, âm quỷ cũng là phát ra thống khổ kêu rên. Nàng duy trì liên tục hướng Phương Duyên cái này chủ nhân cầu cứu. Có thể Phương Duyên hai lỗ tai sớm đã hóa thành khô lâu, căn bản là không có cách nghe được nàng kêu gọi. Hơn nữa coi như có thể nghe được, Phương Duyên cũng là vô kế khả thi, dù sao liền chính hắn đều tự thân khó đảm bảo. Ngay tại Phương Duyên còn sót lại thần thức cùng âm quỷ sắp bị nghiệp hỏa luyện hóa mà thành lưới đánh cá triệt để luyện hóa thành hư vô thời điểm, tương đạo lạnh buốt khí tức đột nhiên hiện lên, đem Phương Duyên tàn tạ không chịu nổi thân thể triệt để đóng băng. Nguyên lai là vô ngân bảng xuất thủ lần nữa tương trợ, chỉ là lần này cũng không phải là vô ngân bảng dựa vào ma lực của mình, mà là nó mượn một cái hắc diệu lông vũ. Cái này lông vũ chính là trước đây Phương Duyên trên tay viên kia bị đột nhiên bạo loạn nghiệp hỏa thôn vệ hết nhận chứa đồ để lại mất khổng tức linh vũ. Tại lông vũ cùng vô ngân bảng hai tầng dưới sự bảo vệ, Phương Duyên loang lổ cơ thể có thể bắt đầu tự chủ chữa trị. Chỉ là tiệc vui trong tàn, luyện ngục thâm viên chỗ hấp hối cổ lão nghiệp hỏa lại lần nữa hóa thành đỏ thâm hỏa long, một cái đem Phương Duyên, lông vũ, vô ngân bảng ba nuốt vào trong bụng, hợp cùng luyện hóa. Băng cùng hỏa lập đi lặp lại đan dệt ra tới quỷ dị uy năng, cuối cùng ăn mòn tại Phương Duyên trên thân thể. Cũng chính là hắn sớm đã hóa thành cô lâu, đánh mất xúc cảm. Bằng không nơi đây khổ sở tất nhiên sẽ để cho hắn duy trì liên tục phát ra gào khóc kêu to. Cứ như vậy, tại cổ lão nghiệp hỏa không ngừng ăn mòn bên dưới, vô ngân bảng cùng lông vũ cả hai cuối cùng bị luyện hóa trở thành cực hạn trạng thái. Nguyên bản không biết mấy trăm trượng vô ngân bảng dần dần luyện hóa thành lông vũ cỡ như vậy, mà tại nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, vô ngân bảng cũng là hóa thành thuần trắng chi sắc. Bất quá nguyên bản liền hắc diệu chi sắc khổng tức linh vũ lại không có bất kỳ thay đổi nào, nó vẫn như cũ hiện ra một loại người bình thường không cách nào nhìn thấy cái chủng loại kia ngũ thải ban lan đen. Chỉ là cả hai như vậy hình thái phía dưới, đã là không cách nào tiếp tục luyện hóa ra hàn xương băng khí đến giúp đỡ Phương Duyên ngăn cản nghiệp hỏa ăn mòn cùng khôi phục cơ thể. nhưng cả hai vẫn không có từ bỏ, bọn họ một đen một trắng dần dần tự chủ diễn hóa thành xoay tròn hình thái, không tiếp tục thủ hộ lấy Phương Duyên đã nhiều lần lâm sụp đổ cháy bỏng hải cốt. Như vậy hình thái phía dưới, theo cả hai không ngừng xoay tròn. Vô ngân bảng quanh thân trùng điệp tàn ảnh lại tựa như hóa thành một cái to lớn trắng châu, đồng dạng, khổng tước linh vũ cũng tại tự chủ cực tốc xoay tròn phía dưới, huyền hóa thành hắc châu hình thái. Không biết lúc nào, xoay quanh đen trắng hai châu thế mà dần dần tại cổ lao nghiệp hỏa ăn mòn phía dưới, hướng tới ổn định. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện. Giờ phút này lấy Phương Duyên eo làm trung tâm, vô ngân bảng, khổng tước linh vũ, cổ lao nghiệp hỏa, kèm theo ba không ngừng ăn mòn lẫn nhau, vừa vận tại một loại nào đó cổ quái lực lượng xoay tròn ra chỉ bên dưới, hóa thành một bộ kỳ dị thái cực âm dương đồ. Vô ngân bảng là dương, khổng tước linh vũ là âm, nghiệp hỏa là vô cùng trận. Đến đây, trạng thái thăng bằng lại cao tốc xoay tròn ở dưới vô cực trận pháp tại hoàng vu hỗn độn bên trong sinh ra. Cái gọi là vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái dấu sáu hảo cũng phân tam âm, tam dương hảo. Mà tam sinh vạn vật phân ngũ hành cố tương sinh. Kết quả là, ở chỗ này thái cực âm dương trận pháp ngưng tụ bên dưới, hòa sinh thổ. Vô tận cổ lão nghiệp hỏa đúng là chuyển hóa bàng bạc to lớn tượng bùn. Tượng bùn bám vào tại Phương Duyên loang lổ hải cốt bên trên, sau đó vì đó tạo nên hoành bùn thân. Bùn thân thay thế Phương Duyên nguyên bản huyết đục thần, một lần nữa vì đó huyễn hóa thành hoàn toàn mới tạo hình, cũng vì mang theo xúc cảm, làm cho Phương Duyên một lần nữa nắm giữ cơ thể thống khổ. Đó lấy, thổ sinh kim. Nguyên bản Phương Duyên bị tượng bùn hai mắt tại nghiệp hỏa xâm nhiễm cùng ngũ hành tương sinh trận pháp phía dưới, đúng là hóa thành hai đạo kim quang. Tùy ý Phương Duyên cũng không nghĩ ra, chính mình đại nạn cũng chết, thế mà tại đây trở lấy cơ duyên phía dưới nắm giữ một đôi hỏa nhãn kim tinh. Phương Duyên một lần nữa tìm về nhãn thức, hắn loẻ loẻ hai mắt nhìn xuống chính mình tượng bùn thân thể. Chương 152, Tuyệt sắc bà long 2, chương 152, Tuyệt sắc bà long 2, nương theo từng đạo bóng ánh mờ mịt kim quang rơi tại thân thể bên trên. Kim sinh thủy, nguyên bản tượng bùn thân thể ở giữa, bắt đầu một lần nữa tỏa ra huyết khí kinh mạch. Cuồn cuộn tinh huyết rất nhanh tới tiêu đến Phương Duyên toàn thân. Máu thuộc thủy, mà thủy sinh mộc. Tại mộc chi sinh tức xâm nhiễm bên dưới, Phương Duyên tượng bùn thân thể triệt để hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh trắng non da thịt, thậm chí so với nữ nhân đều phải mềm mại. Đến đây, Phương Duyên cuối cùng là giành lấy cuộc sống mới. Mà vô ngân bảng cùng khổng tức linh vũ cũng dần dần ẩn nấp tại Phương Duyên song thận khiếu bên trong. Mặc dù không xoay tròn nữa, nhưng chúng nó chỗ tạo nên tới uy năng đã là cùng ngoại giới cổ lão nghiệp hỏa hướng tới một loại cân bằng, làm cho Phương Duyên ngưng động nơi này ở giữa, giống như hấp hối tại suối nước nóng bên trong, không khô không nóng. Dương Dương tự đáp: "Chủ nhân, chúng ta còn tưởng rằng..." Cùng lúc đó, Âu Quỷ cùng Lan Nhi hai nữ lời nói đồng thời vang vọng tại Phương Duyên trong đầu. "Ha ha ha." Phương Duyên sang sảng cười to, tân sinh đồng bệnh tóc bạc tựa như cựu thiên thác nước rủ xuống tại bên hông, tại luyện ngục nghiệp hỏa bên trong không gió mà bay. Loại này rực rỡ hẳn lên cảm giác, thật đúng là mỹ diệu a. "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân." Hai nữ trước đây tại thời khắc sắp chết không biết kêu Phương Duyên bao nhiêu lần, bây giờ lại lần nữa nghe được Phương Duyên đáp lại, các nàng nhao nhao ngạc nhiên huyễn hóa thành nhân tính tư thái quỳ một gối xuống tại Phương Duyên trước mặt. Phương Duyên ánh mắt lập lòe, hắn nhìn xuống hai nữ, nghĩ không ra hai nữ cũng có thể tự do hành tẩu ở nơi đây luyện ngục thâm uyên, khả năng này cùng hắn không sợ nghiệp hỏa tân sinh nhục thân có quan hệ trực tiếp. Bất quá Phương Duyên vẫn là hơi có chút nhíu mày. "Hai ngươi vì sao không mặc quần áo váy?" "A." Âu Vũ cùng Lan Nhi liếc nhìn nhau, sắc mặt đều là tràn đầy mờ mịt. Các nàng xuyên vào a không có Phương Duyên mệnh lệnh, các nàng làm sao có thể thân trần tại chỗ? Từ hai nữ quái dị trong thần thái, Phương Duyên cũng là phát giác không thích hợp. Hắn ra lệnh nói: "Các ngươi đứng lên." Thế là, hai nữ khéo léo đứng lên hướng về Phương Duyên lại tiến một bước. Sau đó Phương Duyên duỗi ra hai tay, dần dần hắn nhíu chặt lông mi thư giãn ra. "Ha ha ha, thì ra là thế." Hai tay của hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến và táo đánh bóng cảm nhận. Điều này nói rõ có vấn đề không phải Âm Vị cùng Lan Nhi, mà là ánh mắt của hắn. Làm Phương Duyên ý thức được điểm này lúc, hắn thần niệm khẽ động, từ song thật khiếu bên trong đem vô ngân bảng cùng khổng tức linh vũ lấy ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy lông vũ mất đi nguyên bản hát rượu, mà là hiện ra một loại ngũ thải bàn lan kỳ dị mỹ lệ sắc thái. Đến mức vô ngân bảng tại binh thân bên trong, vậy mà phong ấn một đầu băng thanh ngọc khiết trên thân không đến một tia tuyệt sắc nữ tử. Phương Duyên suy đoán, có lẽ nữ tử này mặc quần áo, chỉ là ánh mắt của hắn phát sinh dị biến, có thể xem thấu hết thể che lấp cùng hư ảo. Hơn nữa Phương Duyên phán đoán nữ tử này tuyệt không phải nhân tộc nữ tử, bởi vì trên đầu của nàng sinh ra tựa như sừng rồng đồng dạng mỹ lệ sừng thú. Phương Duyên nếm thử cùng hình rồng nữ tử tiến hành câu thông, nhưng nữ tử cũng không có bất kỳ đáp lại, liền tựa như chết đi đồng dạng. Ngược lại là một đạo linh vận không ngừng tại trong vô ngân bảng lập loè nhảy bọn, tựa như binh ma linh. Phương Duyên trong lòng có sở ý động. Long nữ cũng đã chết đi, đại khái là tiểu gia hỏa này nhiều lần tại thời khắc mấu chốt cứu hắn tại thủy hỏa bên trong. "Thật tuyệt, là ngươi sao?" Ma linh không cách nào trả lời, nhưng nó lại dùng không ngừng lập loè linh thể đáp lại Phương Duyên, nó có thể nghe được. "Cảm ơn." Không quản vô ngân bảng ma linh trước đây ôm cỡ nào tâm tính cứu được hắn, vào giờ phút này, Phương Duyên đều vô cùng cảm động. Nếu như không có ma linh, hắn đã sớm hồi phi yên diệt. Ma linh vui mừng nhảy lên, nó giống như là đang kể cái gì. "Ngươi là cần ta trợ giúp sao?" Phương Duyên có thể cảm nhận được ma linh tâm tình, nhưng hắn lại không cách nào lý giải nó ý tứ. Dù sao vô ngân bảng tồn tại không giống với ly hỏa tông khác ba đại ma binh, ẩm huyết kiếm, trường hận đao, linh thực kích. Cái này ba đại ma binh bên trong ma linh còn sống, mà vô ngân bảng ma linh sớm tại trước đây liền yên lặng tại thiên địa, cụ thể cũng không biết duyên cớ gì, làm cho nó có thể từ trong tử vong một lần nữa sống lại. Gặp Phương Duyên không thể nào hiểu được chính mình ý tứ. Vô ngân bảng bên trong ma linh, thân thể đột nhiên trở nên bành trướng lên. Đang lúc Phương Duyên suy đoán nó muốn làm gì thời điểm, ma linh đột nhiên từ chính mình nhỏ nhỏ linh vận trong thân thể huyễn hóa ra mấy đạo bóng hình xinh đẹp. Theo mấy đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, ma linh thân thể liền tựa như mất đi linh vận đồng dạng, trở nên ảm đạm. Cái này, Phương Duyên hơi mở ra. Cứ việc tại lúc này hóa thành lớn chừng bàn tay vô ngân bảng bên trong, cái này mấy đạo bóng hình xinh đẹp thân hình cùng tỷ lệ rút nhỏ rất nhiều. Nhưng đã có hỏa nhãn kim tinh, Phương Duyên vẫn là thấy rõ. Những thứ này bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là hắn trước đây giữ gìn tại trong nhận chứa đồ chúng nữ thi thể. Trần Tường, Địch Thanh Nguyệt, Bác Minh Tuyết, Lệnh Hồ Huyên, Tiêu Anh Oanh. Nguyên bản Phương Duyên còn tưởng rằng theo nhận chứa đồ bị luyện ngục nghiệp hỏa hòa tan, các nàng thi thể cũng sẽ trở nên biến thành cho bụi đây. Không nghĩ tới các nàng thế mà toàn bộ bị vô ngân bảng ma linh nuốt vào đến trong bụng. Ngươi là muốn đem các nàng còn cho ta sao? Phương Duyên hỏi. Không ngờ tiếp theo hơi thở, ma linh thế mà lóe ra thân hình đụng vào chúng nữ trên thân, sau đó liền đem các nàng toàn bộ một lần nữa dung nhập vào trong thân thể. Làm một màn này rơi xuống, nguyên bản ảm đạm ma linh chính là lần nữa khôi phục ban đầu linh vận thần thái, sau đó lại lần lóe ra thân hình, đồng thời nói với Phương Duyên như vậy. Nhìn thấy giờ phút này, Phương Duyên cuối cùng là minh bạch ma linh ý tứ. Nguyên lai nó là cùng Phương Duyên đòi nợ tới. Nó cứu Phương Duyên, vậy bây giờ Phương Duyên nhất định phải cung cấp nuôi dưỡng nó trưởng thành cùng tiến hóa. Mà nó tiến hóa trưởng thành luyện đạo bảo tài chính là thi thể. A, ta hiểu, ngươi là muốn ta giúp ngươi tìm kiếm thi thể sao? Nếu như là lời nói, liền lập loè một chút. Ma linh lóe lên một cái. Phương Duyên lại hỏi, nam thi nữ thi đều có thể sao? Lần này, ma linh lập loè hai lần. Phương Duyên kinh ngạc cười một tiếng, nghĩ không ra tiểu gia hỏa này vẫn rất kén ăn. Xem ra ngươi chỉ cần nữ thi, là tùy tiện cái gì nữ thi đều có thể sao? Ma linh đầu tiên là lóe lên một cái, sau đó lại lập loè hai lần. Nói do nữ thi là đúng, nhưng không thể làm loạn. Nhất định phải là linh căn siêu phàm nữ thi sao? Lần này, ma linh chỉ lóe lên một cái. Thấy thế, Phương Duyên không khỏi nhíu mày suy tư. Dựa theo lúc trước cái kia mấy cô nữ thi tới phân tích, Trần Tường cùng Địch Thanh Nguyệt tựa hồ chỉ là phàm thể, vì sao hai nàng cũng phù hợp đây? Không phải là bởi vì các nàng nhục thân trải qua linh đan diệu dịch cải thiện, từ đó tại ma linh cảm giác bên trong trở nên siêu phàm. Phương Duyên cảm thấy chỉ có như thế một loại khả năng. Bằng không, hắn nghĩ không ra chỉ là người bình thường Trần Tường cùng Địch Thanh Nguyệt, cớ gì sẽ bị ma linh bực này tiên tiên trí bảo ưu ái. Cực phẩm nữ thi, khó trị. Ly Hỏa Tông có thể bị gọi là siêu phàm linh căn nữ tử tính toán đâu ra đấy còn không có 25 cái. Nếu muốn thỏa mãn ma linh nhu cầu, sợ rằng rất khó. Trừ phi Phương Duyên vừa rồi suy đoán không sai, sau đó hắn ngủ một cái giết một cái mới có thể. Nhưng cử động lần này chú định không phải kế lâu dài. Phương Duyên cũng không phải là dâm nghiệt điên dại, hắn chỗ trải qua nữ nhân chỉ cần không phản bội hắn, hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ liền đưa các nàng vào chỗ chết đây. Chương 153, đại thừa nữ thi, 1, chương 153, đại thừa nữ thi, 1, suy tư một lát. Phương Duyên nhìn chăm chú vô ngân bảng bên trong bộ kia tuyệt sắc nữ thi, suy đoán nói, ngươi không có lựa chọn dung hợp nàng, là vì nàng khi còn sống tu vi quá mức cao thâm, dẫn đến ngươi không cách nào thôn vệ. Còn là bởi vì nàng là ngươi chỗ nhận biết trọng yếu cố nhân. Lại hoặc là nói nàng chính là ban đầu sáng tạo ra chủ nhân của ngươi. Trên thực tế, ma binh cái này khái niệm, Phương Duyên chỉ từ lệnh hồ sán trong miệng nghe nói qua. Dựa theo lệnh hồ sán thuyết pháp, phàm là ma binh, đều là sẽ dẫn động tu sĩ nội tâm chỗ sâu nhất ác niệm. Nếu như ma binh đúng như đây, như vậy bên trong ma linh nói chung cũng không phải thiện linh. Cho nên Phương Duyên mới sẽ suy đoán ra cái này ba loại có thể. Bằng không, ma linh sẽ không lựa chọn để cho chính mình tại dài đằng đẵng tuế nguyệt trường hạ bên trong tự chủ tiêu vong yên lặng, mà không đi thôn phệ cỗ này ẩn chứa siêu phàm linh căn cực phẩm nữ thi. Lần này, ma linh chần chờ rất lâu không có tỏ thái độ. Liền làm Phương Duyên tưởng rằng hắn nói đến quá mức phức tạp, sai khiến ma linh không cách nào nghe rõ lúc. Ma linh đột nhiên bám vào tại tuyệt sắc nữ thi chạm lam sắc chạch lọn tóc bên trên, sau đó chậm rãi lập loại ba lần. Ba lần, mang ý nghĩa vô ngân bảng chính là nữ tử này luyện chế. Phương Duyên trong lòng mừng tỉnh đồng thời, hắn cũng bắt đầu đối với ma binh có hoàn toàn mới nhận biết. Xem ra lệnh hồ sán cũng không hiểu ma binh. Tại hắn câu chuyện bên trong, ma linh chính là tà ác cùng muốn nghiệt đại danh tử. Nhưng ở ma linh trên thân, Phương Duyên lại cảm thụ một loại đáng quý trung thành. Cho dù là hắn tự tay luyện chế âm quỷ, lại hoặc là từng tế luyện hai lần miễn giáp, có lẽ đều không có ma linh như vậy lòng dạ sắt son. Cũng không phải nói âm quỷ cùng Lan Nhi hiện tại không đủ trung thành, mà là Phương Duyên tin tưởng vững chắc, nếu hắn không cẩn thận thân tử đạo tiêu, cái kia âm quỷ cùng Lan Nhi hai cái này khí linh tại trở thành người khác chiến lợi phẩm lúc, tuyệt đối sẽ xem xét thời thế. Đáng tiếc, hắn tại con đường luyện khí bên trên tạo nghệ không hề cao siêu. Sở dĩ có thể luyện chế ra âm quỷ phiền, cũng là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp may mắn thành công. Xem ra cần phải ra tốc để thăng Lan Nhi linh trí, nàng khi còn sống có thể luyện chế ra nhuyễn giáp bực này trí bảo, chắc hẳn nhất định là vị luyện đạo đại tông sư. Nếu là có thể phải tinh truyền lại đi lại tế luyện một chút âm quỷ phiền, ngày sau âm quỷ cũng chưa hẳn không có khả năng biến thành ma linh như vậy trung thành tuyệt đối. Dù sao từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt nói, âm quỷ phiền cũng thuộc về một loại trưởng thành hình thái bên trong ma binh. Nghĩ như vậy, Phương Duyên đột nhiên đưa tay nhẹ nắm ở vô ngân bảng, hỏi: "Thật tuyệt, ngươi tại sao lại tại loại này nguy nan tình huống phía dưới cứu vớt tính mạng của ta?" Cứ việc ma linh trung thành tuyệt đối, nhưng đó cũng là đối với nữ thi chủ nhân trung thành. Mặt khác, ma linh nếu là biến được đối Phương Duyên trung thành, vậy coi như là đối với nữ thi chủ nhân phản bội. Cho nên Phương Duyên không tin ma linh đột nhiên thiện nghiệm quá độ, vẹn vẹn hấp thu hắn trong nhận chứa đồ mấy cô nữ thi, liền bắt đầu đối với hắn không rời không bỏ. Kèm theo Phương Duyên tiếng nói vừa ra, vô ngân bảng đột nhiên hướng về luyện ngục thâm viên phía dưới phi nhanh một khoảng cách. sau đó nó gặp Phương Duyên nghi hoặc, lại lần nữa về tới bên cạnh Phương Duyên. Sau đó lại lần nữa lập loè đến lúc trước vị trí. Như vậy lặp đi lặp lại 2-3 lần sau đó, Phương Duyên minh bạch, luyện ngục chỗ sâu vô cùng có khả năng tồn tại vô ngân bảng thứ cần thiết. Nhưng Phương Duyên nhìn chăm chú thâm bất khả trắc không cách nào một cái nhìn xuyên thâm viên chi địa, trong lòng có chút do dự. Bây giờ hắn, nhục thân mặc dù không sợ luyện ngục nghiệp hỏa khí thế, nhưng tại tuyệt đối cường giả trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Nếu như luyện ngục thâm viên chi địa tồn tại cái gì đại khủng bố, tự tiện xông vào hắn nhất định sẽ gặp được không biết sinh linh vô tình xóa bỏ. Nhưng là ma linh một lần nữa trở lại bên cạnh Phương Duyên, nhìn xem nó dần dần ảm đạm linh vận chi quang, Phương Duyên cũng lại cảm thấy chính mình có chút qua sông đoạn cầu. Nhưng nếu không có ma linh tồn tại, hắn lúc trước nghiệp hỏa bạo loạn bên trong tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, hắn xác thực không có một tiện tiện tay như ý linh minh. Nếu có thể nhờ vào đó thu phục vông ngân bảng, dù chỉ là tạm thời, nhưng ở cùng người lúc đối chiến, cũng sẽ cho thế nhân kiến tạo một loại biểu hiện giả dối. Cứ như vậy, còn có thể che lấp âm quỷ phiên tồn tại. Trừ cái đó ra, chính Phương Duyên cũng xác thực cần chui vào luyện ngục thâm viên một chuyến, hắn cần tìm về viên kia cất giữ tàn hồn cổ giới. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là cầm lớn chừng bàn tay vông ngân bảng. Ngươi từng có ân với ta, ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Nghe đây, ma linh trở nên mẹ cứng. Nó quanh thân một lần nữa lập loè mờ mịt rực rỡ, liền tựa như tại đáp lại Phương Duyên. Đại khái là cái tâm nghĩ đơn giản thật tuyệt. Phương Duyên lòng sinh ý động, đã như vậy, nếu là có thể mượn cơ hội này thu phục ma linh cũng là vô cùng tốt. Hắn không quan tâm ma linh trung thành, chỉ cần nó không có lựa chọn đâm lưng là được rồi. Trừ cái đó ra, từ vô ngân bảng lớn chừng bàn tay hình thái bên trong, Phương Duyên cũng có thể đoán được, nó sở dĩ không có lựa chọn kéo dài tới thân thể trực tiếp dẫn hắn trốn vào dưới vực sâu, có thể là bởi vì nó lúc trước trợ giúp chính mình quá trình bên trong hao hết linh lực của nó. Xem ra dưới vực sâu trí bảo tuyệt không phải bất phàm, bằng không ma linh không có đạo lý bỏ qua nó một thân linh tính, cũng muốn tương trợ chính mình thoát ly thời khắc sinh tử. Bởi vì trước đây Phương Duyên vốn là bị phong bạo chi nhãn càn quét rất sâu, cho nên hắn cầm vô ngân bảng vẹn vẹn chỉ là hướng xuống phi nhanh không đến nửa canh giờ thời gian, chính là tại hỏa nhãn kim tinh gia chỉ bên dưới, thấy rõ toàn bộ luyện ngục chi địa. Nơi đây thâm viên bị màu đỏ thâm nghiệp hỏa nơi bao bọc. Rõ ràng là nghiệp hỏa thuộc về vô ngân chi hỏa, nhưng bởi vì đọc lại rất nhiều, liền để nghiệp hỏa hiện ra tới một loại quỷ dị hình thái thực thể. Thật giống như thiêu đốt ở chỗ này hết thể nghiệp hỏa, biến thành lưu động dung nham đồng dạng. Mà tại vô tận nghiệp hỏa trung tâm nhất, vây quanh một chỗ lớn chừng quả đấm quỷ dị lỗ đen. Lỗ đen kia liền giống như con suối, đang tại quần quần ra bên ngoài chút xuống mới mẹ nghiệp hỏa. Thì ra là thế. Toàn bộ luyện ngục thế mà chính là từ như thế một cái nho nhỏ lỗ đen không ngừng phun trào nghiệp hỏa lực lượng mà tạo thành. Dạng này càng thêm để cho Phương Duyên tò mò. Nếu như hắn đem con suối chắn, có hay không liền mang ý nghĩa luyện ngục sẽ dần dần biến mất. Đương nhiên rồi, chắn chỉ là nói một chút, tại cái này Ly Hỏa Tông, sợ rằng không có cái gì đồ vật có thể chắn được không ngừng dâng trào nghiệp hỏa con suối. Ân, tựa hồ thật đúng là có. Phương Duyên nghĩ đến Vô Tận Yêu Lâm cấm khu bộ kia không biết sinh linh khổng lồ hải cốt. Nếu như dùng bộ kia hải cốt tới chắn, tuyệt đối có thể triệt để phong bế luyện ngục nghiệp hỏa phun trào. Tại Phương Duyên suy tư bên trong, vô ngân bảng bên trong ma linh cũng là hưng phấn không ngừng lóe ra linh vận. Theo nó nhảy cấm tâm tình bên trong, Phương Duyên cảm nhận được, vô ngân bảng muốn động tâm ngay tại nơi đây. Có thể Phương Duyên nhìn quanh rất lâu, cũng không ở chỗ này phát sinh bất luận cái gì tận lực đồ vật. Ngược lại là để cho hắn tìm viên kia rơi mất cổ giới, liền rơi xuống tại khoảng cách con suối không đủ nửa chỉ vị trí. Thật đúng là quái dị. Nơi đây lĩnh vực to lớn như thế, có thể nói vô biên vô hạn, thế mà trùng hợp rơi vào nơi đó. Tại xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau đó, Phương Duyên lựa chọn lại lần nữa lặn bên dưới. Vị trí của chỗ hắn khoảng cách thâm viên lòng đất bất quá mấy ngàn mét. Chương 153, đại thừa nữ thi 2, chương 153, đại thừa nữ thi 2, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu. Phương Duyên chính là rơi vào trên vực sâu, nên có một tia cước đạp thực địa cảm giác sau đó, hắn viên kia xách theo tâm cuối cùng an ổn xuống. Thật tuyệt, ngươi muốn cái gì? Phương Duyên bung ra vông ngân bảng, để nó chính mình đi tìm nó muốn đồ vật. Còn hắn thì khom lưng nhặt lên con suối bên cạnh cổ giới. Chờ đem thần niệm thăm dò vào trong nhẫn lúc, Phương Duyên không khỏi thần sắc đại hỉ. Nghĩ không ra chỉ có nguyên anh tu vi tàn hồn thế mà không có lúc trước trận kia nghiệp hỏa trong gió lốc hủy diệt. Hắn nếm thử câu thông, tàn hồn lại không có bất kỳ đáp lại nào, giống như là rơi vào một loại nào đó yên lặng trạng thái. Đang lúc Phương Duyên chuẩn bị thu hồi thần niệm lúc, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản trống rông cổ giới nơi hẻo lánh thế mà tồn tại đại lượng thiên tài địa bảo cùng quần áo. Đó là, Phương Duyên một phen tìm kiếm sau đó, phát hiện những cái kia bảo vật liệu cùng quần áo đều là hắn để lại mất. Nguyên bản cho rằng sẽ theo nhận chứa đồ hòa tan tại luyện ngục không gian bên trong đồ vật, thế mà lại xuất hiện tại cổ giới bên trong. Chắc hẳn đây cũng là tàn hồn tại thời khắc mấu chốt đem tất cả bảo vật liệu đều rút ra đến cổ giới bên trong. Chỉ là nguyên bản những cái kia cho tàn hồn chuẩn bị xong thổ linh hồn đạo bảo tài đều biến mất. Phương Duyên cũng không khó đoán ra, những thứ này hồn đạo bảo tài nói chung đã bị tàn hồn luyện hóa vào thể. Dạng này cũng giải thích được, vì cái gì giờ phút này tàn hồn sẽ rơi vào yên lặng trạng thái. Nàng đại khái là tiến vào đột phá thời kỳ mấu chốt. Như vậy rất tốt, chờ nàng sau khi đột phá, liền có thể luyện hóa đến âm quỷ phiên bên trong tới. Phương Duyên đem cổ giới một lần nữa đưa đến trên tay, cũng không kịp lúc lấy ra quần áo bọc lấy thân thể. Giờ phút này chỗ sâu cổ lão nghiệp hỏa bên trong, dù cho hắn nhục thân sẽ không bị ăn mòn, có thể quần áo vẫn là không cách nào ngăn cản đã ngưng tụ thành dung nham nghiệp hỏa thiêu đốt. Đang lúc Phương Duyên đắm chìm ở trong thế giới của mình lúc, đột nhiên hắn cảm giác đầu ngón tay của mình bị thứ gì nhẹ nhàng chạm đến một chút. Hoàn hồn về sau, mới phát hiện nguyên lai là vô ngân bảng còn lưu lại ở bên cạnh. Thế, Phương Duyên cười hỏi, tìm được sao? Ở nơi nào, ta giúp ngươi cầm. ma linh lóe lên một cái lấy đó đáp lại, sau đó đúng là khống chế vô ngân bảng rơi vào con suối bên trong. Nhưng lớn chừng bàn tay vô ngân bảng vẹn vẹn chỉ là tiến vào đầu ngón tay như vậy sâu, chính là bị kẹt tại con suối ở giữa, giống như là có đồ vật gì cản trở nó tiến lên đồng dạng. Phương Duyên bừng tỉnh, thứ ngươi muốn tại con suối phía dưới. Hỏi ra câu nói này thời điểm, hắn không khỏi có chút khó khăn. Con suối phía dưới nhưng chính là một vị diện khác không gian, ai biết phía dưới là không tồn tại đáng sợ hơn đại khủng bố. Dù sao có thể quần quần không ngừng mà hướng về nơi đây không gian phóng thích nghiệp hỏa, không cần quá nhiều suy nghĩ, cũng có thể nghĩ đến phía dưới thế giới bất phàm. Nhưng Phương Duyên không hề nghĩ tới, ma linh thế mà trực tiếp nhảy vọt đến trước mặt hắn, sau đó lập loè hai lần. Nó phủ định Phương Duyên tra hỏi. Không phải tại con suối phía dưới, không phải là con suối bản thân. Phương Duyên nói như thế, chính là đưa tay móc hướng về phía con suối. Một cỗ tinh tế như nhuyễn ngọc xúc cảm trong nháy mắt quanh quẩn tại trong lòng của hắn. Vì sao nơi đây con suối giống như là da thịt của nữ nhân đồng dạng, mềm mại. Phương Duyên có chút thất thần lúc, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên ở hắn trong đầu. Chẳng lẽ, nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là hung hăng bắt lấy con suối phía dưới nhuyễn nhị, hướng về trên vực sâu không gian kéo tới. Bất quá lớn chừng quả đấm con suối, ở chỗ này bạo lực kéo kéo phía dưới, vậy mà phát sinh quỷ dị biến ảo. Vị trí trung tâm bị đẩy lên càng lúc càng lớn. Phốc, kèm theo một tiếng thanh thúy nổ vang, cùng với một cái to lớn nghiệp hỏa bọt khí hiện lên. Phương Duyên thực sự đem ngăn chặn con suối đổ vật lôi đi ra. Cùng hắn trong dự đoán không có nửa điểm khác biệt. Ngăn chặn con suối đổ vật quả nhiên là một bộ sinh động như thật tinh mỹ nữ thi. Có thể Phương Duyên còn không kịp thưởng thức nữ thi thịnh thế dung nhan, liền gặp vô ngân bảng nhảy cấm vòng quanh chính mình chuyển hai vòng, sau đó liền đem nữ thi toàn bộ nuốt vào đến binh thân bên trong. Cái gì gấp, ta lại không cùng người cướp. Phương Duyên không nhịn được cười mắng. Ma linh ngượng ngùng lập loại hai lần, sau đó liền đem nữ thi dung nhập vào trong cơ thể. Kèm theo cả hai dung hợp, ma linh quanh thân chỗ hiện ra tới linh vận cũng càng thêm lộ ra mở mịt bất phàm. Phương Duyên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chính là dùng cái mông suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được, có thể tại dưới vực sâu ngăn chặn con suối không biết bao nhiêu năm nhưng như cũng chưa từng bị nghiệp hỏa hòa tan nhục thân, khi còn sống là bất phàm cỡ nào. Có lẽ bộ thân thể này khi còn sống tu vi viễn siêu hợp thể cảnh độc cô di linh. Ngay tại Phương Duyên suy tư thời điểm, đột nhiên một trận núi giao động động đất từ dưới chân của hắn cuốn tới, toàn bộ luyện ngục không gian giống như là gặp phải động đất cùng biển gầm tập kích, trở nên lắc lư. Kèm theo toàn bộ thế giới lay động, Phương Duyên cũng cuối cùng thấy rõ, là vì hắn lấy đi ngăn trở con suối nữ thi, dẫn đến phía dưới vị diện không gian nghiệp hỏa không còn bị bất kỳ ngăn cản, bắt đầu cuồng bạo phun ra tới. Ầm ầm, nơi đây lòng đất đắm chìm ở nghiệp hỏa lực lượng không biết bao nhiêu năm, núi đá cũng lần lượt tại cuồng bạo ăn mòn tập quyền phía dưới phát sinh sụp đổ. Hỏng, cảm giác hai cái này vị diện thế giới có thể muốn phát sinh dung hợp. Trong lòng Phương Duyên thầm hô một tiếng, chính mình lần này có thể thật sự muốn gặp rắc rối. Sau đó chính là một phát bắt được vô ngân bảng, hướng về trên vực sâu đột đi. Nơi đây luyện ngục chỉ biến, tất nhiên sẽ dẫn tới Ly Hỏa Tông cao tầng tra xét. Hắn như lưu ở nơi đây, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện mình trên thân bí mật không muốn người biết. Cho nên Phương Duyên nhất định phải mau thoát đi nơi đây. Ngay tại Phương Duyên bắt lấy vô ngân bảng một sát na, vô ngân bảng bên trong ma linh cũng tại thôn vệ bộ kia nữ thi sau đó, linh thể phát sinh cứu cực thủy biến. Nguyên bản tuần trắng chi thể vô ngân bảng bên trên, vậy mà hiện lên ngoại trừ quỷ dị đường vân. Bọn họ liền tựa như một loại nào đó thượng cổ đồ đằng một dạng, hiện ra màu xanh thẳm bằng xương đường vân. Sau đó, vô ngân bảng thân gậy đột nhiên tăng bọn kéo dài tới, mang theo nắm chặt thân gậy đỉnh Phương Duyên hướng về luyện ngục không gian bên trên phóng đi. Cùng lúc đó, nguyên bản luyện ngục bàn làm việc, Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi nhìn xem không ngừng sụp đổ luyện ngục không gian, trên mặt dần dần trở nên tái nhợt. Lăng Mạt Nhi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lạc Vận lắp bắp nói. Lăng Mạt Nhi thần sắc hoảng sợ, ta không biết. Nàng tự hạ lâm thế gian này sau đó, liền từ chưa thấy qua luyện ngục xuất hiện qua cái này kinh khủng náo động. Trên thực tế, hai nữ cũng là vừa tới nơi này không lâu, đem thời gian ngược dòng tìm hiểu đến một phần tư nén nhang phía trước. Lúc ấy, Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi đi tới nơi đây, chính là phát hiện luyện ngục bàn làm việc sớm đã rách nát không chịu nổi, mà Phương Duyên cũng mất đi vết tích. Thế là nắm chắc thắng lợi trong tay, Lạc Vận cười ha hả. Như thế nào? Tiểu tình nhân của ngươi sớm đã không còn tồn tại, lần này ngươi nên không lời có thể nói đi. Lăng Mạt Nhi thôi động minh mục tuyệt đại, nhìn xung quanh luyện ngục thâm nguyên. Đáng tiếc nàng có thể xem khoảng cách cuối cùng có hạn. Đối mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng luyện ngục không gian, Lăng Mạt Nhi hai mắt dần dần mất đi tiêu cự. Thân thể của nàng lung la lung lay, vô lực ngồi bệt xuống nơi đây phế tích bên trên, thần sắc cô đơn nói, ta thua, đội lôi chuyện. Chương 154, Ly Hỏa Tông náo động, Bạch Miểu Miểu bừng tỉnh, 1, chương 154, Ly Hỏa Tông náo động, Bạch Miểu Miểu bừng tỉnh, 1, ta thua, đội lôi chuyện, ta có chơi có chịu. Lăng Mạt Nhi ánh mắt u ám không sáng, nàng vô lực ngồi bệt xuống trên mặt đất. Nàng đem hết thể đều áp tại trên thân Phương Duyên, không nghĩ tới kỳ tích thật sự không có phát sinh. Ha ha. Lạc Vận ngửa mặt lên trời không chút kiêng kỵ cười ha ha. Trên mặt nàng thần sắc cũng càng thêm đắc ý giây lát. Lạc Vận dừng tiếng cười, nàng từ phía sau ôm Lăng Mạt Nhi, đồng thời đem cái cằm áp vào cái sau trên vai trái, ngâm ngâm cười nói, này mới đúng mà, tỷ muội chúng ta vốn là đồng căn, tỷ tỷ đem bội lôi hòa vào bội muội thân, kỳ thật cũng không phải là một loại đối với bản thể phản bội, có lẽ tỷ tỷ cũng có thể minh bạch, từ một loại ý nghĩa nào đó, thành tựu ta chính là thành tựu tỷ tỷ tử. Đang lúc Lạc Vận cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị để cho Lăng Mạt Nhi giao ra nàng đối với luyện ngục cung cùng Thủy Vân Giản nắm giữ cuối cùng linh ấn lúc, đột nhiên nơi đây bạo phát ra tựa như không gian vỡ vụn to lớn tiếng nổ, nương theo anh minh vang lên, xung quanh luyện ngục nghiệp hỏa giống như là gặp được một loại nào đó quấy nhiễu, trở nên cuồng bạo sôi trào lên. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng tuyệt đối áp chế giáng lâm tại trên thân Lạc Vận, chèn ép nàng hô hấp đều cảm giác cực hạn không khoái. Chỉ một thoáng, Lạc Vận sắc mặt trở nên hoảng sợ. Nàng nhìn xuống đang tại ngưng tụ phong bạo chi nhãn, lắp bắp nói, "Lăng Mạt Nhi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không biết." Lăng Mạt Nhi thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Từ nàng từ nhậm chức luyện ngục lão cung tay phải bên trong tiếp nhận chấp trưởng luyện ngục cung đến nay, chưa bao giờ gặp qua như thế tình huống. Nàng nếm thử cùng luyện ngục linh ấn tiến hành câu thông, tính toán ổn định linh ấn cảm xúc, lại là phát hiện nguyên bản ôn hòa linh ấn, đồng thời tản ra mãnh liệt kinh khủng nóng nảy loạn chi tức. Không tốt. Lăng Mạt Nhi thần sắc đại biến. Linh ấn tựa hồ thoát ly nàng khống chế. Kết quả là, ý thức được không ổn, Lăng Mạt Nhi nắm lên Lạc Vận, liền chuẩn bị tiêu hao cái này ngàn năm qua tại luyện ngục cung tích lũy đến luyện ngục linh ấn bản nguyên chạy trốn nơi đây. Luyện ngục linh ấn bản nguyên, chỉ tham dự luyện ngục, là bản thể đại nghiệp bên trong mấu chốt. Đối bản thể giá trị, viễn siêu tại Lăng Mạt Nhi tự thân sinh mệnh bản thân. Tại luyện ngục linh ấn bản nguyên gia trì bên dưới, Lăng Mạt Nhi liền sẽ không sợ luyện ngục nghiệp hỏa tuyệt đối áp chế, có thể cưỡng ép thôi động thân pháp thoát đi. Đương nhiên, luyện ngục linh ấn bản nguyên cũng thuộc về không thể tái sinh chí bảo. Mỗi dùng một bộ phận, liền sẽ vĩnh cửu tiêu tán một bộ phận. Nếu không phải Lăng Mạt Nhi thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, nàng cũng sẽ không thôi động trong thân thể luyện ngục linh ấn bản nguyên. Đây cũng là vì cái gì lúc trước nàng tình nguyện lựa chọn tự thân chịu đựng, cũng sẽ không vì bảo trì thân thể thuần khiết mà đi thôi động luyện ngục linh ấn bản nguyên tới xóa bỏ phương duyên chân chính nguyên nhân. Về phần tại sao muốn tính cả Lạc Vận cùng nhau cứu, cũng là Lăng Mạt Nhi trong lòng từ đầu đến cuối hấp hối cái nhìn đại cục nguyên nhân. Cứ việc Lạc Vận đối với Lăng Mạt Nhi mà nói, theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói là cạnh tranh tử địch. Nàng hoàn toàn có thể thừa dịp luyện ngục nghiệp hỏa bạo loạn, đem Lạc Vận xóa bỏ tại đây. Nhưng đừng quên, chính như Lăng Mạt Nhi trên thân ẩn chứa luyện ngục linh ấn bản nguyên cùng thủy vân linh ấn bản nguyên một dạng, tại trên thân Lạc Vận, đồng dạng có phiêu miểu linh ấn bản nguyên. Nếu như Lạc Vận chết ở chỗ này, đối bản thể đại nghiệp đến nói, tất cả mọi thứ mới xem như sắp thành lại bại. Bởi vậy, cho dù là Lăng Mạt Nhi nội tâm cực hận Lạc Vận, nàng cũng không có khả năng để cái sau chết tại luyện ngục nghiệp hỏa cuồng bạo phun trào phía dưới. Luyện ngục, tên đầy đủ thượng cổ ly hỏa luyện ngục trận trường, ở giữa vận chuyển ly hỏa tông tất cả linh mạch, cuối cùng đổ cho một thể. Cho nên, làm luyện ngục trung tâm bạo phát to lớn náo động sau đó, trong lúc nhất thời, toàn bộ ly hỏa tông linh mạch đều gặp phải thanh thế thật lớn tác động đến. Vô số ở vào bế quan trạng thái bên trong lại thuận tiện chấn thủ ly hỏa tông linh mạch hóa thạch sống, từ trong yên lặng tỉnh lại. Người nào dẫn động luyện ngục? Ly hỏa tông một vị lão tổ không nhịn được phẫn nộ gào thét tại thương cung. Cái này âm thanh tràn ngập cực hạn đại đạo thanh âm, ngắn ngủi nửa hơi, chính là càn quét toàn bộ ly hỏa tông cương vực. Thoáng chốc, vô luận là đang bế quan, vẫn là trong ngủ mê, các đệ tử đều đụng phải thần hồn phương diện quấy rầy. Mà cái này cũng bao gồm bế quan không đủ một năm tuế nguyện bạch biểu biểu. Nàng long lanh tiểu diễm trên trán hiện lên một vẻ ngưng trọng. Đây là tinh thần chi lực. Vạn tinh lão tổ, không nghĩ tới lão nhân gia ông ta thế mà còn sống. Vạn tinh lão tổ chính là ly hỏa tông đời thứ 28 tông chủ, mà bây giờ lệnh hồ sán đã là ly hỏa tông đời thứ 43 tông chủ. Giữa hai bên mặc dù vượt qua vẹn vẹn 15 đại, nhưng Vạn Tinh lão tổ thoái vị thời điểm lại là tại 1.3005 phía trước. Vượt qua vạn năm tuế nguyệt, theo đạo lý mà nói, Vạn Tinh lão tổ sớm có lẽ tọa hóa tại Lạc Hà Sơn lòng đất 3.0000 dặm phía dưới động hư cung mới đúng, không nghĩ tới hắn còn sống. Cũng chính là Bạch Miểu Miểu là Ly Hỏa Tông tiền đại thánh nữ, bằng không nàng cũng vô pháp thông qua tinh thần chi lực tới kết luận vừa rồi đạo kia đã quấy rầy nàng bế quan đại đạo thanh âm, chính là Vạn Tinh lão tổ truyền lại. Vạn Tinh lão tổ nói tới luyện ngục, không phải là Lăng sư bá trấn thủ luyện ngục cung xảy ra vấn đề. Bạch Miểu Miểu nghĩ như vậy, ánh mắt lại là dần dần trở nên tan rã. Tất nhiên bị bừng tỉnh, cái kia nàng trong thời gian ngắn cũng rất khó lại lần nữa nhập định. Muốn đi ra ngoài sao? Bạch Miểu Miểu lâm vào mê man bên trong. Luyện ngục có biến, coi như nàng giờ phút này đi ra, bằng nàng nguyên anh đại viên mãn tu vi, chỉ sợ cũng đối với tông môn không thể giúp bất luận cái gì bận rộn. Hơn nữa nàng nhát gan sự tình là, một khi chính mình sau khi ra ngoài, có cực lớn xác suất muốn làm trái sư tôn mệnh lệnh, đi Thanh Mao Sơn tìm kiếm Phương Duyên vết tích. Xác nhận có 7 tháng đi. A Duyên. Bạch Miểu Miểu khẽ cắn môi mỏng, bóng ánh sáng ngời tinh mâu lại tại trong lúc bất chi bất giác, dần dần ảm đạm mấy phần. Tính toán, sư tôn nói, phải học được thả xuống, ít nhất tại đột phá hóa thần phía trước. Tại yêu thương than nhẹ bên trong, Bạch Miểu Miểu một lần nữa khép lại hai mắt. Nàng quyết định tiếp tục lựa chọn bế quan, không để ý tới tông môn sự tình, cũng ép buộc chính mình, quên A Duyên tồn tại. Có thể tại nhập định bất quá 1/3 nén nhang thời gian. Bạch Miểu Miểu lại mở mắt ra. Nhân gian trăm năm, chưa chắc không thể dùng Thương Hải Tang Điền đi tính toán, nếu như đến lúc đó xuất quan ta liền A Duyên phần mộ mà cũng tìm kiếm không đến, lại nên như thế nào? Như vậy lẩm bẩm, Bạch Miểu Miểu cảm thấy chính mình có lẽ nhân cơ hội này rời đi nơi đây, tiến về Thanh Mao Sơn một chuyến. Kết quả là, Bạch Miểu Miểu càng nghĩ trong lòng càng là ý động. Nhưng làm nàng chuẩn bị thôi động lưu quang tiêu giao bộ rời đi nơi đây bế quan động phủ lúc, trong đầu đột nhiên lại hiện ra một ý nghĩ. Nếu A Duyên còn tại thế, ta như lần này tiến đến còn có thể chạm tình nhập đạo sao? Cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch Miểu Miểu phát ra khẽ than thở một tiếng. Được rồi, nhân sinh giữa thiên địa, như thời gian qua nhanh, đống nhiên mà thôi. Chính như A Duyên 500 năm trước nói tới câu nói kia, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đến đây ba nói rơi xuống. Bạch Miểu Miểu ánh mắt cùng trong lòng cảnh tín niệm một lần nữa trở nên kiên định. Sư tôn nói qua, Ly Hỏa Tông sau này sẽ có một kiếp, kiếp nạn này không cách nào trốn tránh, nhất định phải từ nàng đi tiếp nhận. 500 năm trước, nàng cùng A Duyên bị sư tôn từ Thanh Mao Sơn đưa vào Ly Hỏa Tông. như không có sư tôn dốc túi tương trợ, nàng sẽ không từ một giới vô danh thôn cô biến thành cao cao tại thượng Lý Hỏa Tông thánh nữ, mà A Duyên cũng sẽ không bằng vào phổ phổ thông thông ngư dân thân, sống siêu thoát 500 năm tuế nguyệt. Chương 154, Lý Hỏa Tông náo động, Bạch Miểu Miểu bừng tỉnh, 2, chương 154, Lý Hỏa Tông náo động, Bạch Miểu Miểu bừng tỉnh, 2, sư tôn nàng cùng A Duyên có ân, nàng tự nhiên không thể làm bất hiếu bất nghĩa hàng người. Cho nên, nàng nhất định phải tiến giai thành hóa thần, đến giúp đỡ sư tôn cùng tông môn đi ứng này thiên địa chi kiếp. Như vậy suy tư bên trong, Bạch Miểu Miểu tâm cảnh càng thêm linh hoạt kỳ ảo bình yên. Nàng vô hà đạo thân cũng một lần nữa bị tuế nguyệt chi tức cùng tỏa ra ánh sáng lung linh nơi bao bọc. Lại nói cách bên trên hỏa tông, luyện ngục náo động dẫn tới toàn bộ tông môn đều cảm thấy một cỗ khí tức ngột ngạt bắt đầu tại giữa thiên địa bao phủ. Nguyên bản trời quang mây tạnh thương khung cũng dần dần bị quần quần mây đen cho che đậy. Như vậy tà khí lẫm nhiên thiên địa như thế, hiện nhiên biểu thị Ly Hỏa Tông tiếp xuống sẽ phát sinh không thể nào đoán trước không rõ. Phiêu Miểu Phong phía dưới, tất cả tông hộ đạo nhân mắt thấy tình huống không ổn, nhao nhao mang theo nhà mình thiên tiêu rời đi Ly Hỏa Tông. Những thứ này hộ đạo nhân kiến thức bất phàm, mặc dù bọn hắn không biết Ly Hỏa Tông luyện ngục cung cụ thể phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn lại không nghĩ vô duyên vô cớ nhiễm phải đại đạo nhân quả. Hơn nữa, cho dù là bọn hắn không quen biết lúc trước đạo kia truyền khắp cả tòa Ly Hỏa Tông gào thét là người phương nào hò hét đi ra, có thể sao có thể khủng bố uy năng hiển nhiên đã tới bọn hắn châu ngưỡng vọng cấp bậc kia. Cho dù bọn hắn cũng vô pháp dự đoán lấy được, Ly Hỏa Tông thế mà còn sống đáng sợ như vậy lao cổ đồng. Cho nên dưới tình cảnh này, những thứ này hộ đạo nhân càng thêm không muốn dừng lại ở đây, cùng Ly Hỏa Tông cộng đồng ứng kiếp. Nhưng có hai vị tiên tiêu lại không muốn rời đi. Các nàng là đến từ Trung Châu Vạn Kiếm Tông Bùi Ngữ Hàm cùng đến từ Bắc Nguyên Hàn Thiên Giáo Sở Linh Hy. Sở Linh Hy nghiến răng nghiến lợi nói, phương duyên trước đây trêu đùa bản cung, thù này không báo, bản cung đạo tâm khó có thể bình an. Mà Bùi Ngữ Hàm mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng nàng tấm kia mất đi ngày xưa thần thái lạnh lùng tiểu nhan, lại là nói cho Vạn Kiếm Tông hộ đạo nhân, hoặc là phương duyên chết, hoặc là nàng vong. Ai? Vạn Kiếm Tông hộ đạo nhân cùng Hàn Thiên Giáo hộ đạo nhân nghe vậy không khỏi thở dài, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Những ngày này, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được hai nữ tâm tình không vui, lại không nghĩ rằng hai nữ đối với phương duyên trêu đùa một chuyện cố chấp như thế. Cho nên bọn hắn cũng nói rất nhiều lui một bước trời cao biển rộng đại đạo lý. Nhưng thủy chung không cách nào thay đổi hai nữ đối với phương duyên loại kia hận thấu xương cửu thị. Cái này khiến bọn hắn vô cùng không hiểu, cũng để cho các tông môn tiên kiêu cùng hộ đạo nhân cũng vô cùng không hiểu. Chỉ có hai nữ chính mình biết, tại cái kia ngắn ngủi một cái nửa canh giờ bên trong, các nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Bởi vì các nàng sau khi tỉnh lại, liền phát giác được khác thường. Đáng tiếc không biết nguyên nhân nào đó, loại này khác thường theo thời gian sói mòn, thế mà hoàn toàn biến mất. Thế nhưng chính vì vậy, lại là để mọi người cảm thấy các nàng có chút không thể nói lý. Rõ ràng các nàng mới là lớn nhất người bị hại, lại không cách nào quang minh chính đại nói về ra bản thân bi thảm cố sự. Cái này cũng làm cho các nàng đối với phương duyên oán hận chất chứa càng thêm nồng đậm. Cho nên dù cho giờ phút này toàn bộ Ly Hỏa Tông đều bị không rõ mây đen bao phủ, các nàng cũng không nguyện ý rời đi. Ít nhất tại tận mắt nhìn đến phương duyên thân tử đạo tiêu phía trước, hai vị hộ đạo nhân gặp khác đại giáo đã rời đi, mà hai nữ chậm chạp không đi. Bọn hắn phân biệt cho Mộ Dung Thập Tam cùng trưởng tôn Mục liếc mắt ra hiệu, để cho hắn hai tranh thủ thời gian khuyên nhủ hai nữ. Mộ Dung Thập Tam cười khổ một tiếng, chỉ có thể đi tới Bùi Ngữ Hàm trước mặt tái diễn mấy ngày nay không biết nói bao nhiêu lần lời nói. Sư muội, tình huống thật sự rất nguy cấp, ngươi như thực sự oán hận phương duyên, loại kia Ly Hỏa Tông kiếp nạn này tiêu tán, ta nhất định lại bồi ngươi tìm kiếm phương duyên, cùng hắn lấy lại công đạo. Bùi Ngữ Hàm không nói, nàng chỉ là ôm kiếm nhìn chăm chú phương xa Thủy Vân Giản vị trí, mà nàng sở dĩ không có lựa chọn đi Thủy Vân Giản chờ đợi phương duyên xuất hiện, chỉ là ở chỗ này Phiêu Miểu Phong chờ đợi, là vì nàng tại lấy phương duyên nữ nhân làm uy hiếp. Nếu như phương duyên rời đi luyện ngục sau đó không dám đối mặt nàng, cái kia nàng nhất định đánh cược hết thảy, xâm nhập Phiêu Miểu Phong đem phương duyên nữ nhân toàn bộ giết chết. Nàng cũng không phải Ly Hỏa Tông đệ tử, cần tuân thủ Ly Hỏa Tông tông luật. Đồng dạng, Hàn Thiên Giáo Sở Linh Hy cũng là ý tưởng như vậy. Hơn nữa tư tưởng của nàng càng thêm cực đoan. Nàng chỉ chuẩn bị cho phương duyên một tháng thời gian. Nếu Phương Duyên tại một tháng sau đó còn chưa hiện thân, vậy cũng đừng trách nàng giết con tin. Lúc này, Hàn Thiên Giáo trưởng Tôn Mục đi tới Sở Linh Hy bên cạnh. Tiểu Hy, chúng ta không cần thiết như vậy cố chấp, Phương Duyên bất quá một không dám ứng chiến bọn chuột nhắt mà thôi, chúng ta đến từ danh môn đại giáo, há có thể cùng loại này tiểu nhân một mực tính toán chi ly. Sở Linh Hy quay đầu, lãnh đạm liếc qua vị hôn phu của mình. Ngươi như sợ, rời đi là được. Trưởng Tôn Mục than nhẹ một tiếng, ta không phải sợ, ta chẳng qua là cảm thấy cường giả cần gì phải cùng kẻ yếu chấp nhận. Ngậm miệng. Sở Linh Hy siết chặt nắm đấm. Vào giờ phút này nàng thực sự rất muốn đem một câu hung hăng hung đến vị hôn phu của mình trên mặt. Chưa qua người khắc khổ, chớ quên người khắc thiện. Nếu như chỉ là bị chơi bừa, nàng làm sao đến mức xoắn suýt không thả. Trên thực tế, nàng hiện tại nhất nhớ thương sự tình cũng không phải giết chết Phương Duyên báo thù rửa hận, mà là lo lắng tại chính mình trong bụng mang thai Phương Duyên tên xuất sinh kia nghiệt chủng. Chỉ tiếc, những ngày này nàng vì che giấu hai mắt người, không dám rời đi nơi đây, cũng không dám rời đi. Nếu như vô cớ rời đi, trưởng tôn mục tất nhiên đi theo cùng nhau. Hơn nữa coi như nàng có thể rời đi, sợ là cũng vô pháp phía trước bên trên Lạc Hà Sơn linh bảo phân cấp mua được tránh thai một loại đan hoàn. Sở Linh Hy đã hiểu được, cái này đáng chết Ly Hỏa Tông, tông luật cực kỳ rườm rà cùng quái dị. Không phải là Ly Hỏa Tông trưởng lão cùng chân truyền đệ tử, thế mà còn không thể tiến về Lạc Hà Sơn. Nếu nàng cưỡng ép tiến vào, ngược lại sẽ bại lộ chính mình nhục thân không sạch sự thật. Cho nên Sở Linh Hy hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, không, là nguyền rủa, nguyên rủa Phương Duyên cái này sống hơn 500 niên vương tám chứng thân thể sớm đã mất đi nên có hoạt tính tinh hoa, sẽ không khiến nàng mang thai. Bằng không có lẽ đợi không được nàng trở về tới Hàn Thiên giáo, thân thể nàng có bệnh biến cố liền sẽ bại lộ tại Mạc trưởng lão cùng trưởng tôn mục trước mặt. Ai? Như vậy âm thầm thở dài bên trong, Sở Linh Hy ánh mắt cũng tại ma xui quỷ khiến phía dưới, lặng yên nhìn về phía nơi xa Bùi Ngữ Hàm. Bụng dưới, kỳ thật nàng có tốt, coi như nàng thật có mang thai, thanh danh cũng sẽ không hư mất đi đâu. Mặc dù nàng chưa từng cùng trưởng tôn mục từng có cái gì, nhưng trưởng tôn mục dù sao cũng là vị hôn phu của nàng. Có vị hôn phu cái này thân phận giá trị, coi như trưởng tôn mục trong lòng rõ ràng chính mình gặp cái gì, hắn cũng không dám tuyên bố việc này. Bởi vì cha nàng là Hàn Thiên giáo trưởng giáo, nhưng Bùi Ngữ Hàm liền không đồng dạng. Nàng thế nhưng là danh chấn tu chân giới lại thuần khiết vô hạ kiếm tiên tử. Nếu như bụng của nàng ngày càng nô lên, vậy nhưng thật sự là một kiện cực tốt rượu thú vị đây. Lúc này, Bùi Ngữ Hàm tựa hồ cảm nhận được Sở Linh Hy không có hảo ý thăm dò. Nàng nhíu mày xem ra, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh. Hừ. Sở Linh Hy đúng lúc hừ nhẹ một tiếng, không đi chính là không đi, trừ phi bản cung có thể tự tay huyết nhận Phương Duyên. Chương 155, Thử Kinh Các Chủ, Đế Yêu Yêu. Một, chương 155, Thử Kinh Các Chủ, Đế Yêu Yêu. Một, Sở Linh Hy thả ra lời hung ác, không giết Phương Duyên thể không bỏ qua. Đến mức Bùi Ngữ Hàm, mặc dù không có dùng ngôn ngữ để biểu đạt chính mình, nhưng nàng kiên nghị ánh mắt lại hiện lộ rõ ràng ra nàng đồng dạng quyết tâm. Mắt thấy Ly Hỏa Tông tình thế càng thêm nghiêm trọng, mà hai nữ vẫn như cũ bướng bỉnh tại đây. Hai đại tông môn hộ đạo nhân chỉ có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế dẫn các nàng rời đi. Nhưng lại tại hộ đạo nhân chuẩn bị xuất thủ lúc, Ly Hỏa Tông Thủy Vân Giản địa mạch đột nhiên bạo phát càng lớn náo động. Và anh, kèm theo kinh khủng oanh minh vang vọng đất trời ở giữa, một chùm luyện ngục cổ lão nghiệp hỏa sông phá vỏ qua đất, tựa như xích hồng sắc nham tương sông về thương khung. Thoáng chốc, toàn bộ Thủy Vân Giản thiên địa linh khí bị nghiệp hỏa ăn mòn xâm nhiễm trở thành sương mù dày đặc khói đen. Mà bay khắp trời nghiệp hỏa đáp xuống đại địa bên trên lúc, tựa như thiên ngoại vân thạch, bắn tung tóe lên vô số tia lửa đồng thời bạo phát ra càng lớn oanh minh. Chỉ một lát sau công phu, toàn bộ Ly Hỏa Tông liền bị quần quần khói đặc bao trùm. Không tốt, cháy mau. Vạn Kiếm Tông hộ đạo nhân từ luyện ngục phun ra cổ lão nghiệp hỏa bên trong phát giác bất an mãnh liệt, hắn thôi động phi hành pháp bảo quấn lên Mộ Dung Thập Tam cùng Bùi Ngữ Hàm liền hướng về phía chính bắc độ đi. Đồng dạng ý thức được không ổn, Hàn Thiên giáo hộ đạo nhân cũng là thôi động pháp bảo, phân biệt bao lấy trưởng tôn mục cùng Sở Linh Hy, đi sát đằng sau Vạn Kiếm Tông ba người tàn ảnh, cấp tốc thoát đi nơi đây. Chỉ trong chớp mắt, sáu người liền từ Phiêu Miểu Phong thoát đi đến Ly Hỏa thành phụ cận. Vào thời khắc này, sau lưng truyền đến mấy đạo oanh, oanh, oanh tiếng nổ. Bọn hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thần sắc càng thêm hoảng sợ. Tại bọn họ tất cả mọi người mắt nhìn đến đâu trong tầm mắt, Thủy Vân Giản đúng là lại phun ra tám đạo hoàn toàn mới nghiệp hỏa dung nham trụ, vô số không kịp tránh né bị nghiệp hỏa xung kích đến Ly Hỏa Tông phổ thông đệ tử, tại chạm tới nghiệp hỏa sau đó, trong nháy mắt chính là biến thành một đoàn huyết vụ. Như vậy dọa người hình ảnh, tựa như tu la huyết đồ tràng, cả kinh hai giáo sáu người trên mặt lại không nửa điểm huyết sắc. Trưởng lão, mau trốn a! Mộ Dung Thập Tam hô to. Hắn đã thấy rõ, cho dù là Ly Hỏa Tông nguyên anh tu sĩ, chỉ cần bị luyện ngục nghiệp hỏa ăn mòn đến, cũng kiên trì không được mấy hơi thở liền sẽ từ trong ra ngoài biến thành tro tàn. Vạn Kiếm Tông hộ đạo nhân không dám dừng lại, hắn thôi động thuật pháp gia tốc chạy trốn nơi đây. Mà tại quá trình này bên trong, hắn không nhịn được tiếc hận. Ly Hỏa Tông có lẽ, ai? Giờ phút này, không chỉ là Vạn Kiếm Tông cùng Hàn Thiên giáo tu sĩ cảm giác Ly Hỏa Tông có khả năng đoạn tuyệt căn cơ, chính là sớm đã thoát đi mấy trăm dặm xa khác đại giáo tu sĩ, cũng nhìn thấy Ly Hỏa Tông luyện ngục bi kịch. Bọn hắn nhao nhao thở dài không thôi, nhưng không dám ở nơi đây làm nhiều dừng lại. Bởi vì kèm theo Ly Hỏa Tông luyện ngục bạo động chi kiếp xuất hiện, chắc chắn sẽ dao động đến Ly Hỏa Tông tất cả địa mạch căn cơ. Hơn nữa tại cuồng bạo nghiệp hỏa khí tức ảnh hưởng phía dưới, sẽ còn dẫn phát toàn bộ Vô Tận Yêu Lâm náo động. Bọn hắn nếu không đi, tất nhiên sẽ còn gặp được Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu bị nghiệp hỏa ăn mòn bức bách đi ra đại yêu. Ly Hỏa Tông, kèm theo chín đạo nghiệp hỏa dung nham trụ đồng thời dâng trào. Trong khoảnh khắc, tính ra hàng trăm Ly Hỏa Tông phổ thông đệ tử chính là tại nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới biến thành tro tàn. Cứ việc Ly Hỏa Tông Vạn Tinh lão tổ sớm đã dẫn đầu trưởng lão đoàn chạy tới Thủy Vân Giản, ý muốn trấn áp dâng trào nghiệp hỏa. Có thể kinh khủng luyện ngục lực lượng sớm đã vượt ra bọn hắn có khả năng chống lại cực hạn. Dù cho chấn áp trong đó một đạo dung nham trụ dâng trào, nhưng rất nhanh liền sẽ có mới dung nham trụ xuyên qua Thủy Vân Giản địa mạch phun ra. Gặp một màn này, chú ý phía trước không để ý sau dần dần có chút chật vật không chịu nổi, Vạn Tinh lão tổ không nhịn được nổi giận. Lệnh hô sán, tông môn đời này đến cùng là người phương nào chấn thủ luyện cung? Vị nghiệp hỏa nhìn xuống đạo bào rách nát không chịu nổi lệnh hô sán, vội vàng từ chính mình chỗ chấn áp đạo kia dung nham trụ bên trong bước ra đi ra hồi báo. Bẩm lão tổ, là Thanh Phong cốc Lăng gia Lăng Mạt Nhi. Vạn Tinh lão tổ giữa lúc giơ tay nhấc chân, lại lần nữa chấn áp một đạo nghiệp hỏa dung nham trụ. Có thể hắn còn không kịp buông lỏng một cái hô hấp, nơi xa mới dung nham trụ lại dâng trào lên. Vạn Tinh lão tổ không khỏi lửa giận công tâm, hắn chửi ầm lên, hôn trướng, phế vật, nàng người ở nơi nào, để cho nàng nhanh chóng lăn ra đây bái kiến lão phu. Cái này, văn bối cũng không biết. Lệnh hồ sán mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Lúc này, Ly Hỏa Tông đương nhiệm thái thượng đại trưởng lão đề nghị, lão tổ, nghiệp hỏa vô tận, lấp không bằng khai thông, không bằng chúng ta đi trước đem tông môn các đệ tử rút lui, sau đó lại thâm nhập luyện ngục phía dưới, điều tra nghiệp hỏa phun trào nguyên. Không ngờ Vạn Tinh lão tổ lại lần nữa chửi ầm lên. Đồ đần, một đám đồ đần. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất thông minh? Trốn, chúng ta lại có thể mang theo bọn hắn trốn nơi nào? Nơi đây cương vực chính là ta tông lập tông gốc rễ, rời đi nơi đây, coi như thiên hạ lại lớn, nơi nào còn có ta tông đất dung thân. Huống chi, luyện ngục chi biên chắc chắn sẽ dẫn phát vô tận yêu lâm yêu thú di chuyển, đến lúc đó, chúng ta phía trước có yêu vương chắn đường, sau có nghiệp hỏa ăn mòn, bọn hắn không phải chết tại nghiệp hỏa phía dưới, chính là sẽ tiến vào yêu vương cùng đại yêu trong bụng. Giống như là tại sát minh vạn tinh lão tổ lời nói đồng dạng. Lần này ngôn ngữ vừa mới rơi xuống, xa xôi vô tận yêu lâm chỗ sâu liền truyền đến kinh khủng yêu vương gào thét thanh âm. Một đám trưởng lão đoàn hoàng sợ nhìn, chính là ngạc nhiên phát hiện. Tại xa xôi vô tận yêu lâm chỗ sâu, chân trời đồng dạng bị nhuộm thành đỏ thâm chi sắc. Cái đó là thượng cổ nghiệp hỏa. Làm sao nơi đó cũng phun trào đồng dạng nghiệp hỏa? Mọi người khiếp sợ, bao gồm vạn tinh lão tổ ở bên trong, trong ánh mắt tràn ngập cực hạn kinh ngạc hoảng sợ. Cho tới nay, tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, luyện ngục phạm vi bất quá thủy vân giản vùng lĩnh vực này lớn nhỏ, có thể xa cuối chân trời vô tận yêu lâm đều có thể bộc phát ra đồng dạng nghiệp hỏa dung nham chi trụ. Đừng nói là địa mạch phía dưới luyện ngục nghiệp hỏa còn nối liền vô tận yêu lâm. Mọi người tại đây trong lòng hiện lên một cái kinh khủng ý nghĩ. Lão tổ, chẳng lẽ? Lệnh Hồ Sán đang muốn mở miệng hỏi thăm trong lòng nghi hoặc, lại nghe được một tiếng kinh thiên động địa khủng bố tiếng nổ ở sau lưng phía bên phải phương vang lên. Mọi người bỗng nhiên quay người nhìn, chính là nhìn thấy, nguyên bản bị sương mù vờn quanh giống như tiên cảnh phiêu miểu phong phía dưới, cũng là dâng trào đi ra so với thủy vân giản cái này chín đạo dung nham trụ còn lớn hơn cường tráng nghiệp hỏa. Thì ra như vậy. Vạn Tinh lão tổ ánh mắt ra vạch qua vẻ hoảng sợ. Nguyên lai toàn bộ Nam Cương linh mạch đều ở vào luyện ngục nghiệp hỏa bên trên. Tại cái này một khắc, Vạn Tinh lão tổ không còn có chấn áp luyện ngục nghiệp hỏa phun trào lòng tin. Xác thực, lấp không bằng khai thông. Hắn chắn được thủy vân giản rách nát, có thể phiêu miểu phong, vô tận yêu lâm thậm chí ly hỏa tông địa phương khác phun trào luyện ngục phá khư lại nên như thế nào chắn. Lệnh Hồ Sán cũng nghĩ đến điểm này, hắn ôn quyền trầm giọng nói, lão tổ, không thể lại trì hoãn thời gian, chúng ta rút lui đi. Thái thượng đại trưởng lão cũng là ôn quyền, đúng vậy à, lão tổ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt nếu không chúng ta trốn xa Đông Hải. Còn lại tất cả trưởng lão nhao nhao phụ họa, lão tổ, đại trưởng lão nói cực phải, Đông Hải hòn đảo phong phú, mặc dù thế lực hỗn loạn, nhưng ta tin tưởng, tại lão tổ dẫn đầu xuống, chúng ta nhất định có thể chiếm cứ một phương, xây dựng lại Ly Hỏa Tông. Chương 155, Thử Kinh Các Chủ, Đế Yêu Yêu. 2, chương 155, Thử Kinh Các Chủ, Đế Yêu Yêu. 2, ừm. Vạn Tinh lão tổ rơi vào trầm tư. Hắn hơi có vẻ vận đục ánh mắt nhìn xuống mảnh này cương thổ, mê luyến bên trong tràn đầy tiếc nuối. Một vạn 5.3205. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, đây là hắn cốt linh. Mà tại mảnh này cương thổ bên trên, hắn sinh sống vượt qua hơn 1.3005 tuế nguyệt. Ly Hỏa. Ly Hỏa. Ha ha. Thật đúng là buồn cười, liền tông môn danh tự đều tại nói cho lão phu, chúng ta có lẽ rời đi cái này mảnh bị luyện ngục nghiệp hỏa bao trùm. Cuối cùng, Vạn Tinh lão tổ ánh mắt trở nên kiên định. Vậy thì đi thôi, tất cả đỉnh núi tất cả cửa đại trưởng lão nhất thiết phải tận khả năng muốn bảo vệ cẩn thận riêng phần mình môn hạ đệ tử, bởi vì nghiệp hỏa còn có thể tự chủ tránh né, nhưng vô tận yêu lâm yêu vương đánh lén sợ rằng liền khó khăn. Phải. Tại Vạn Tinh lão tổ sau khi quyết định, Ly Hỏa Tông tất cả đỉnh núi tất cả sơn nội môn ngoại môn đại trưởng lão cũng riêng phần mình nhao nhao hành động. Ở trong quá trình này, ngoại trừ phiêu miểu phong bạo phát một đạo nghiệp hỏa dâng trào sau đó, ngay sau đó, Lạc Hà Sơn, Tử Kinh Các, Đại Hoàn Sơn mười mấy đạo sơn mạch liên tiếp bị mới nghiệp hỏa dung nham trụ cho xuyên qua. Tại phô thiên cái địa nghiệp hỏa ăn mòn phía dưới, tu sĩ còn vẫn có thể dựa vào thân pháp tránh né mấy lần, nhưng các đại thế gia bình thường tộc nhân liền không có may mắn như thế. Phàm là bọn hắn gặp phải nghiệp hỏa xâm nhiễm, dù cho kịp thời chặt đứt bị ô nhiễm thân thể, thế nhưng sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Cực kỳ bi thảm bi kịch ở các nơi trình diễn, vô số kêu rên cùng khóc giống ở chỗ này liên miên bất tuyệt. Nhưng rất nhanh, kèm theo Vạn Tinh lão tổ lấy ra mấy đạo che khuất bầu trời cỡ lớn pháp bảo đem vô số khu vực bao trùm, lúc này mới dần dần hóa giải nghiệp hỏa đối với phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ xâm nhiễm. Cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp từ bên trên Lạc Hà Sơn tảng kinh các hiện lên. Nơi đây chấn các trưởng lão nhạc nhạc thành không nhịn được ướt con mắt, hắn lệ nóng doanh trong nói, "Độc cô tiền bối, ngài cuối cùng xuất quan." Độc cô Di Ninh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Hà Sơn trên lưng gần trong gang tấc nghiệp hỏa dung nham trụ, hỏi, "Tình huống như thế nào?" Luyện ngục đột nhiên bạo phát náo động, sau đó, nhạc nhạc thành nói ngắn gọn, đơn giản nói về một chút chuyện đã xảy ra. Hiện tại Vạn Tinh lão tổ quyết định đem toàn bộ tông môn di chuyển. Sau khi nghe xong, Độc Cô Di Ninh buồn vô cớ thở dài. Còn tốt bản tọa tỉnh lại kịp thời, tất nhiên ngươi đã cất kỹ tất cả bí tịch pháp điển, vậy liền trước theo môn nhân rời đi à, bản tọa còn có chút việc tư muốn làm. Phải. Nhạc Nhạc Thành trước đây đau khóc cũng là bởi vì hắn không nỡ rời đi mảnh này cố thổ gia biên. Tăng thêm Độc Cô tiền bối từng đối với hắn có chỉ điểm tri ân, trong lòng hắn so như sư tôn, cho nên lo lắng nàng xảy ra bất trắc mới không nhịn được trong lòng bị thương. Bây giờ gặp Độc Cô tiền bối có thể kịp thời từ đang bế quan tỉnh lại, hắn cũng không có nỗi lo về sau. Đợi đến Nhạc Nhạc Thành rời đi về sau, Độc Cô Di Ninh nhìn toàn bộ rách nát không chịu nổi bị nghiệp hỏa xâm nhiễm Ly Hỏa Tông, khóe miệng của nàng dần dần nâng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Ha ha, một ngày này rốt cuộc đã đến. Thế nhân lại có ai từ vừa mới bắt đầu liền biết, Ly Hỏa. Ly Hỏa. Ly Hỏa Tông hàm nghĩa vốn là bản thể là hôm nay chi kiếp chỗ mệnh danh đây này. Một phen tự nói sau đó, Độc Cô Di Ninh chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Trước đây luyện ngục bộ phát náo động, Vạn Tinh lão tổ thôi động tinh thần chi lực rung động toàn bộ tông môn thời điểm, nàng liền cảm nhận được tông môn biến cố. Chỉ là nàng cũng không hiện thân. Cùng nàng cùng nhau không có hiện thân, còn có một vị kinh khủng tồn tại. Cũng nên đi tìm nàng. Kèm theo một đạo nhẹ nhàng thanh âm rơi xuống, Độc Cô Di Ninh chính là rời đi nơi đây tàng kinh các. Giây lát, thân ảnh của nàng xuất hiện ở một mảnh bị nghiệp hỏa xâm nhiễm giữa núi rừng. Thần quang câu sao? Độc Cô Di Linh thần niệm thêm chút thăm dò, chính là cảm thụ Bạch Miểu Miểu tồn tại. Không sai, trước có luyện ngục nghiệp hỏa đem toàn bộ càn khôn bao trùm, theo thời gian trôi qua, nơi đây động phủ tất nhiên sẽ tự chủ diễn hóa thành một phương uy năng kinh khủng lý hỏa huyền minh trận, mà bản thân liền có cực phẩm hỏa linh căn âm nhãn thiên mệnh chi linh Bạch Miểu Miểu cũng sẽ mượn cơ hội này, tại trăm năm ở giữa, một tiếng hót lên làm kinh người, một lần hành động đột phá làm luyện hư. Bất quá, vì để tránh cho bị biến số bên ngoài người quấy rầy, bản tọa còn phải giúp ngươi một tay. Nói như thế, Độc Cô Di Linh như ngọc hai tay chính là thúc dục rườm rà tối nghĩa trường ấn. Ông kèm theo một đạo nhẹ nhàng trận pháp hạ xuống. Nơi đây địa thế phát sinh thay đổi, từ nguyên bản đồi núi núi rừng biến thành ốn con thung lũng, mà quần quận lưu động nghiệp hỏa cũng rất nhanh đem thung lũng lấp đầy, tạo thành một phương hỏa hồ. Thấy thế, Độc Cô Di Linh thỏa mãn gật gật đầu. Có cái này Kính Hoa Thủy Nguyệt Mê trận trận nhãn, thế gian này ngoại trừ nàng, tuyệt đối không người có thể phá. Sau đó, Độc Cô Di Linh chính là rời đi nơi đây. Chờ xuất hiện lần nữa, nàng đã là đi tới Tử Kinh Các. Độc Cô tiền bối, nơi đây trưởng lão cùng chấp sự nhận ra Độc Cô Di Linh. Ân, Ly Hỏa Tông gặp phải luyện ngục đại kiếp, bản tọa phải đi loạn giới tìm về đế sư muội, các ngươi trước rời đi đi. Phải. Một đám trưởng lão tranh thủ thời gian che chở Tử Kinh Các chấp sự cùng các đệ tử, cấp tốc thoát đi nơi đây. Giây lát, Độc Cô Di Linh phá vỡ loạn giới hàng rào, đi tới phương này dị vực thế giới. Nàng thôi động thuật pháp cầu thông nơi đây. Rất nhanh, chính là lấy được Đế Yêu Yêu đáp lại. Độc Cô sư tỷ, kèm theo hêm hai khẽ hô, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp hiện lên ở Độc Cô Di Linh trước mặt. Độc Cô Di Linh nhìn chăm chú trước mắt khuôn mặt yêu dị quyến rũ mỹ nhân, cười nói: "Yêu Yêu, nghịch thiên cải mệnh trận cuối cùng tự chủ mở ra." Đế Yêu Yêu hé miệng cười: "A, thật sự sao? Quá tốt rồi, xem ra sư tỷ cũng đã tìm được âm dương song mệnh chi linh." Độc Cô Di Linh gật gật đầu. Tuy có một chút xíu tỉ vết, nhưng đối với người ta vài vạn năm bố cục tới nói, loại này cực kỳ bé nhỏ chỗ sơ suất cũng là vô cùng tốt, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đế Yêu Yêu có chút nhíu mày. Nàng là cái theo đuổi hoàn mỹ người, không nghĩ tới thế mà lại còn tồn tại lỗ thủng. Chúng ta không thể lại chữa trị một chút sao? Độc Cô Di Linh lắc đầu, thở dài nói: "Ta quan sát qua, Dương Nhãn Chi Linh mệnh số bất phàm, nếu như cho hắn thời gian trưởng thành, tất nhiên nuôi hổ gây họa, hơn nữa, 10 vạn năm trôi qua, đầu kia Thiên Ngoại Chi Phượng chưa chắc không có bố trí chuẩn bị ở sau. Chúng ta mặc dù bố cục lâu như vậy, có thể khiếm khuyết như trước vẫn là thời gian, cho nên đến lúc đó chờ triệt để toàn lực vận chuyển nghịch mệnh trận lúc, nhất định phải lựa chọn thịnh em nhược dương để đền bù cái kia chút điểm chỗ sơ suất." Nghe đây, Đế Yêu Yêu không khỏi mắt lộ ra tiếc hận: "Thôi được, lần này chúng ta nhất định không thể bị thua." Độc Cô Di Linh khẽ gật đầu: "Đây là tự nhiên, đúng. Ngươi bên này tình huống như thế nào? Ngươi còn không tin ta sao?" Đế Yêu Yêu ngâm ngâm cười một tiếng: "Loạn giới linh ấn đã sớm bị ta toàn diện luyện hóa, đợi đến âm dương lịch chuyển chi trận thành hình lúc. Ôi ôi, vẫn là Yêu Yêu làm việc để cho ta yên tâm đây." "Ân a, cái kia là vận, Lăng Mạc Nhi, lệnh hồ nguyên ba cái đâu?" Chương 156, Phương duyên các nữ nhân, 1, chương 156, Phương duyên các nữ nhân, 1, Độc Cô Di Linh từ pháp bảo bên trong lấy ra ba ngọn đèn hồn đăng. Đế Yêu Yêu định thần nhìn lại, chỉ thấy thuộc về lệnh hồ nguyên cái kia ngọn đèn hồn đăng đã dập tắt, mà thuộc về lạc vận cái kia ngọn đèn đang tại càng không ngừng lập lòe, giống như là gặp phải cuồng phong tẩy lễ đồng dạng, sắp dập tắt. Nàng kinh ngạc che lại môi đỏ, mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Phải biết rằng, Đế Yêu Yêu các nàng bốn người hồn đăng đều ở trên người Độc Cô Di Linh bảo quản lấy, mà Độc Cô Di Linh hồn đăng thì sau lưng Đế Yêu Yêu bảo quản lấy. Hồn đăng chế tạo chính là thượng cổ kỹ thuật, nó rất giống tại tu sĩ tầm thường tại tông môn lưu lại mệnh bài, nhưng lại không giống với bình thường mệnh bài chỉ có thể biết được mệnh bài chi chủ sinh tử. Bởi vì người khác có thể thông qua để cho chính mình thần hồn dung nhập hồn đăng tới biết hồn đăng chi chủ đến cùng tại kinh lịch cái gì. Cho nên liền xem như thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ người hầu hoặc là tử trung tùy tùng, người bình thường là không muốn đem chính mình hồn đăng giao cho người khác đảm bảo. Về sau theo công pháp diễn biến, hồn đăng lấy được một vị thượng cổ ma tu đại năng cải tạo, nó trở nên không còn là hiện lộ rõ ràng một cái nhân sinh chết bình thường mệnh bài, mà là có thể để một người tàn hồn gửi lại tại hồn đăng bên trong. Như người này không cẩn thận thân tử đạo tiêu, dẫn đến hồn đăng dập tắt, chỉ cần hồn đăng không có tổn hại, những người khác vẫn như cũ có thể thôi động đặc thù nào đó bí pháp đốt hồn đăng, để cái kia một tia tàn hồn tái hiện thế gian, sau đó đoạt xá chủ sinh. Chính vì vậy, cho nên Độc Cô Di Linh mới sẽ trưởng quản lấy còn lại bốn người hồn đăng. Bất quá, nàng có thể đồng thời nắm giữ nhiều như thế hồn đăng cũng là có nguyên nhân. Lúc ấy, Độc Cô Di Linh cùng Đế Yêu Yêu thế nhưng là cũng trong lúc đó thai nghén đến cùng một cái thời đại. Nhưng các nàng vừa bắt đầu không hề biết, coi các nàng giáng lâm thế gian sau đó, liền mỗi người quản lý chức vụ của mình. Theo tu vi tăng lên, ký ức hiện lên, các nàng nhận ra lẫn nhau sau đó, liền đem lẫn nhau hồn đăng giao cho đối phương tới đảm bảo. Về sau, theo hai nữ dần dần trở thành Ly Hỏa Tông quyền cao chức trọng chấp pháp trưởng lao về sau, Độc Cô Di Linh ý thức được chỉ bằng vào hai người bọn họ, rất khó thỏa mãn phục sinh bản thể nhu cầu. Kết quả là, Độc Cô Di Linh cùng Đế Yêu Yêu đề nghị, có lẽ chúng ta có lẽ lại sáng tạo hai đạo phân thân tới làm việc. Đế Yêu Yêu tự nhiên là tán thành. Dù sao theo thân phận các nàng trở nên không tầm thường, có một số việc rất khó lại giống ngày trước làm như vậy dọn nước không lọt. Đế Yêu Yêu đáp ứng sau đó, liền lựa chọn chủ động phối hợp Độc Cô Di Linh tới sáng tạo hoàn toàn mới đồng căn không đồng nguyên phân thân. Nhưng cử động lần này gặp phải Độc Cô Di Linh cự tuyệt. Nàng cho rằng, hai người nếu là đồng thời hy sinh tu vi tới sáng tạo mới phân thân, tất nhiên sẽ ảnh hưởng với bản thân chiến lực, không bằng để cho nàng toàn bộ tới sáng tạo thứ ba, thứ tư phân thân, mà Đế Yêu Yêu giữ lại tự thân cam đoan chiến lực. Đế Yêu Yêu suy tư một phen, cảm thấy có lý liền đồng ý một chút. Sau đó, Độc Cô Di Ninh liền áp dụng thủ đoạn đặc thù, lấy tự thân nhục thai là chồi mầm, lại phân biệt lấy Thủy Vân Linh Ấn cùng Phiêu Miểu Linh Ấn là bộ lôi, đang nổi lên mấy trăm năm sau đó, gần như đồng thời đã sáng tạo ra Lăng Mạt Nhi cùng Lạc Vận. Đến đây, Đế Yêu Yêu cùng Độc Cô Di Ninh phân công bắt đầu rõ ràng. Các nàng một cái chủ nội thủ tục, một cái chủ ngoại sát phạt, dần dần chấp trưởng tàng kinh cắt và tử kinh cắt. Ngàn năm sau đó, theo Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi dần dần trưởng thành, Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu cũng bắt đầu lui khỏi vị trí phía sau màn, đem sân khấu giao cho Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi. Có hai nữ nhân sinh tinh lịch làm mô bản, cho nên Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi rất nhanh thích ứng chính mình định vị. Lạc Vận lựa chọn chủ ngoại sát phạt, mà Lăng Mạt Nhi lựa chọn chủ nội xử lý trong tông môn vụ. Tại hai người phối hợp cùng với Đế Yêu Yêu cùng Độc Cô Di Ninh trong bóng tối từng bước xâm chiếm bên dưới, Ly Hỏa Tông chủ yếu linh căn mệnh mạch đã bị bốn người hoàn toàn nắm giữ. Nhưng bản thể vốn không linh, cho nên phân biệt đại biểu cho một thổ thủy hỏa các nàng bốn người, theo một ý nghĩa nào đó là không hoàn chỉnh. Thế gian linh thể chỉ có 6 loại, hoặc là lệ thuộc ngũ hành linh căn bên trong một loại, hoặc là không linh. Thế là Độc Cô Di Ninh triệu tập ba người thương lượng muốn chế tạo đạo thứ 5 kim linh phân thân. Cử động lần này không có chút nào ngoài ý muốn liền được còn lại ba nữ hỗ trợ. Chỉ là quá trình bên trong xuất hiện sai lầm. Vốn là chuẩn bị từ Độc Cô Di Ninh tiếp tục chấp trưởng sáng tạo, nhưng Lạc Hà địa mạch xuất hiện vấn đề. Vì ổn định địa mạch, Độc Cô Di Ninh hoàn mỹ lại phân thần tới xử lý việc này. Mà lúc ấy Đế Yêu Yêu đang toàn lực tế luyện loạn giới, cho nên nàng cũng chia không ra thân tới. Bởi vậy cái này nhiệm vụ chỉ có thể lưu tại còn tuổi trẻ Lăng Mạt Nhi cùng trên thân Lạc Vận. Nói đến, lúc ấy hai nữ vẫn chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bất quá lẫn nhau chức trách lại là khác biệt. Khi đó Lạc Vận vẫn là Ly Hỏa Tông thánh nữ, mà Lăng Mạt Nhi đã là Ly Hỏa Tông Thủy Vân Giản ghế chót trưởng lão. Các nàng cân nhắc đến Thủy Vân Giản đối liền luyện ngục cùng, luyện ngục linh ấn cũng can hệ trọng đại. Cuối cùng, phân hóa đạo thứ 5 kim linh căn phân thân nhiệm vụ liền rơi vào Lạc Vận trên đầu. Nhưng ở sau đó, Lăng Mạt Nhi, Lạc Vận cùng với lệnh hồ huyên hồn đăng đều bị nắm giữ tại Độc Cô Di Ninh trong tay. Đối với hồn đăng diệu dụng, Lăng Mạt Nhi ba nữ là không biết, các nàng chỉ đem nó xem như bình thường mệnh bài. Đây cũng là Độc Cô Di Ninh đặc biệt lưu lại tiểu thủ đoạn. Bởi vì lúc ấy tại phân hóa sáng tạo Lăng Mạt Nhi cùng Lạc Vận thời điểm, nàng có ý tại hai nữ trong tiềm thức chôn xuống một đạo dung hợp lẫn nhau ám thị. Đế Yêu Yêu từ trong kinh ngạc hoàn hồn. Sư tỷ, chẳng lẽ nơi đây phát sinh hết thảy, nguyên bản ngay tại ngươi tính toán bên trong? Cũng không phải là. Độc Cô Di Ninh khẽ mỉm cười, thần sắc ngạo nghễ tiếp tục nói, nguyên bản kế hoạch của ta là để một vị họ Tần Thiên Sát cô tinh dẫn động luyện ngục, nhưng lệnh hồ huyên âm xoa dương thác phía dưới chết bất đắc kỳ tử cùng với phương duyên đạo này dương nhãn chi linh xuất hiện, khiến cho ta thay đổi chủ ý, ta quyết định thuận thế mà làm, để cho phương duyên đạo này dương nhãn chi linh tới dẫn nổ luyện ngục. Dù sao phương duyên bản thân xem như trời sinh dương nhãn chi linh, dù cho hắn tu vi không cao hơn hóa thần cảnh, cũng có thể 100 tại luyện ngục nghiệp hỏa phun trào bên trong may mắn còn sống sót. Chỉ là tại cái này chính giữa phát sinh một kiện làm ta cảm giác không hiểu sự tình. Chuyện gì? Đế Yêu Yêu hiếu kỳ nói. Độc Cô Di Ninh trầm tư nói, nguyên bản kế hoạch của ta là để cho phương duyên cơ duyên phía dưới biết đến viên kia cổ giới tin tức, sau đó lại thiết kế để nguyên bản mang theo cổ giới thiên sát cô tinh tại trước mặt phương duyên bại lộ cổ giới bí mật, chỉ có dạng này, phương duyên mới có thể cầm tới viên kia cổ giới, sau đó lại tìm cơ hội để cho phương duyên tiến vào luyện ngục, như vậy thì có thể mượn nhờ cổ giới bên trong đạo kia bị ta chém chỉ còn lại một hồn hai phách tàn hồn, dẫn nội luyện ngục con suối. Nhưng khi đó ta còn chưa tới cùng thiết lập văn cục, phương duyên thế mà tại lần thứ nhất nhìn thấy thiên sát cô tinh sau đó, liền cướp đi hắn bèo trên ngón tay cổ giới. Nghe lời ấy, Đế Yêu Yêu nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, chẳng lẽ cái kia phương duyên cũng là cái nào đó thượng cổ tàn hồn chuyển thế? Độc Cô Di Ninh lắc đầu, sẽ không, ta từng dùng huyễn mộng chi tức thăm dò qua hắn, hắn không cách nào miễn dịch, điều này nói rõ hắn linh hồn là hoàn chỉnh. Vậy liên tốt. Đế Yêu Yêu yên tâm lại. Chương 156, phương duyên các nữ nhân, 2, chương 156, phương duyên các nữ nhân, 2, định mệnh chi trận liên quan đến bản thể phục sinh, có thể để quá trình tồn tại tỉ vết, nhưng mỗi một đạo hạch tâm luyện đạo bảo tài tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Suy tư, Đế Yêu Yêu lại hỏi tới. Nhưng bây giờ lệnh hồ huyên xuất hiện ngoài ý muốn, coi như chúng ta có thể phục sinh nàng, nhưng như thế nào tại trong vòng trăm năm đem tân sinh nàng tu vi tăng lên tới hóa thần bên trên? Tại chúng ta kế hoạch ban đầu bên trong, như nghịch mệnh trận vận chuyển trung mặt thời điểm, người ta cần đạt tới bán bộ đại thừa tu vi, mà Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi, bất luận các nàng là không dung hợp lẫn nhau linh ấn bội lôi, đều cần đạt tới hợp thể cảnh, đến mức lệnh hồ huyên, tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải tiến giai thành hóa thần cảnh mới có tư cách tại nghịch mệnh chi trận bên trong tế luyện tự thân. Đích xác. Độc Cô Di Ninh cười nói, nếu như lệnh hồ huyên chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, bằng thiên phú tu luyện của nàng, lại thêm chúng ta nâng đỡ, trong vòng trăm năm trở thành hóa thần cũng không tính việc khó. Nhưng trên thực tế, nàng tại xảy ra ngoài ý muốn sau đó, ta cũng không bởi vậy bực bội, ngược lại ngày hôm đó mơ hồ cảm thấy trong truyền thuyết thiên mệnh cố định. Lệnh hồ huyên ngoài ý muốn, để ta nghĩ đến một vị so với nàng linh căn càng thêm ưu tú tiểu nữ hải, nàng Tiêu Yến. Đế Yêu Yêu kinh ngạc nói, Đế Yến, nàng tu vi bực nào? Độc Cô Di Ninh cười nói, mặc dù còn chưa trúc cơ, nhưng nàng thiên tư cùng Bạch Miểu Miểu cung cấp, cái này ý vị chỉ cần chúng ta toàn lực bồi dưỡng, trong vòng trăm năm tất nhiên có thể giúp nàng đột phá nguyên anh. Lại bởi vì nàng bản thân linh căn tư chất muốn viễn siêu tại lệnh hồ huyền, cái này ý vị chúng ta không cần lại tiếp tục bồi dưỡng nàng linh căn, đến lúc đó liền có thể để cho lệnh hồ huyền tàn hồn trực tiếp đi đoạt xá địch tiến đến hoàn thành chúng ta phục sinh bản thể đại nghiệp. Thì ra như vậy. Nghe đến đó, Đế Yêu Yêu cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Nàng minh bạch Độc Cô Di Ninh vì sao lại cùng nàng giải thích nhiều như vậy. Cho nên sư tỷ đến tìm ta, là muốn để ta thu vị kia tên là Địch Điển tiểu nữ hài kết thân truyền đệ tử sao? Ân, bản thân ngươi chính là Tử Kinh các đại trưởng lão, chủ sát phạt chi thuật, tăng thêm những năm này tại loạn giới chinh chiến ngàn năm, tích lũy tông môn độ cống hiến đủ để cho ngươi hợp lý lợi dụng tông môn cơ duyên đi toàn lực bồi dưỡng Địch Điển tại trong vòng trăm năm trở thành nguyên anh tu sĩ mà không bị trưởng lão đoàn có bất kỳ lời oán giận. Đế Yêu Yêu gật gật đầu, tốt, ta hiểu được, ta cái này liền đi tìm tiểu nữ hài kia, nàng ở đâu? Ừm. Bây giờ Phiêu Miểu Phong tuy bị nghiệp hỏa xâm nhiễm, nhưng bởi vì nơi đó là Lạc Vận luyện hóa linh ấn đạo tràng, cho nên tồn tại ở giữa Phương Duyên phủ đệ tạm thời cũng ở vào tuyệt đối trạng thái an toàn, bằng vào Địch Điển cùng Phương Duyên quan hệ, nàng nói chung sẽ tại ngay lập tức lặng lẽ thoát ly nội môn đại trưởng lao giám thị, sau đó lén lút chạy tới nơi đó đi tìm kiếm các tỷ tỷ của nàng. Tốt, ta cái này liền đi tiến về Phiêu Miểu Phong. Đế Yêu Yêu quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Độc Cô Di Ninh đột nhiên gọi lại Đế Yêu Yêu. Đế Yêu Yêu quay đầu xem ra, còn có cái gì bỏ sót sao? Phủ đệ những cái này nữ hải tử đều là Phương Duyên tiểu tình nhân, ngươi như muốn lấy phải Địch Điển tín nhiệm, có lẽ có thể đem các nàng cùng nhau thu làm thân truyền đệ tử. Ừm, tốt a. Đế Yêu Yêu chần chờ một chút, vừa rồi gật đầu đáp ứng. Mặc dù đem tất cả mọi người thu làm thân truyền, làm trái nàng tại Ly Hỏa Tông nhân thiết, nhưng Độc Cô Di Ninh có thể nói như vậy, nhất định cũng có sắp xếp của nàng cùng kế hoạch. Không cần lo lắng quá nhiều. Độc Cô Di Ninh khẽ cười một tiếng, những cái này nữ hải tử ta đều bí mật quan sát qua, mỗi người tư chất gần như đều không kém gì Ly Hỏa Tông ngày trước thánh nữ, thu các nàng là thân truyền cũng không bôi nhỏ người tôi bị. Như vậy rất tốt. Đế Yêu Yêu thân ảnh lóe lên, hoàn toàn biến mất tại loạn giới. Mà Độc Cô Di Ninh cũng không lựa chọn rời đi. Nàng có chút điểm nhẹ một chút đầu ngón tay, lựa chọn đem thần niệm dung nhập thuộc về Lạc Vận cái kia ngọn đèn hồn đăng. Dần dần, một vệ không gian sóng nước tại trước mặt Độc Cô Di Ninh nổi nhạo lên, sau đó vị trí trung tâm nhất gợn sóng hóa thành một bộ mặt phẳng bức tranh. Tại cuốn tâm bên trên, đông nhiên chiếu ảnh ra Phương Duyên, Lạc Vận cùng với Lăng Mạt Nhi ba người thân ảnh. Giờ phút này, Dương Cung Bạt Kiếm ba người không chút nào biết Độc Cô Di Ninh đang tại phương xa loạn giới thông qua hồn đang dòm ngó bọn hắn ở giữa đang phát sinh hết thảy. Lăng Mạt Nhi, chẳng lẽ ngươi thật muốn phản bội chúng ta? Lạc Vận nộ khí công tâm mắng chửi. Nàng toàn thân cao thấp quần áo đã sớm bị luyện ngục nghiệp hỏa hòa tan làm cho tàn. Đồng dạng, Phương Duyên cùng Độc Cô Di Ninh nhục thân cũng không có bất kỳ che lấp. Dù sao luyện ngục nghiệp hỏa có thể ăn mòn bất luận cái gì linh khí, dù cho các nàng lựa chọn thôi động linh khí luyện hóa ra linh giáp linh nó trụ, cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị hòa tan làm hư vô. Ha ha. Độc Cô Di Ninh cười. Nàng nết miệng không cách nào kiềm chế nụ cười, chê cười nói, phản bội. Làm sao đến phản bội câu chuyện? Bản tọa thế nhưng là cái có chơi có chịu người, ngược lại là ngươi, bội bạn, rõ ràng thua, lại không muốn giao ra chính mình Phiêu Miểu linh ấn cùng thần hồn bội lôi. Ta đồng thời không có thua, dựa theo đồ ước, ta cần triệt để bại vào Phương Duyên chi thủ, mới tính thua, nhưng bây giờ, hắn cự tuyệt ta, cũng liền mang ý nghĩa là hắn kết thúc giữa chúng ta đồ ước. Mà tạo thành này hết thể nguyên nhân còn có đem thời gian ngược dòng trở lại hai khắc đồng hồ phía trước. Lúc ấy, Lăng Mạt Nhi tại phát giác được luyện ngục không thích hợp sau đó, liền chuẩn bị cưỡng ép tôi độc luyện ngục linh ấn tới triệt tiêu nghiệp hỏa tuyệt đối áp chế, từ đó mang theo Lạc Vận thoát đi nơi đây sắp sụp đổ luyện ngục cung. Nhưng ngay tại nàng vừa muốn dẫn động linh ấn lúc, đột nhiên nghe được luyện ngục thâm viên phía dưới truyền đến một đạo rất có chói tai khủng bố đùa tiếng. Cong, tựa như thượng cổ tà long gào thét đồng đạo, sẽ rách làm vỡ nát vô số đỏ thâm nghiệp hỏa. Ngay tại hai nữ kinh ngạc thất thần thời khắc, Phương Duyên nắm chặt vô ngân bảng đầu trên bay ra. Phương Duyên, Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi thần sắc đều là đại hỉ. Phương Duyên sống, đối với các nàng hai cái mà nói, đều ý nghĩa phi phàm. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Duyên trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn biết rõ chính mình gặp rắc rối, mà hai nữ vừa vặn ở đây, rất dễ dàng để cho hắn liên tưởng đến, là vì hắn tại luyện ngục thâm viên phía dưới không cẩn thận phá hư động tĩnh, đã quấy rầy Lăng Mạt Nhi, đồng thời để cho nàng cái này luyện ngục cung chủ đi mà quay lại. Chúng ta là, Độc Cô Di Ninh đang muốn giải thích, lại là bị Lạc Vận cắt đứt đoạn dưới. Tốt lắm, nguyên lai là ngươi tên tiểu tử thối này dẫn động luyện ngục nghiệp hỏa bạo loạn. Cái gì bạo loạn? Phương Duyên giả bộ không biết, ta từ tông chủ trong tay mượn tới ma binh vô ngân bảng không tin tức rơi xuống đến đầu này khe rãnh bên trong, ta mới đi xuống một lát tìm kiếm được. Nói xong, Phương Duyên lại huy vũ một chút trong tay vô ngân bảng, đưa nó thu nhỏ giấu vào trong hai. Ta còn có việc, trước không ngồi hai vị tiền bối. Hai nữ tận mắt nhìn thấy vô ngân bảng thu nhỏ, thần kỳ như thế một màn trong nháy mắt sợ ngây người các nàng. Lạc Vận tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hỏi thăm Phương Duyên bí mật cơ hội. Nàng không cách nào vận dụng linh khí, nhưng là lấy ra chính mình mấy đạo pháp bảo, cưỡng ép ngăn cản Phương Duyên. Càn Khôn chưa định, ngươi nhưng không cho phép đi. Cái gì Càn Khôn? Phương Duyên mắt lộ ra không hiểu, nhưng hắn biết rõ luyện ngục náo động vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến trên mặt đất. Hắn lo lắng Phiêu Miểu Phong chúng nữ an nguy, cho nên muốn mau sớm rời đi nơi này. Chương 157, khủng bố vô ngân bảng, Độc Cô Di Ninh khiếp sợ. 1. Chương 157, khủng bố vô ngân bảng, Độc Cô Di Ninh khiếp sợ. 1. Phương Duyên muốn đi, có thể Lạc Vận lại không nghĩ thả hắn rời đi, bởi vì đây là một lần thôn vệ Lăng Mạt Nhi cơ hội khó được. Nàng có lòng tin bằng vào chính mình thủ đoạn giải khai Phương Duyên sau lưng nàng lưu lại đạo kia ma quỷ văn đối với thần hồn ảnh hưởng. Đồng dạng, Lăng Mạt Nhi cũng ôm giống nhau mục đích, nàng cũng muốn thôn phệ Lạc Vận. Tất nhiên Phương Duyên có thể từ đây chờ luyện ngục náo động bên trong lông tóc không tổn hao gì, cái này càng thêm kiên định nàng đánh cược quyết định. Trong lúc nhất thời, hai nữ bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, ngay tại hai nữ lẫn nhau trách mắng đối phương, mà Phương Duyên ý muốn tìm cơ hội thừa dịp này thoát đi lúc, luyện ngục thâm viên phía dưới nghiệp hỏa dâng trào đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo lên. Vâng. Kèm theo từ bên trong tự đứng ngoài nghiệp hỏa bạo tạc, ba người quần áo trên người trong nháy mắt bị phá hủy trở thành hư vô. Một màn này phát sinh, để cho Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi cảm nhận được bất an mãnh liệt. Phải biết, các nàng đạo bảo nhưng không phàm phẩm, chính là từ Đông Hải sâu vực đặc sản Hàn Tầm Long Ti chế tạo thành. Nhưng lại tại các nàng chuẩn bị mang theo Phương Duyên đi trước chạy trốn nơi đây lúc, lại phát hiện chẳng biết tại sao, luyện ngục thâm viên phía dưới phun ra ngoài cổ lão nghiệp hỏa lại thương tới không được thân thể của các nàng. Cho dù là Lăng Mạt Nhi không tin tà cố ý đem tay thăm dò vào đến trước mặt dâng trào mà bên trên cổ lão nghiệp hỏa bên trong, nàng phát hiện những cái kia nghiệp hỏa liền phảng phất biến thành như nước chảy, lặng yên không một tiếng động từ nàng giữa ngón tay lưu chuyển mà đi. Thần kỳ nhất sự tình là, Lăng Mạt Nhi còn phát hiện những thứ này màu đỏ thâm cổ luyện ngục nghiệp hỏa lại có thể không nhìn nơi xa sững sờ tại chỗ không biết làm sao Lạc Vận thân thể. Lên cao dâng trào nghiệp hỏa bị Lạc Vận thân thể cản trở lộ tuyến sau đó, bọn họ không hề giống là lách qua chính mình cùng Phương Duyên như vậy, mà là lựa chọn trực tiếp xuyên qua Lạc Vận thân thể, sau đó từ miệng của nàng chạy xuôi đi ra. Thần kỳ như thế một màn, cũng để cho Lăng Mạt Nhi trong nháy mắt mới nghĩ đến một loại khả năng. Không phải là bởi vì nàng người mang luyện ngục linh ấn nguyên nhân, mới không sợ nghiệp hỏa ăn mòn, mà Lạc Vận không có luyện ngục linh ấn, cho nên nàng không cách nào như chính mình như vậy, không cần trốn tránh, chỉ cần đứng ở chỗ này liền sẽ để nghiệp hỏa tự chủ lùi bước. Đến mức Phương Duyên cũng có thể để cho nghiệp hỏa chủ động lựa chọn tránh đi, có thể là bởi vì hắn là dương nhãn chi linh nguyên nhân. Nơi xa, tại ý thức đến phát sinh cái gì Lạc Vận, đội vàng hoảng sợ tránh né lên phía dưới đang không ngừng dâng trào nghiệp hỏa dung nham chi trụ. Loại kia xuyên qua thân thể cảm giác mặc dù sẽ không thương tới đến nội tạng của nàng mảy may, lại làm cho nàng cảm nhận được vũ nhục cực lớn cùng xấu hổ. Hơn nữa khi nhìn đến Phương Duyên cùng Lăng Mạt Nhi hai người đều vô sự phát sinh lúc, nàng cũng nghĩ đến một loại khả năng. Lăng Mạt Nhi có thể bị nghiệp hỏa chủ động tránh đi, tuyệt không phải chỉ là luyện ngục linh ấn nguyên nhân, ở trong đó nhất định còn ẩn chứa loại kia linh đan diệu dịch. Bằng không liền không cách nào giải thích, vì cái gì nàng cùng Lăng Mạt Nhi có thể không sợ liền Hàn Tầm Long Ti đều có thể thiêu đốt là giả vô tâm liệt diễm. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lạc Vận trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Nàng cực kỳ khó chịu nhìn chăm chú Lăng Mạt Nhi, nổi giận quát nói, "Lăng Mạt Nhi, chẳng lẽ ngươi thật muốn phản bội chúng ta?" Thế là liền có lúc trước Độc Cô Di Ninh dùng thần niệm câu điểm hồn đăng một màn kia hình ảnh. Nghe lấy hai nữ ở giữa không ngừng cãi nhau, vốn là sắc mặt khó coi Phương Duyên, sắc mặt lại đen một thành. Hắn thản nhiên nói, "Một lần cuối cùng cảnh cáo, hai ngươi ở giữa phá sự đừng liên lụy đến trên người ta, cũng đừng lại ngăn ta rời đi đường, bằng không cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết." Hắn lời nói này rơi vào Lăng Mạt Nhi cùng Lạc Vận trong tai, hai nữ nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Chỉ cần không có nghiệp hỏa tuyệt đối áp chế tồn tại, Phương Duyên lại có thể ở trong tay các nàng lật lên cái gì sóng lớn. Các nàng mặc dù mục đích riêng phần mình có chỗ khác biệt, nhưng đều không muốn bỏ mặc Phương Duyên cứ thế mà đi. Lạc Vận muốn thông qua chiến thắng Phương Duyên tới thôn vệ Lăng Mạt Nhi bội lôi cùng luyện ngục thủy vân linh ấn, dùng cái này đạt tới xung kích hợp thể cảnh mục đích. Mà Lăng Mạt Nhi cũng nghĩ thông qua để cho Phương Duyên lịch chuyển Lạc Vận, thắng được đánh cược, từ đó đạt tới thôn vệ hết Lạc Vận đồng thời ẩn nấp chính mình cùng Phương Duyên ở giữa đoạn kia nghiệt duyên không bị lộ ra ánh sáng mục đích. Đồng dạng, giờ phút này bao gồm Phương Duyên ở bên trong, ba người bọn họ không hề biết. Nơi đây phát sinh hết thể ngoại trừ bọn hắn cùng luyện ngục nghiệp hòa biết, còn có Độc Cô Di Ninh cũng tại thông qua hồn đăng dòng nó. Luyện ngục bên trong, Phương Duyên gặp hai nữ không để ý đến chính mình, vẫn còn tại tranh luận, quá trình bên trong vẫn không quên dùng pháp bảo của các nàng đem chính mình vây khốn tại một cái bán kính không đủ 3 mét viên cầu nhỏ ở giữa. Phương Duyên cười, hắn tử trong thai lấy ra vông ngân bảng. Tại trong luyện ngục, hắn không hề giống Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi một dạng, sẽ gặp phải đến luyện ngục nghiệp hòa tuyệt đối áp chế. Bởi vậy hắn là có thể thôi động ngũ hành linh thuật tiến hành chiến đấu. Nhưng Phương Duyên lại không có lựa chọn thôi động linh khí, bởi vì hắn biết rõ, cho dù là hắn cứu cực toàn lực thúc dục linh khí cùng trên thân nắm trong tay trí cường sát chiêu, cũng không phá nổi Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi làn ra. Hắn cùng hai nữ ở giữa chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hắn nếu muốn từ đây ở giữa thoát khốn, có thể dựa vào tồn tại chỉ có vô ngân bảng căn này ma binh. Giang giác. Kèm theo một đạo chói hai đua tiếng thanh âm lướt qua, hai nữ không có mượn nhờ linh lực mà bố trí giản dị pháp bảo phong tỏa trận pháp tại Phương Duyên đua phép trước mặt ầm vang sụp đổ. Hai nữ kinh ngạc, nhưng không hề cảm thấy kinh hãi. Dù sao ngang nhau phẩm giai phía dưới, ma binh có khả năng hiện lộ rõ ràng khủng bố chiến lực liền muốn vượt qua linh bảo bản thân. Các nàng chỉ coi Phương Duyên vì mượn nhờ ma binh khí linh lực lượng, mà cùng khí linh ký kết một loại nào đó không bình đẳng văn tự bán mình. Bởi vậy, các nàng đều là cho rằng Phương Duyên là không cách nào tùy tiện sử dụng cố lực lượng này. Dù sao các nàng tại lúc còn trẻ cũng đều sử dụng qua khác bốn loại ma binh bên trong một loại, cho nên bọn họ biết rõ quá độ lợi dụng ma binh đại giới sẽ có bao nhiêu lớn. Hơn nữa tại Ly Hỏa Tông lịch đại tông chủ bên trong, tồn tại không dưới 5 vị tông chủ từng đắm chìm ở ma binh lực lượng, cuối cùng kích phát trong cơ thể tà tính, dẫn đến trở thành ma binh khối lỗi, kết quả hoặc là bị ma binh triệt để phản phệ xong một thân huyết đục thần hồn tinh hoa, hoặc chính là bị tông môn một đời kia luyện ngục cung chủ trấn áp đến luyện ngục thâm viên phía dưới, hóa thành hài cốt không còn cho tàn. Thế là, gặp Phương Duyên phá vỡ trận pháp, Lăng Mạt Nhi nội tâm than nhẹ một tiếng, xuất phát từ đối Phương Duyên tình cảm, nàng lựa chọn quan sát. Nếu như không phải là bởi vì Lạc Vận tồn tại cùng nắm nàng uy hiếp, nàng cũng sẽ không tận lực để cho Phương Duyên lưu tại nơi đây luyện ngục. Bởi vì nàng biết, Phương Duyên mấy lần muốn xông phá nàng cùng Lạc Vận phong tỏa rời đi nơi đây, là vì đi tìm hắn những cái kia tiểu tình nhân nhóm. Nhưng Lạc Vận lại khác biệt. Tại nhìn thấy trận pháp bị phá, pháp bảo tán loạn một mấy mắt, nàng liền lựa chọn một lần nữa tụ tập tất cả pháp bảo, lại lần nữa ngăn chặn Phương Duyên đường đi. Lạc Vận. Phương Duyên ánh mắt càng thêm băng lãnh. Lạc Vận xem thường. Gấp cái gì, chỉ cần hoàn thành ta cùng Lăng Mạt Nhi ở giữa đánh cược, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ ngay lập tức thả ngươi đi.
Vâng.
Kèm theo một cỗ nổ thật to, Phương Duyên lại một lần hành động vô ngân bảng gõ tản đi phủ kín ở chính mình pháp bảo lồng giam chi trận. Chương 157, khủng bố vô ngân bảng, độc cô Di Ninh khiếp sợ. 2, chương 157, khủng bố vô ngân bảng, độc cô Di Ninh khiếp sợ. 2, Lạc Vận cười lạnh một tiếng, ha ha, đừng tốn sức, tại đánh cược không có kết thúc phía trước, ngươi không trốn thoát được. Nói xong, nàng liền lại lần nữa thần niệm khẽ động, để tất cả pháp bảo lại một lần tụ lại vây khốn Phương Duyên. Lăng Mạt Nhi suy nghĩ một chút, cũng là khuyên nhủ, Phương Duyên, hay là ngươi lại chờ đợi một chút, tất nhiên nàng muốn được, vậy liền. Lăng Mạt Nhi cũng không tin Phương Duyên có thể phá vỡ phong tỏa kết giới, bởi vì nàng biết, Lạc Vận còn không có toàn lực ứng phó. Nàng còn chưa lấy ra nàng tối cường đạo kia linh bảo, Thái Hư Phủ Du Đồ. Giờ phút này Phương Duyên rơi vào trầm mặc. Thấy thế, Lạc Vận không nhịn được khơi gợi lên trên khóe miệng chê cười. Mà Lăng Mạt Nhi thì là ảm đạm thở dài, sau đó nàng ánh mắt cấp tốc trở nên sắc bén. Lạc Vận, vậy liền nhanh nhấn mở bắt đầu a, bản cung muốn để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nàng có thể nói ra lời này, liền mang ý nghĩa nàng giống như Lạc Vận, đều cho rằng rơi vào trong trầm mặc Phương Duyên, lựa chọn thỏa hiệp. Thật tình không biết, Phương Duyên chỉ là đắm chìm chính mình thân nghiệm, tại cùng Vô Ngân bảng bên trong ma linh tiến hành câu thông. Phương Duyên, bản linh có thể giúp ngươi đột phá khốn cục, nhưng bản linh hiện tại vừa mới khôi phục linh thức, còn chưa không cách nào triệt để vận chuyển Vô Ngân bảng bản thân ẩn chứa lực lượng. Nếu là cưỡng ép ngưng tụ sức mạnh, bản linh mới vừa thành hình linh quả có thể sẽ tại phóng thích đồng thời một lần nữa gặp được phản vệ, nhưng nếu như ngươi có thể lại giúp bản linh mang tới một phần cực phẩm luyện đạo bảo tài, nữ nhân kia ngăn cản ngươi nho nhỏ pháp trận căn bản liền không chịu nổi một kích. Trước đây Vô Ngân bảng ma linh cũng không truyền âm, nhưng ở thôn phệ luyện ngục thâm viên phía dưới cái kia chặn lấy con suối vị diện đại thừa nữ thi sau đó, trên người nó đạo ngân cùng linh trí đều được đến đột nhiên tăng mạnh khủng bố tăng thêm. Ma linh, không hổ là ma linh. Tại cái này một khắc, Phương Duyên mới chính thức minh bạch như thế nào ma binh linh. Bởi vì hắn đang nghe được ma linh muốn cùng hắn đạt tới giao dịch đồng thời, còn ngửi được tham lam hương vị. Cỗ này tham lam đã đến từ ma linh, cũng tới từ bản thân hắn. Phương Duyên biết, ma linh là tham lam, dù cho nó không có lại lấy được một phần luyện đạo bảo tài, nó vẫn như cũ có thể trợ giúp chính mình rời đi nơi đây lồng giam. Đồng dạng, Phương Duyên cũng cảm nhận được sâu trong nội tâm mình loại kia đang tại ngao ngoe muốn động tham lam. Tại lý trí bên trên, hắn là nên lựa chọn cự tuyệt cuộc giao dịch này tránh cho bị ma linh ăn mòn nội tâm, hóa thành nó ma binh khôi lỗi. Có thể tại cái này tình cảm cảnh này phía dưới, hắn rất khó cự tuyệt. Ma linh cái kia lời nói ngữ đối với hắn mà nói, giống như là tại cô trong lao cầm tù 10 năm chẳng hán, đột nhiên có người đem một vị tuyệt sắc mỹ nữ cột chắc đưa đến dưới chân của hắn. Chỉ có chân ma mới có thể tỉnh lại Phương Duyên tâm chỗ sâu nhất muốn. Phương Duyên nội tâm chỉ cảm thấy hoảng sợ. Nguyên lai Vô Ngân bảng mới là tứ đại ma binh bên trong kinh khủng nhất một cái kia tồn tại. Có thể hắn lời nói này lại không cách nào tại Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi trước mặt nói ra. Nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi, hắn nói tới nói thật tại cường giả trước mặt thậm chí cũng không bằng một trận gió thoảng bên tai có thể làm các nàng cảm giác được thoải mái dễ chịu. Có lẽ thế gian này có thể cứu vớt hắn chỉ có một người, chính là tông chủ Lệnh Hồ Sán. Lệnh Hồ Sán nói qua, nếu như chờ giao đấu kết thúc, nhất định muốn Phương Duyên kịp thời đem ma binh trả lại cho hắn. Điều này nói rõ Lệnh Hồ Sán trên thân có khắc chế tứ đại ma binh thủ đoạn. Suy tư đến nơi đây, đã không có bao nhiêu thời gian Phương Duyên cuối cùng là cùng ma linh đạt tới lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thỏa thuận. Hắn vì nó tìm đến một phần cực phẩm luyện đạo bảo tài, nó vì hắn đánh ra một đầu tiến về phiêu miểu phong đường đi. Tại thỏa thuận đạt tới trong nháy mắt, ma linh cười ra tà ác âm thanh. Ngông ngông ngỗng. Phương Duyên, cùng bản linh hợp tác, nhất định có thể trở thành người đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cứ việc ma linh tiếng cười từ nghe cảm giác bên trên rất ít tà ác, nhưng rất dễ dàng phân biệt ra được, nó có lẽ cùng âm quỷ giống như Tiểu Lan, thuộc về Thư Linh. Dù sao sáng tạo ra nó vị thứ nhất chủ nhân, chính là vị kia thi thể bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại long nữ. Dưới tình huống bình thường, khí linh tại quá trình sáng tạo bên trong sẽ dần dần ngưng tụ ra ý thức của mình, bọn họ cũng sẽ lựa chọn đem chủ nhân của mình xem như chính mình thành hình hóa thân. Vô luận là Lan U Nhi chi mẫu luyện hóa nhuyễn giáp, vẫn là lúc trước Liều Phi Dương luyện chế Liêu Văn Đỉnh, bọn hắn khí linh đều xác nhận, tại khí linh hóa hình sau đó, bọn hắn sẽ lựa chọn vì chính mình ngưng tụ một bộ cùng chủ nhân hoàn toàn tương tự linh thể. Phương Duyên không nhìn ma linh tựa như ưu linh câu hồn phách người mà quỷ tiếng cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Lạc Vận. Ta có thể phối hợp, nhưng tiền đề ngươi muốn đem Đạm Đài Tiên Nhi còn cho ta. Lạc Vận sắc mặt khẽ giật mình, giây lát, nàng cười nhạt một tiếng. Phía trước ngươi không phải nói muốn giết nàng sao? Bản tọa nguyên bản không muốn giúp ngươi, nhưng về sau nàng sau khi tỉnh lại đục mạ chọc giận bản tọa, liền đưa tay xóa đi thần hồn của nàng. Vào giờ phút này, Phương Duyên hiếm hoi chủ động thỏa hiệp, cho nên Lạc Vận cũng sẽ không ngây ngốc nói cho Phương Duyên tình hình thực tế, cái kia tiểu nữ hoa thần hồn tại nàng giám thị phía dưới trốn chạy. Đối với lời giải thích này, Phương Duyên tự nhiên bất mãn. Không quản Lạc Vận có hay không tại lừa gạt hắn, hắn đều phải nhìn thấy Vô Nguyệt thi thể mới yên tâm. Nàng thi thể ở nơi nào? Ở chỗ này. Lạc Vận nói xong, bắt đầu từ một kiện pháp bảo bên trong thả ra ngoài Vô Nguyệt nhục thân. Tại Vô Nguyệt nhục thân hiện rõ một cái mắt, Vô Ngân bảng ma linh liền đột nhiên từ Phương Duyên trong lòng bàn tay kéo dài tới ra, sau đó trực tiếp đem thôn vệ dung hợp tại linh thể bên trong. Ngông ngông ngỗng. Không sai không sai, hương vị thật tốt. Ma linh bạo phát cực hạn tà ác tiếng cười. Mà một màn này, cũng tại cũng trong lúc đó sợ ngây người Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi. Các nàng từng chấp trưởng qua khác ma binh, vô cùng rõ ràng ma binh nhận chứa cố kia ma khí. Nhưng ở vừa mới Vô Ngân bảng đột nhiên động thủ một cái mắt, các nàng cảm nhận được một cỗ làm các nàng đều trong lòng run sợ ngập trời ma khí. Cái này sao có thể? Vô Ngân Bảng từ khi bị tông môn đời thứ 3 tông chủ từ Đông Hải ngẫu nhiên nhặt được về sau, cho đến nàng gặp phải Vô Ngân Bảng ma linh phản vệ, biến thành ma binh khối lỗi, liền rốt cuộc không người có thể phát họa đến ma linh cảm ứng, cũng không có người có thể lấy đi nó làm vũ khí. Bây giờ ít nhất cũng có hơn 3 vạn năm đi qua, không có bất luận cái gì tế luyện Vô Ngân Bảng, vì sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy ma uy? Các nàng không thể nào hiểu được. Đồng dạng, xa tại loạn giới mượn nhờ Lạc Vận Hồn đang quan sát dòm ngó nơi đây Độc Cô Di Ninh, cũng là tại vô ý thức bên trong phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Lại có việc này. Nàng cặp kia một mực cổ sóng không sợ hai mỹ lệ con mắt ở giữa, cuối cùng là nổi lên một chút gợn sóng. Hiển nhiên, Vô Ngân Bảng biến số này vượt ra khỏi nàng khống chế. Chỉ một thoáng, ý thức được không ổn Độc Cô Di Ninh, thân ảnh lóe lên chính là rời đi loạn giới. Nàng nhất định phải nhanh chạy tới luyện ngục, ngăn cản Vô Ngân Bảng cùng Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi ở giữa có thể bộc phát xung đột. Cố kia khủng bố ma khí, lại thêm Vô Ngân Bảng ở trước mặt gặp Vô Nguyệt Nhục thân thôn vệ dung hợp. Cái này không khó để cho Độc Cô Di Ninh thôi diễn đi ra. Vô Ngân Bảng sở dĩ có thể trở thành lớn nhất biến số, nhất định là vì nó thôn vệ dưới vực sâu bộ kia vốn thuộc về cổ giới tàn hồn đại thừa nhục thân. Chương 158, nghịch mệnh đại trận, vũ nữ giáng vọng, 1, chương 158, nghịch mệnh đại trận, vũ nữ giáng vọng, 1, trên thực tế. Độc Cô Di Ninh từ sinh ra bắt đầu, liền biết được luyện ngục nghiệp hỏa sở dĩ có thể như vậy ôn hòa, là vì bộ kia đại thừa nữ thi tồn tại, chặn lại luyện ngục thâm viên phía dưới con suối phun trào. Cho nên trong lòng Độc Cô Di Ninh cũng rõ ràng, nên có người đem đại thừa nữ thi rời đi thời khắc, toàn bộ Ly Hỏa Tông liền sẽ hóa tại dần dần bị nghiệp hỏa nuốt mất, cuối cùng hóa thành toàn bộ Ly Hỏa Tông cùng Vô Tận Yêu Lâm đều đem hóa thành sôi trào mãnh liệt nghiệp hỏa đại dương mênh mông, trở thành cả thế gian đều chú ý luyện ngục cấm địa. Bởi vậy nàng tại ban đầu thời điểm, mới cố ý để cho Tần Hạo vị này thiên sát cô tinh lấy được viên kia cổ giới tàn hồn. Mà cố này tàn hồn không phải người khác, chính là bộ kia đại thừa nữ thi khi còn sống lưu lại. Lúc trước, nữ tử này đi tới luyện ngục ý muốn ăn cắp luyện ngục thâm viên phía dưới báu vật, đáng tiếc bị vây ở luyện ngục, cuối cùng tam hồn lục phách bị luyện ngục nghiệp hỏa tế luyện thành nửa tàn không thiếu. Nhưng bởi vì đại thừa tu vi gần như đã là nơi đây tu chân vị diện thế giới cực cảnh, cho nên luyện ngục nghiệp hỏa mạnh hơn, cũng vô pháp triệt để xóa bỏ nữ tử này. Cứ như vậy, đại thừa nữ tu cùng luyện ngục nghiệp hỏa không biết chống lại bao nhiêu và năm. Mãi đến một ngày nào đó, Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu sinh ra, cuối cùng phá vỡ giữa hai bên cân bằng. Hai nữ là do luyện ngục phía dưới báu vật biến thành, coi các nàng thành hình rời đi nơi đây luyện ngục lúc, cũng để cho đại thừa nữ tu nhìn trộm đến một tia có thể chạy thoát. Nhưng nàng nhục thân tại cùng luyện ngục nghiệp hỏa chiến đấu tuế nguyệt bên trong, đã sớm bị luyện ngục cho chết tử cầm cố. Bất đắc dĩ, đại thừa nữ tu vì lưu lại cho mình một đầu đường lui, nàng lựa chọn tìm đường sống trong chỗ chết. Nàng chủ động để vốn là không hoàn chỉnh thần hồn thoát ly nhục thân, ẩn nấp tại vì đó viên kia đến từ thượng vị diện thế giới lại từ đầu đến cuối đều không đốt hủy đi cổ giới bên trong, sau đó lại bám đuôi vừa mới hóa thành nhân hình Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu rời đi nơi đây luyện ngục. Đại thừa nữ tu tự nhận là chính mình làm một chiêu này ám độ trần thương không người biết được. Há không biết nơi đây hết thảy đều ở luyện ngục nghiệp hỏa khống chế phía dưới. Làm nàng không hoàn chỉnh thần hồn chủ động lựa chọn thoát ly nhục thân dung nhập vào cổ giới bên trong cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, luyện ngục linh ấn liền biết được hết thảy. Bất quá linh ấn cũng không trực tiếp thôi động nghiệp hỏa toàn lực dung luyện tàn hồn. Nó có càng lớn kế hoạch. Cứ như vậy, làm đại thừa nữ tu tàn hồn bám đuôi Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu cuối cùng rời đi luyện ngục thâm nguyên, tự nhận là chạy trốn tìm đường sống thần hồn, linh ấn xuất thủ. Nó toàn lực thôi động nghiệp hỏa lực lượng. Bởi vì nơi đây khoảng cách đại thừa nữ tu bản thể nhục thân quá mức xa xôi, cho nên vẹn vẹn trong khoảnh khắc, nàng cái kia cho dù là không hoàn chỉnh không chịu nổi nhưng cũng vô cùng bàng bạc thần hồn liền bị nghiệp hỏa luyện hóa như muốn hồn phi phách tán, trực tiếp lâm vào yên lặng trạng thái. Sau đó, cái này cái cổ giới liền rơi xuống trong tay Độc Cô Di Ninh. Luyện ngục linh ấn tại phong tỏa nơi đây phía trước, đem hết thể nguyên nhân báo cho Độc Cô Di Ninh, đồng thời để cho nàng tường kế tự kế, để đạo này tàn hồn trở thành bản thể phục sinh lịch mệnh đại trận khởi động hạch tâm mấu chốt. Thế là, Độc Cô Di Ninh liền một mực đảm bảo giám thị cổ giới tàn hồn sống lại. Mãi đến một ngày nào đó, nàng tại trong cổ giới cảm nhận được một tia thần hồn rung động sau đó, nàng liền lựa chọn đem cổ giới ném vào Thanh Vũ Sơn mạch ở giữa một dòng sông bên trong. Thanh Vũ Sơn mạch cư trú tất cả nội môn đệ tử. Vô luận bọn hắn là linh võ thế gia xuất thân, vẫn là hàn môn xuất thân, lại hoặc là đến từ ngu triều may mắn, chỉ cần bọn hắn có năng lực tấn thăng làm nội môn đệ tử, đều sẽ thường xuyên tại làm nhiệm vụ lúc trải qua đầu kia dòng sông. Mà Độc Cô Di Ninh mục đích làm như vậy chính là vì chờ đợi một cái người hữu duyên xuất hiện cơ hội. Mãi đến 3000 năm qua đi, làm Thiên Sát Cô Tinh Tần Hạo ngẫu nhiên nhặt được viên kia cổ giới, Độc Cô Di Ninh cũng liền biết, nghịch mệnh đại trận sắp khởi động. Lại về sau, Độc Cô Di Ninh vốn định trong bóng tối bồi dưỡng Tần Hạo, trở thành một cái mở ra nghịch mệnh đại trận quân cờ, nhưng Phương Duyên xuất hiện, để cho Độc Cô Di Ninh phát hiện, không cần bồi dưỡng Phương Duyên, bản thân hắn chính là một viên hoàn mỹ không một tì vết quân cờ. Đến lúc đó, chỉ cần mượn nhờ hắn thiên mệnh dương nhãn chi linh thân phận, sau đó lại tìm cơ hội để cho hắn tiến vào luyện ngục, bằng vào cổ giới tàn hồn bản năng trong ý thức đối với luyện ngục sợ hãi, tất nhiên cũng sẽ để cho nàng tại tiến vào luyện ngục sau đó, dần dần tìm kiếm được vậy mình thân thể này. Đối với cái này hoàn toàn mới kế hoạch, Độc Cô Di Ninh không có chút nào một điểm lo lắng cổ giới tàn hồn có thể tại luyện ngục nghiệp hỏa giam cầm phía dưới phát sinh cái gì nguy chuyện. Vô Tận Tuế Nguyệt phía trước, luyện ngục linh ấn liền có thể chấn áp toàn thân tư thái đại thừa nữ tu. Bây giờ đại thừa nữ tu thi thể sớm đã ngăn cách thần hồn, không nhúc nhích mấy ngàn năm. Mà nàng cái kia nguyên bản bàng bạc mênh mông thần hồn lực lượng cũng bị luyện hóa đến đắm chìm, giờ phút này thật không cho mới một lần nữa trưởng thành là nguyên anh cảnh giới. Cho nên chỉ là nguyên anh hồn, lại như thế nào có thể từ luyện ngục linh ấn trên tay đoạt lại nàng nữ thân. Chính vì vậy, Độc Cô Di Ninh tại ý thức đến thời cơ thành thục sau đó, liền quyết định để nghịch thiên cải mệnh đại trận bắt đầu vận chuyển lại. Mà hết thảy cũng như nàng đoán trước bên trong như vậy, có Phương Duyên gia nhập, luyện ngục nghiệp hỏa dâng trào so với nàng trong tưởng tượng tới còn muốn tấn mãnh. Có thể Độc Cô Di Ninh tuyệt đối không nghĩ tới, này hết thảy phía sau, thế mà lại còn tồn tại vô ngân bảng biến số này. Nàng cho rằng cổ giới tàn hồn bộ kia đại thừa nhục thân tối đa cũng chính là bị Phương Duyên thu hồi đến cổ giới bên trong, lại không nghĩ vô ngân bảng thế mà thôn vệ dung hợp thân thể này. Cho nên Độc Cô Di Ninh giờ khắc này ở bay hướng luyện ngục trên đường, mới cảm nhận được cực hạn hối hận, dục tốc bất đạt. Nàng không nên vội vã như thế, nếu như mở ra nghịch mệnh đại trận người là Thiên Sát Cô Tinh Tần Hạo, tuyệt không phải không có khả năng giống Phương Duyên như vậy nắm giữ vô ngân bảng tương trợ. Bởi vì tại Tần Hạo lựa chọn trợ giúp cổ giới tàn hồn rời đại thừa nữ thi một cái mắt, hắn liền sẽ bị càng phía dưới phương kia không gian chỗ đọng lại không biết bao nhiêu năm tháng cổ nghiệp hỏa luyện hóa thiêu đốt trở thành hư vô cho tàn. Như vậy trong suy tư, Độc Cô Di Ninh sắc mặt càng thêm trắng xám. Nàng rất lo lắng, giờ phút này gặp phải luyện ngục nghiệp hỏa tuyệt đối áp chế mà không cách nào xuất thủ lăng mặt nhi cùng là vận, chết tại vô ngân bảng phía dưới. Như vậy, toàn bộ nghịch mệnh đại trận dù cho mở ra, cũng vô pháp hoàn mỹ kết thúc. Bởi vì lúc này thời khắc này lăng mạt nhi cùng lạc vận trong cơ thể gần như đã nắm giữ hoàn chỉnh hình thái thủy vân linh ấn cùng phiêu miệu linh ấn. Nghịch thiên cải mệnh đại trận tổng cần 3 loại hạch tâm tài liệu, ít nhất nắm giữ 9 thành hoàn mỹ mới có thể khiến phải bản thể thành công phục sinh. Thứ nhất, luyện ngục linh ấn. Nhắc tới luyện ngục linh ấn đã không phải là hoàn chỉnh, dù sao Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu bản thân chính là từ luyện ngục linh ấn biến thành, lại thêm những cái kia chết đi tuế nguyện bên trong luyện ngục linh ấn vì tế luyện đại thừa nữ tu cái này khách đến từ thiên ngoại, tổn hao một bộ phận linh ấn. Cũng may hiện nay luyện ngục linh ấn còn có thể miễn cưỡng duy trì đến chín thành. Thứ hai, âm dương song linh chi nhãn, cũng chính là Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu. Dưới tình huống bình thường, âm dương hai mắt cảnh giới nhất định phải đạt tới luyện hư bên trên mới có thể chịu được nghịch mệnh đại trận tế luyện. Nhưng bởi vì Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu chính là thiên sinh địa dưỡng thiên mệnh linh, cho nên tại tu vi bên trên chỉ cần đạt tới hóa thần cảnh liền có thể tiếp nhận nghịch mệnh đại trận luyện hóa mà không chết. Chương 158, nghịch mệnh đại trận, vũ nữ giáng vọng 2. Chương 158, nghịch mệnh đại trận, vũ nữ giáng vọng 2. Thứ ba, ly hỏa ngũ linh ấn. Năm linh ấn phân biệt đối ứng Độc Cô Di Linh ngũ nữ chỗ chấp trưởng năm tòa linh mạch tiên sơn. Bọn họ theo thứ tự là Độc Cô Di Linh Lạc Hà Sơn Lạc Hà linh ấn, Tàng Kinh Các, Đế Yêu Yêu Tử Kinh Các Tử Kinh linh ấn, Loạn Giới, Lăng Mạt Nhi Thủy Vân Giản Thủy Vân linh ấn, Luyện Cùng, Lạc Vận Phiêu Miểu Phong Phiêu Miểu linh ấn, Phiêu Miểu Cùng, cùng với Lệnh Hồ Huyền Thanh Vũ Sơn Thanh Vũ linh ấn, chấp pháp đường. Đến lúc đó tại nghịch mệnh đại trận vận chuyển thời khắc cuối cùng, ngũ nữ cần tế luyện chính mình nhục thân mang theo hoàn chỉnh linh ấn, sau đó trợ lực bản thể phục hoạt chủ sinh, đồng thời mượn nhờ ngũ hành năm linh đại trận để ngăn cản theo sát mà tới khủng bố thiên kiếp, một lần hành động để khởi tử hoàn sinh bản thể đột phá đại thừa bước vào độ kiếp. Đây chính là Độc Cô Di Linh cùng Đế Yêu Yêu bị luyện ngục linh ấn sáng tạo ra toàn bộ kế hoạch. Nhưng bây giờ, nguyên bản kế hoạch hoàn mỹ xuất hiện Độc Cô Di Linh không cách nào khống chế biến cố. Nếu như Vô Ngân Bảng mượn Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi không cách nào thôi động linh lực, từ đó giết chết các nàng đồng thời đem các nàng thi thể thôn vệ. Cái kia mang ý nghĩa coi như Độc Cô Di Linh còn có thể mượn nhờ hồn đăng phục sinh hai nữ, có thể cùng nhau bị Vô Ngân Bảng thôn vệ hết Thủy Vân linh ấn cùng Phiêu Miểu linh ấn cũng không có khả năng lại xuất hiện lại như lúc ban đầu. Đáng chết. Độc Cô Di Linh ánh mắt lóe ra hàn ý, nếu là Vô Ngân Bảng thật sự dám phá hủy bản thể phục sinh kế hoạch lớn, nàng nhất định muốn đưa nó ma linh lôi ra ngoài dùng Niêu Linh chi thuật lăng trì ức và khắp. Nàng nổi giận thân ảnh tựa như lưu tinh, rạch rách tử kinh các đến Thủy Vân giản đoạn này khoảng cách chân trời. Tất cả còn chưa rời đi, nhưng cũng tại tông môn trưởng lão bảo vệ phía dưới trở nên an toàn, Lý Hỏa Tông đệ tử cùng từng cái linh võ thế gia phàm nhân đều cảm nhận được cỗ uy áp này. Nàng là người phương nào? Nghĩ không ra ta tông thế mà còn có như thế tồn tại cường đại trong hư không, Vạn Tinh lão tổ mắt lộ ra kinh ngạc nói. Hắn quy ẩn thế gian 1.3005, không quen biết Độc Cô Di Linh cái này hậu nhân cũng là bình thường. Trừ cái đó ra, hắn có thể cảm nhận được, Độc Cô Di Linh vô luận là tu vi hay là chiến lực, sợ rằng đều so hắn chỉ mạnh không yếu. Một bên một mực cung kính lệnh Hồ Sán tranh thủ thời gian đáp lại nói, đó là Độc Cô Di Linh tiền bối, nàng từng là tông môn đời thứ 36 tông chủ, thoái vị sau một mực chấn thủ tông môn Tàng Kinh Các. Bất quá nhìn Độc Cô tiền bối bộ dạng, đại khái là muốn đi tới luyện ngục điều tra luyện ngục vì sao ra như vậy dung chuyện, hay là văn bối cũng đi thăm dò một phen. Vạn Tinh lão tổ lắc đầu. Không cần, trước không còn nàng, bảo vệ tông môn tử đệ an toàn rút lui Vô Tận Yêu Lâm biên giới lên phía bắc tiến vào Đông Hải mới là chính sự. Trong lòng của hắn rõ ràng, liền xem như Độc Cô Di Linh tiếp qua phẫn nộ Ly Hỏa Tông luyện ngục phát sinh không may, nhưng cũng vô pháp làm ra vãn hồi. Trừ phi là vượt qua thiên kiếp đại thừa tu sĩ, bằng không liền xem như Trung Châu những cái kia siêu nhất lưu danh môn đại giáo trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão đến, cũng không có khả năng đem dâng trào toàn bộ càn khôn luyện ngục nghiệp hỏa, hoàn mỹ ngược dòng trở lại ban đầu. Phải. Lệnh Hồ Sán ôm quyền tiếp lệnh. Hắn cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Luyện ngục nghiệp hỏa tại tông môn cùng Vô Tận Yêu Lâm khắp nơi phun trào, không vẹn vẹn bọn hắn không cách nào tại cái này chẳng thai nạn bên trong bảo hộ tốt chính mình quê hương, những cái kia yêu thú yêu vương thậm chí đại yêu nhóm đồng dạng không cách nào tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn họ cũng sẽ giống như Ly Hỏa Tông như vậy, lựa chọn đại quy mô di chuyển. Hơn nữa lệnh Hồ Sán đã đoán được, đại yêu nhóm sẽ mang theo bọn hắn yêu tộc bọn tử tôn tiến về nơi nào. Chính là Bắc Nguyên lại hướng Bắc khủng bố Bắc Hải. Bắc Hải có thể nói yêu tộc thiên đường, chỗ nào tồn tại các loại nhân tộc chưa bao giờ nghe thấy khủng bố đại yêu, cũng là nhân tộc tu sĩ cấm khu. Chuyên ngôn, vô luận là cổ Trung Châu đại giáo đạo đức trưởng giáo, vẫn là Tây Mạc Trị Vạn Phật tôn sùng Phật tổ, cho dù là bọn hắn chiến lược sớm đã vượt ra thế gian này, thế nhưng không dám ở độ kiếp trước khi phi thăng đặt chân qua Bắc Hải nửa bước. Nói đến, Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu những cái kia đại yêu cũng không phải cái gì loại lương thiện, nhưng đối với Bắc Hải chỗ sâu những cái kia kinh khủng tồn tại mà nói, có lẽ liền lộ ra đáng yêu. Nhưng cuối cùng như vậy, những thứ này đại yêu cũng không có đường có thể đi, bọn họ chỉ có thể mang theo chính mình yêu tự yêu tôn, tiến về Bắc Hải. Bởi vì toàn bộ thế gian ngoại trừ Vô Tận Yêu Lâm cùng Bắc Hải, liền đều là nhân tộc lĩnh vực. Đương nhiên rồi, nơi này lĩnh vực chỉ phải là lục địa. Kỳ thật tại Đông Hải chỗ sâu, cũng tồn tại kinh khủng đại yêu, nghe đồn cổ long nhất tộc chính là trong đó nổi danh nhất yêu tộc. Chỉ là Vô Tận Yêu Lâm những thứ này yêu thú tuyệt đại đa số đều là sống trên cạn, cho nên coi như bọn họ cùng Ly Hỏa Tông cái này hàng xóm cũ cùng nhau cùng theo đi Đông Hải, sợ là mênh mông hải vực bên trên, cũng không có nửa điểm các nàng nơi sống yên ổn. Tại Lệnh Hồ Sán trong suy nghĩ, đột nhiên một đạo mê hồn quyến rũ thân ảnh phá vỡ ảo tưởng của hắn. Đó là một mục chấp trưởng tử kinh các đế tiền bối, nghĩ không ra nàng lão nhân gia cũng từ loạn giới đi ra. Lệnh Hồ Sán thế nhưng là biết đế yêu yêu giống như Độc Cô Di Ninh, cùng thuộc tại cùng một cái thời đại cường giả. Các nàng cũng bị một đời kia tu chân giới hợp thành là Ly Hỏa Tông Diễm Liêu Song Tiểu. Bởi vì các nàng một cái nắm giữ phi thường khủng bố hỏa linh căn tiên phú tu luyện, một cái nắm giữ phi thường khủng bố thổ linh căn tiên phú tu luyện. A, đế tiền bối phương hướng sắp đi tựa hồ là Phiêu Miểu Phong. Lệnh Hồ Sán thần sắc hơi có chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm ngạc nhiên nói. Hắn muốn cho rằng đế yêu yêu từ loạn giới đi ra sau đó trước đi tìm kiếm bảo vệ đế gia tộc nhân. Nữ nhân kia tựa hồ cũng rất mạnh, nàng là người phương nào? Lúc này, Vạn Tinh lão tổ bởi vì Lệnh Hồ Sán ánh mắt rời đi, cũng chú ý tới đế yêu yêu tồn tại. Nói, Lệnh Hồ Sán trên mặt một cách tự nhiên toát ra so với lúc trước Độc Cô Di Ninh còn muốn tôn kính kính ngưỡng chi sắc, hắn đáp lại nói, đó là tông môn truyền kỳ hộ pháp người thứ nhất, đế yêu yêu tiền bối, nàng cùng Độc Cô Di Ninh tiền bối cùng chỗ tại một thời đại, từ khi loạn giới cái này dị vực tiểu thế giới bị phát hiện sau đó, nàng liền một mực ở trong đó chinh chiến ngàn năm, là tông môn tàng bảo các tích lũy vô số kỳ chân dị bảo, cũng là bây giờ tông môn bảng cống hiến người thứ nhất. Tốt. Nghĩ không ra lão phu quy ẩn vạn năm tuế nguyệt, thế mà còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy thiên tư bất phàm hậu nhân, kẻ đến sau ở bên trên. Vạn Tinh lão tổ gương mặt dần dần cười nở hoa. Hắn biết rõ, luyện ngục náo động đối với Ly Hỏa Tông mà nói, là một chàng trước nay chưa từng có hạo kiếp. Cho nên hắn đối với tông môn trước chuyến này hướng Đông Hải, sau đó tìm kiếm được một chỗ tiên đạo linh tự, cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Có thể Độc Cô Di Ninh cùng đế yêu yêu trước sau xuất hiện, để cho hắn triệt để buông xuống chính mình viên kia sầu lo chi tâm. Ba vị hợp thể đại viên mãn tu sĩ sánh vai cùng, liền xem như Đông Hải trên mặt nổi bá chủ Thiên Ma Tông, cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn Ly Hỏa Tông đi. Chỉ cần bọn hắn trước chuyến này hướng Đông Hải không cùng ẩn thế gia tộc là địch, cơ bản liền có thể tìm ra một chỗ tiên sơn đài loan tới xây dựng lại tổ tông đại nghiệp. Ha ha ha. Nghĩ như vậy, Vạn Tinh lão tổ không nhịn được nuốt dầu phá lên cười. Chương 159, Kim Liên Cơ duyên tới, 1, chương 159, Kim Liên Cơ duyên tới, 1, Lệnh Hồ Sán gặp Vạn Tinh lão tổ như vậy thoải mái. Hắn cũng là không nhịn được cười bồi. Ha ha, lão tổ có thể không biết, tông môn những năm gần đây có thể nói địa linh nhân kỳ ta. Ồ, nói thế nào? Vạn Tinh lão tổ lên lòng hiếu kỳ. Nói, Lệnh Hồ Sán có thể nói chậm rãi mà nói. Hắn cười nói, xa không đề cập tới, liền nói từ ngàn năm nay, ít nhất cũng có không dưới 10 vị nhân kiệt bảo vệ ta tông binh quang. Đầu tiên chính là thành để cho Trung Châu thật nhiều đại giáo chân truyền đệ tử nghe tin đã sợ mất mật hai vị hộ pháp đại nhân, Mục Lạc hộ pháp cùng Lạc Vận hộ pháp, đương nhiên, bọn hắn danh dương thiên hạ thời đại kia Trung Châu đại giáo chân truyền, bây giờ phá cũng là trở thành các giáo chủ cột vững vàng trưởng lão. Lại có chính là đời trung niên mấy vị phong lưu thiên kiêu nhân vật, Bạch Miểu Miểu, Tiêu Phàm, Liêu Phi Dương, Phó Dược. Chờ, bọn hắn đều tại riêng phần mình am hiểu lĩnh vực đốn ngộ ra vô địch tuyệt thông hoặc thân pháp. Cuối cùng, chính là đại tân sinh nhất kiến ban bối ta coi trọng một vị đệ tử, Phương Duyên, hắn lấy phế mạch thân thể lắng động 500 tuế nguyệt, từng là không lên tiếng thì thôi, bây giờ một tiếng hót lên làm kinh người, hắn từng lấy kết đan thân thể chém giết mấy vị nguyên anh. Hắn mới bước lên hắc bảng liền lấy vô thượng dáng người nghiền ép Trung Châu siêu nhất lưu đại giáo Ngọc Thanh Tông thánh tử cổ Huyền Tiêu đoạt được đứng đầu bảng. Hắn còn thu hoạch được ma binh Vô Ngân bảng tán thành, lão tổ hắn phải biết, từ đời thứ 3 tông chủ Hoàng Dung bị Vô Ngân bảng phản vệ là khôi lỗi sau đó tuế nguyệt, chưa hề có người có thể tỉnh lại Vô Ngân bảng cảm ứng, mang nó rời đi phương kia phong ma không gian. Phương Duyên. Vạn Tinh lão tổ ánh mắt lập lòe, nói tỉ mỉ người này. Gặp Vạn Tinh lão tổ như vậy có hứng thú, Lệnh Hồ Sán càng thêm tinh thần tỉnh táo. Bản thân hắn liền đối với Phương Duyên khen không dứt miệng, bây giờ hiếm hoi tìm kiếm được một vị tiền bối, đương nhiên phải thật tốt kể ra một phen chính mình nội tâm đối với Phương Duyên chân thật nhất đánh giá. Đây chính là không thường có cơ hội. Dù sao Lệnh Hồ Sán nếu là đem đối với một cái đệ tử quá đáng yêu thích bại lộ cho các tông môn người, cái này sẽ có vẻ hắn cái này tông chủ rất không có bức cách. Nhưng ở Vạn Tinh lão tổ trước mặt liền không đồng dạng, vô luận hắn như thế nào thổi phồng Phương Duyên, đối với Vạn Tinh lão tổ mà nói, đều là tiểu bối ở giữa lẫn nhau thưởng thức, căn bản chưa nói tới cái gì bức cách không bức cách. Tiếp xuống, Lệnh Hồ Sán liền kỹ càng miêu tả Phương Duyên cuộc đời, đồng thời nói ra hắn từ khi thức tỉnh linh mạch sau đó mỗi một cuộc chiến đấu chi tiết. Tóm lại, Phương Duyên người này quả thực hiện lộ rõ ràng ra cực hạn chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tại cố sự kết thúc, Lệnh Hồ Sán cũng thoáng đối với Phương Duyên làm ra một chút tỉ vết bên trên nho nhỏ sửa chữa. Đương nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, Phương Duyên cũng có một chút bệnh bật, ví dụ như hắn người này đã từng đối đãi tình cảm vô cùng một lòng, nhưng bị tiền đại thánh nữ Bạch Miểu Miểu hung hăng đả thương lòng tự trọng sau đó, hắn liền bắt đầu trở nên cam chịu, bây giờ càng là nạp mấy phòng mỹ tiểu thê, lộ ra cực kỳ hào sắc. Nhưng vãn bối cũng có thể lý giải Phương Duyên, hắn đại khái là muốn dùng đắm chìm ở sắc đẹp phương thức để trốn tránh đi qua cái kia hèn yếu chính mình. Vạn Tinh lão tổ khẽ gật đầu. Không sai, người này tính dẻo rất cao, đúng, ngươi nói cái kia tiền đại thánh nữ Bạch Miểu Miểu thế, nhưng là lúc trước nói qua vị kia tự chế lưu quang huyền ảnh bộ vô địch tại Nguyên Anh phía dưới cái kia Bạch Miểu Miểu. Đúng, chính là nàng. Lệnh Hồ San đáp. Vạn Tinh lão tổ nhíu mày, cái kia nữ tử này bây giờ không tại tông môn. Vì sao không thấy nữ tử này thân ảnh? Tất nhiên Bạch Miểu Miểu là tông môn tuyệt đối thiên kiêu, vậy hắn cũng không hy vọng vị này ưu tú hậu nhân không cẩn thận táng thân tại luyện ngục nghiệp hỏa xâm nhiễm phía dưới. Lệnh Hồ San gãi đầu một cái, lúng túng khó xử cười một tiếng. Lão tổ, nàng đã sớm bế quan, nhưng bế quan chi địa chỉ có sư tôn của nàng Lạc Vận biết. Lạc Vận hẳn là cái kia danh chấn Trung Châu hộ pháp thiên tài a, nàng làm sao tại? Ngạch. Vạn Bối không biết, nhưng lão tổ đừng hoảng hốt, Vạn Bối đã sớm đem mấy cái này tông môn thiên tiêu mệnh bài chuyên môn từ nội môn lấy ra đảm bảo ở cùng nhau. Lệnh Hồ sáng cười, bắt đầu từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra thuộc về Lạc Vận viên kia mệnh bài. Tốt, nhanh chóng tìm tới Lạc Vận, để cho nàng tỉnh lại đệ tử của mình Bạch Miểu Miểu cùng rời đi, tất nhiên muốn cử tông di chuyển, vậy chúng ta liền không thể rơi xuống bất luận một vị nào ưu tú đệ. Vạn Tinh trưởng lão đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng thanh thúy răng rắc đánh gây hắn nói sau, mà Lệnh Hồ Sán sắc mặt cũng bởi vậy trắng bệnh như tờ giấy, bởi vì trong tay hắn cái này cái thuộc về Lạc Vận mệnh bài thế mà phát sinh giạn nứt. Răng rắc kèm theo tiếng thứ hai chói tai thanh thúy, Lạc Vận mệnh bài triệt để biến thành một đoàn linh thạch bột phấn. Lạc Vận chết. Bên trên Phiêu Miểu Phong, vừa mới nhận lấy điển, Kim Liên, Cơ Linh, Lạc Ngừng, Lạc Băng ngũ nữ làm đệ tử thân truyền đế yêu yêu đều không thể kịp cao hứng, liền cảm giác được tiếng lòng đống nhiên co lại, nàng khó có thể tin nhìn về phía Thủy Vân giản vị trí. Chẳng lẽ là Lạc Vận hoặc là Lăng Mạt Nhi xuất hiện ngoài ý muốn? Năm đó, nàng mặc dù không có tham dự qua Lăng Mạt Nhi cùng Lạc Vận cái này hai đạo phân thân sáng tạo quá trình, nhưng nàng lại cho Độc Cô Di Ninh hai giọt thuộc về mình bản nguyên tinh huyết đến giúp đỡ cái sau sáng tạo Lăng Lạc cái này hai đạo phân thân. Cho nên giờ phút này Lạc Vận phát sinh ngoài ý muốn, Đế Yêu Yêu cũng tại ngay lập tức cảm giác được việc này. Nàng không cách nào biết cụ thể là cái kia nói phân thân phát sinh ngoài ý muốn. Có thể nàng liên tục xác nhận sau đó, cuối cùng là kết luận là hai nữ bên trong Lạc Vận phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì Phiêu Miểu linh ấn đến bây giờ đều không có dọc theo địa mạch chạy trở về đến bên trong Phiêu Miểu Phong. Dần dần, Đế Yêu Yêu không nhịn được siết chặt nắm đấm. Nàng quyến rũ xinh đẹp gương mặt bên trên cũng hiện ra tư tư mồ hôi lạnh. Luyện ngục linh ấn vài vạn năm thanh nén, nàng cùng Độc Cô Di Linh mấy ngàn năm bố cục, chẳng lẽ cứ như vậy muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Trước đây đang nghe Lệnh Hồ Huyên thân tử đạo tiêu thời điểm, nàng cũng không mảy may bối rối. Bởi vì Lệnh Hồ Huyên còn có thể dựa vào Độc Cô Di Linh trong tay hồn đang khởi tử hoàn sinh, hơn nữa tu vi còn thấp nàng còn chưa từng luyện hóa Thanh Vũ Sơn Thanh Vũ linh ấn. Nhưng Lạc Vận liền không đồng dạng. Lạc Vận sớm đã đồng hóa Phiêu Miểu Phong Phiêu Miểu linh ấn. Nàng có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể chết tại Thủy Vân Giản phía dưới luyện ngục nghiệp hỏa bên trong. Bởi vì không quản là Lạc Vận, vẫn là nàng, lại hoặc là Độc Cô Di Ninh, sau khi chết đều có thể thông qua lẫn nhau nắm giữ hồn đăng cho tàn lại cháy, một lần nữa ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần hồn, nhưng trong thân thể không có luyện ngục linh ấn các nàng là sẽ gặp phải đến nghiệp hỏa xóa bỏ. Một khi bị nghiệp hỏa xâm nhiễm, các nàng trong cơ thể chỗ tích ẩn linh ấn liền sẽ tại không có kinh lịch nghịch mệnh đại trận tế luyện phía trước, liền bị luyện ngục linh ấn cho đồng hóa mất. Cho nên bọn họ bốn người bên trong, chỉ có người mang luyện ngục linh ấn cùng hình mở linh ấn Lăng Mạt Nhi, không e ngại nghiệp hỏa ăn mòn phía dưới thân tử đạo tiêu. Dù sao có luyện ngục linh ấn hộ thể triệt tiêu, dù cho nàng chết oan chết uổng, hoàn chỉnh hoàn mỹ Thủy Vân linh ấn cũng sẽ một lần nữa dọc theo địa mạch trở lại Thủy Vân giản phía dưới. Bao gồm nàng cùng Độc Cô Di Linh ở bên trong, loại này tình hình là nhất trí. Vô luận các nàng thân ở nơi nào mà chết, chỉ cần vẫn tồn tại tại thế gian này, đồng thời không có chết tại luyện ngục bên trong, các nàng trong cơ thể ngưng tụ những cái kia linh ấn liền sẽ tại các nàng không cẩn thận xảy ra bất trắc sau đó, một lần nữa dọc theo địa mạch trở lại riêng phần mình chỗ linh mạch phía dưới. Chương 159, Kim Liên Cơ duyên tới 2, chương 159, Kim Liên Cơ duyên tới 2, sư tôn, ngài không vui sao? Lúc này, Thâm Linh Mẫn Cảm Kim Liên đột nhiên trông mong hỏi. Cứ việc Đế Yêu Yêu che giấu vô cùng tốt, nhưng Kim Liên vẫn là bắt được trên mặt nàng lóe lên một cái rồi biến mất bi phẫn. Không có chuyện gì. Đế Yêu Yêu lộ ra vẻ tươi cười. Nàng nhẹ vỗ về Kim Liên lọn tóc giải thích nói, đại khái là sư phụ liền muốn rời khỏi mảnh này cố thổ đi. Nghe đây, thần giao cách cảm Lạc Ngưng cùng Lạc Băng dần dần mắt lộ ra bi thương. Các nàng chăm miệng một lời, chúng ta vô cùng lý giải sư tôn tâm tình. Hồi tưởng lúc trước, các nàng chính là lấy đồng dạng bất đắc dĩ tâm tình rời đi các nàng quê hương, Lan Lăng Thành. Bất quá cũng không có quan hệ, sư phụ từ trước đến nay lạc quan, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Đế Yêu Yêu không phải một cái do dự hạng người. Tất nhiên sự tình đã thành kết cục đã định, cái kia nàng liền sẽ bình thường phương pháp đi bộ cứu, mà không phải một mực ở đây oán trời trách đất. Nguyên lai sư tỷ trước đây như vậy nổi giận là vì nàng biết Lạc Vận sắp thân tử đạo tiêu. Đế Yêu Yêu biết Độc Cô Di Ninh lúc trước xuất hiện một màn kia nguyên nhân, đáng tiếc thì đã trễ, đã không có bổ cứu cơ hội. Thế nhưng là, nhưng Kim Liên chúng nữ lại không nghĩ cứ vậy rời đi. Dù sao các nàng còn không có nhìn thấy phu quân của mình, bao gồm Địch Tiến ở bên trong, nàng sở dĩ sẽ đến nơi đây phụ đệ, cũng là vì chờ đợi Phương Duyên cùng rời đi tông môn. Đế Yêu Yêu có chút nhíu mày, nàng một mực ở tại loạn giới, rất ít cùng người giao lưu, cho nên không giống Lạc Vận cùng Độc Cô Di Ninh như vậy giỏi về nói dối. Kỳ thật tại một số phương diện, nàng tính cách càng thêm tương tự với Lăng Mạt Nhi. Nàng suy nghĩ một chút, chỉ có thể vừa nói láo, sư phụ biết các ngươi đang chờ đợi các ngươi phu quân, nhưng các ngươi cũng chớ xem thường tiểu gia hỏa kia, nói không chính xác hắn đã sớm thấy tình thế không ổn, từ một nơi nào đó rời đi luyện ngục nha. Tuyệt đối không thể. Chúng nữ chăm miệng một lời. Các nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần Phương Duyên thật sự thoát đi luyện ngục, nhất định sẽ ngay lập tức đến tìm các nàng. Thấy thế, Đế Yêu Yêu hận không thể bung ra một cỗ kinh phong, đem ngũ nữ phiến ngất bao lớn lớn đi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Phương Duyên chính là thiên mệnh dương nhãn chi linh, liền xem như nàng bị luyện ngục nghiệp hỏa ăn mòn dung luyện, Phương Duyên cũng sẽ không gặp được luyện ngục linh ấn đồng hóa xóa bỏ. Bao gồm Bạch Miểu Miểu ở bên trong, cũng sẽ lấy được luyện ngục linh ấn đặc thù chiếu cố, mà sẽ không bị luyện ngục nghiệp hỏa chỗ xâm nhiễm. Chỉ là loại chuyện này, Đế Yêu Yêu không có khả năng cùng năm vị mới thu thân truyền đệ tử giải thích. Ngay tại Đế Yêu Yêu cảm thấy bực bội thời khắc, đột nhiên nàng trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khuyên bảo ngũ nữ đi theo nàng cùng rời đi Phiêu Miểu Phong suy nghĩ. Các đồ nhi, sư phụ đột nhiên nghĩ đến chúng ta có thể cầm Phương Duyên mệnh bài, chỉ cần mệnh bài không nát, hắn liền sẽ không xảy ra chuyện. Chú ý tốt đâu, cảm ơn sư tôn. Kim Liên trở nữ vô cùng cảm động. Không nghĩ tới mới bái ôn nhu sư tôn cư nhiên như thế lý giải cùng hỗ trợ các nàng. Đúng lúc này, Địch Yến đột nhiên giơ lên chính mình tay nhỏ, đỏ mặt yếu ớt nói, thế nhưng là ca ca mệnh bài hình như bị người lấy đi. Địch Yến thân là nội môn thế hệ này đại sư tỷ, trước đây tại nội môn đại trưởng lao thống trị ngay lập tức, liền lựa chọn lén lút lẻn vào đến phủ nội bộ, chuẩn bị đem Phương Duyên, Kim Liên, nàng, Lạc Ngưng, Lạc Băng còn có nàng, năm người mệnh bài trộm ra tùy thân mang theo, thuận tiện cũng tốt nắm giữ mỗi người sẽ hay không tại nghiệp hỏa ăn mòn phía dưới xảy ra bất trắc. Đến mức biểu tỷ Cơ Linh, bởi vì nàng mới vừa vận gia nhập Ly Hỏa Tông, còn chưa kịp thu thập tinh huyết chế tạo mệnh bài. Chỉ tiếp Địch Tiến chỉ cầm tới nàng cùng Kim Liên cùng với Lạc Thị tỷ mỗi hai mệnh bài. Mà Phương Duyên mệnh bài đột nhiên không cánh mà bay. Trước đây ở bên trong vụ phủ thời điểm, Địch Tiến nhớ rõ ràng Phương Duyên mệnh bài ngay tại bắt mắt nhất vị trí. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng Phương Duyên chết oan chết uổng, nhưng ở cẩn thận kiểm tra về sau, phát hiện nơi đó cũng không có linh thạch bột phấn. Hiển nhiên, Phương Duyên còn sống, chỉ là mệnh của hắn bài không biết bị cái kia tông môn cao tầng cho trước thời hạn lấy đi. Làm sao ngươi biết? Đế Yêu Yêu đoán được Địch Tiến hành động, nàng ngâm ngâm cười một tiếng, hỏi. Địch Tiến túi thấp xuống đỏ ửng ngượng ngùng khuôn mặt, thật cũng không che giấu. Là vì đệ tử lúc trước, cũng là coi như trung thực, không việc gì. Đế Yêu Yêu tự nhiên sẽ không trách cứ Địch Tiến. Hơn nữa nàng biết rõ, càng là linh động đệ tử mới tại bình thường biểu hiện bên trong lộ ra nhảy thoát. Ngược lại là loại kia quá mức bình thường đệ tử bình thường thường xuyên bảo thủ không chịu thay đổi, trung thực bản phận. Hi hi, sư tôn, ngài không trách đệ tử đã làm sai chuyện sao? Địch Tiến trông mong, thần sắc mừng tít mắt. Đế Yêu Yêu cưng chiều nói, không trách, ngươi là sư phụ đệ tử, đừng nói trộm chỉ là các ngươi chính mình mệnh bài, liền xem như không cẩn thận đem phủ nội bộ điểm, sư tôn cũng không có biện pháp áp xuống. A, chúng nữ phát ra kinh ngạc đồng thanh hô âm thanh. Sư tôn thật lợi hại đây. Ôi ôi. Đế Yêu Yêu nhịn không được bật cười. Nàng cười đến thời điểm nhìn rất đẹp. Đôi mắt cong trở thành hình trăng lưỡi liềm, quả thực liền không giống như là chân nhân, giống như là từ giấy vẽ bên trong đi ra tới hồ tiên đồng dạng. Gặp sư tôn như vậy quyến rũ, chúng nữ chỉ cảm thấy thần hồn rung động. Mà tại ở trong đó, còn thuộc Kim Liên giác quan trực tiếp nhất. Nàng tại Đế Yêu Yêu cười lên một sát na, liền cảm thấy một cỗ kỳ dị thân mật cảm xúc ở trong lòng chảy xuôi. Trong thoáng chốc, Kim Liên cảm giác Đế Yêu Yêu hình như liền thật là thân nhân của nàng đồng dạng. Nàng không hề biết, đây là bởi vì ký sinh nàng tâm khiếu bên trong Tam Vĩ Tâm Hồ, đối với Đế Yêu Yêu cái này đồng loại thả ra thiện ý mà cỗ này thiện ý, cũng để cho Đế Yêu Yêu bén nhạy bắt được. A, nàng ngạc nhiên nhìn qua Kim Liên, Liên Nhi trên thân thế mà còn cất giấu một cái đáng yêu tiểu gia hỏa đâu. Nàng vốn cho rằng chịu cái này năm vị thân truyền đệ tử bên trong, nhất thuộc Kim Liên tư chất bình thường. Không nghĩ tới, nàng tiềm chất thiên phú mới là kinh khủng nhất một cái kia. Bởi vì Kim Liên trên thân cái kia đặc thù tiểu gia hỏa, cũng không phải người khác. Chính là lúc trước nào biết Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu hồ tôn tiểu yêu hoàng, Bát Vĩ Thánh Hồ. Khi đó, luyện ngục linh ấn vì sáng tạo độc cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu, liền phân biệt tại nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa lựa chọn hai loại huyết mạch tới tạo dựng. Nhân tộc lấy được là 8000 năm trước một vị nào đó Ly Hỏa Tông thánh nữ bản nguyên tinh huyết. Tại dùng bạo lực rút ra thánh nữ toàn bộ tinh huyết sau đó, vị thánh nữ kia liền lặng lẽ qua đời, đến nay, Ly Hỏa Tông còn tưởng rằng vị này thánh nữ là mất tích bí ẩn nha. Nhưng bởi vì Độc Cô Di Ninh là luyện ngục linh ấn mượn nhờ vị thánh nữ kia tinh huyết mà huyễn hóa, cho nên làm 1000 năm về sau, Độc Cô Di Ninh dựng dục ra lúc đến, nàng dáng dấp cũng lần lượt vị thánh nữ kia. Chỉ là luyện ngục linh ấn đem Độc Cô Di Ninh thu xếp tại Độc Cô thế gia, cho nên tông môn không người hoài nghi, dù sao đồng tộc huyết mạch phản tổ, có chút giống nhau cũng rất bình thường. Mà yêu tộc lấy được tinh huyết chính là cái này, là Hồ Tôn tiểu yêu hoàng. Luyện ngục linh ấn đem tiểu yêu hoàng bản nguyên tinh huyết ép khô sau đó, nguyên bản đã hóa hình bắt vi thánh hồ lại không có giống vị kia Ly Hỏa Tông thánh nữ đồng dạng lặng yên không một tiếng động chết đi. Nàng may mắn sống tiếp được, chỉ là nàng có nguyên bản bắt vi thánh hồ hình thái, biến thành một mực Tam Vĩ Tâm Hồ. Hơn nữa nàng cũng quên lãng đi qua tất cả ký ức cùng Hồ Tôn thần thông. Cứ như vậy, nàng vẹn vẹn bằng vào Tam Vĩ Tâm Hồ trời sinh xu lợi tránh hại đặc tính, liền quanh đi quẩn lại sống 8000 năm. Cho đến tại nội thương giang gặp Phương Duyên một nhà, đồng thời tại cơ duyên bên dưới ký sinh ở trên người Kim Liên, cùng nàng linh căn tiên phú hỏa làm một thể. Chương 160, Thanh Khâu mỹ nhân, hồ trời sinh tôn, 1, chương 160, Thanh Khâu mỹ nhân, hồ trời sinh tôn, 1, Đế Yêu Yêu chính là từ Hồ Tôn tiểu yêu hoàng bản nguyên tinh huyết biến thành. Cứ việc tiểu yêu hoàng bây giờ đã lột xác thành Tam Vĩ Tâm Hồ, đồng thời cũng tuyệt chặt đứt tất cả ký ức, nhưng nó vẫn như cũ có thể từ Đế Yêu Yêu trên thân cảm nhận được khí tức của đồng loại. Cho nên nó mới chủ động đối với Đế Yêu Yêu thả ra thiện ý tại phát giác được Tam Vĩ Tâm Hồ tồn tại về sau, Đế Yêu Yêu chính là đi tới Kim Liên trước mặt, sau đó duỗi ra ngón tay ngọc điểm vào Kim Liên tâm khiếu bên trên. Kèm theo từng đạo thánh khiết vô hạ bạch quang từ đầu ngón tay của nàng phóng thích. Kim Liên rõ ràng cảm nhận được chính mình hồi lâu chưa phá tu luyện khiếu bất tưởng, cuối cùng có một tia bừng lòng. 3. Phản phất như là bong bóng cá bị đâm phá đồng dạng. Tại khiếu vách tường không ngừng mà bành trướng phía dưới, Kim Liên cuối cùng là trở thành một tên hàng thật giá thật luyện khí tu sĩ. Mà tại nàng tâm hồn bên trong Tam Vĩ Tâm Hồ, cũng tại Đế Yêu Yêu tương trợ phía dưới, trực tiếp tiến hóa thành Tứ Vĩ Huyền Hồ. Siêu. Chúng nữ chỉ thấy Kim Liên trước người một đạo không gian gợn sóng đột nhiên trở nên di động, theo sát sau đó, một đầu màu đỏ thẫm bốn đuôi đáng yêu tiểu hồ ly liền nhảy tới Đế Yêu Yêu trên vai trái, đồng thời thân mật tại nơi đó la lộn. A, tiểu hồ ly lại có thể hiện hình. Lạc Băng ngạc nhiên nói. Lạc Băng các nàng vốn là biết Liên Nhi tỷ tỷ trên thân có một con cáo nhỏ, chỉ là một mực không cách nào được triệu hoán đi ra. Bây giờ tại Đế Yêu Yêu trợ giúp bên dưới, các nàng cũng cuối cùng đã nhìn thấy tiểu hồ ly chân dung. Kim Liên cũng là cung kính thi lễ. Đồ Nhi cảm ơn sư tôn. Nàng xem như tiểu hồ ly tiến hóa người được lợi trực tiếp nhất, rõ ràng nhất trên người mình đến cùng phát sinh như thế nào thuế biến. Không khách khí, ngươi cùng nàng đều là cùng sư phụ hữu duyên. Đế Yêu Yêu nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm hướng về phía tiểu hồ ly. Mà tiểu hồ ly cũng chủ động duỗi ra nho nhỏ hồ chảo, cùng Đế Yêu Yêu đầu ngón tay đụng vào ở cùng nhau. Làm một người một hồ chạm nhau một sát na, Đế Yêu Yêu lại lần nữa thi triển ra thông linh chi thuật. Chỉ một thoáng, tiểu hồ ly quanh thân màu đỏ thấm da lông lại lần nữa phát sinh thuế biến. Tại chúng nữ ngạc nhiên nhìn chăm chú phía dưới, nàng mềm mềm lỏng lẻo da lông dần dần diễn biến đỏ tươi chi sắc, mà nàng nguyên bản bốn đôi cũng tại trong lúc bất chi bất giác lại thêm ra tới một đầu ngũ vi huyết hồ. Tại lúc này sinh ra huyết hồ toàn thân cao thấp đều là màu đỏ thấm trạch lông tơ nơi bao bọc, liền cặp mắt kia châu cũng lóe ra hồng ngọc sáng chói ánh sáng. Tại cảm giác được biến hóa của mình về sau, tiểu hồ ly càng thêm vui vẻ, nàng còn thân mật dùng thân thể của mình nhẹ nhàng xúc động cọ Đế Yêu Yêu khuôn mặt. Ôi ôi, Đế Yêu Yêu hé miệng cười một tiếng, đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực khẽ vuốt nàng quanh thân mềm dẻo xóa tung da lông. Thấy thế, một đám nữ hải tử không khỏi có chút ghen tị. Để đến cùng Lạc Băng càng là không che giấu được chính mình trong ánh mắt cũng muốn sờ một cái tiểu hồ ly tưởng niệm. Các nàng hướng về Đế Yêu Yêu đi đến, vừa định hỏi thăm một chút sư tôn, mình có thể sờ một cái sao? Liên nhìn thấy tiểu hồ ly huyết mâu phát ra một đạo hàn quang, đồng thời phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt ố hô cảnh cáo âm thanh. Đáng ghét ta, khả ái như thế tiểu hồ ly, thế mà không cho bản cô nương sủng ái. Hừ hừ, không sờ liền không sờ, kỳ thật ta cũng không thèm khát. Để đến trong nháy mắt trở nên tức giận, sau đó quay đầu giả bộ không nhìn tiểu hồ ly, còn hai tay chống lạnh, liền kém trực tiếp đem ta không vui viết lên mặt. Đế Yêu Yêu thấy thế, lập tức buồn cười. Nàng cười trấn an lên tiểu hồ ly, đừng hẹp hỏi nha, các nàng đều là thân nhân của chúng ta đây. Nghe được Đế Yêu Yêu nói chuyện như vậy, tiểu hồ ly suy nghĩ một chút mới chủ động nhảy vào đến Địch Điến trên bờ vai. Hi hi, cảm ơn sư tôn nha. Địch Điến tính cách tùy tiện, cùng Nam Hải Tử rất giống, nàng cũng không phải một cái mang thủ tiểu nữ nhân. Làm nàng đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực thời điểm, cũng mang ý nghĩa tiểu hồ ly triệt để dung nhập vào trừ bỏ Kim Liên cùng Đế Yêu Yêu bên ngoài chúng nữ ở giữa. Chỉ là bị Địch Điến mò được rất không thoải mái, tiểu hồ ly quay đầu lại nhìn hướng Đế Yêu Yêu đỏ tươi hai mắt, vẫn là tồn tại một tia không hiểu. Tiểu hồ ly là từ Tam Vĩ tiến hóa mà đến, nhưng nàng tiến hóa sau đó cũng không bỏ qua ngày trước thần thông, mà là giữ lại Tam Vĩ nhận thức nhân tâm, bốn đuôi chỉ toàn phàm hồn. Thông qua Tam Vĩ thần thông, cứ việc có thể nhìn thấu nhân tâm thật giả, tiểu hồ ly có thể cảm nhận được Đế Yêu Yêu tiếp cận chủ nhân các nàng là ôm mục đích nào đó mà đến, nhưng nàng cũng không bởi vậy liền sẽ đi bài xích tâm tư không thuần Đế Yêu Yêu, bởi vì Đế Yêu Yêu là nàng từ khi có ký ức đến nay gặp phải cái thứ nhất tộc nhân. Đồng dạng, đây cũng là Đế Yêu Yêu vì cái gì dám đem tiểu hồ ly từ Tam Vĩ điểm hóa đến năm đuôi nguyên nhân. Bởi vì nàng biết, cứ việc tiểu hồ ly là do đã từng bắt vĩ thánh hồ biến thành, nhưng nàng tại bị luyện ngục linh ấn tức đoạt một thân bản nguyên tinh huyết đồng thời, cũng hoàn toàn tuyệt chặt đứt quá khứ tất cả ký ức. Ý vị này, cho dù là tương lai nàng từ Tam Vĩ tâm hồ một lần nữa trưởng thành là bắt vĩ thánh hồ, nàng cũng không còn tỉnh lại đã từng ký ức. Nàng có thể nhớ kỹ, chỉ có nàng may mắn còn sống sót đời thứ ba. Cho nên tại suy nghĩ đến tầng này về sau, Đế Yêu Yêu mới quyết định bồi dưỡng tiểu hồ ly. Nàng muốn mang đầu này từng giao cho nàng sinh mệnh tiểu hồ ly cùng nhau phi thăng tới trời xanh đại thế giới. Nghĩ tới đây, Đế Yêu Yêu mở miệng rời đi chủ đề. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Ấn A. Để đến cùng Lạc Băng lưu luyến không rời đem tiểu hồ ly trả lại cho Liên Nhi tỷ tỷ. Mà một bên Cơ Linh cùng Lạc Ngưng mặc dù cũng muốn ôm một cái tiểu hồ ly, nhưng trở ngại vừa mới bái tại Đế Yêu Yêu môn hạ, các nàng cũng không muốn để sư tôn cảm giác chính mình cũng là đồng dạng tính trẻ con chưa mất đi. Bất quá tại chú ý tới tiểu hồ ly một lần nữa về tới Liên Nhi tỷ tỷ trong thân thể lúc, Lịch Duyệt so ra mà nói, rộng rãi nhất Cơ Linh không nhịn được hỏi: "Sư tôn, ta từng nghe nói có thể siêu phàm tiến hóa dị chủng linh hồ đã diệt tuyệt tại thế gian, không nghĩ tới Liên Nhi tỷ tỷ trên thân cái này tiểu hồ ly lại là trong truyền thuyết dị hồ." Đế Yêu Yêu thôi động thuật pháp đem chúng nữ cuốn tới pháp bảo bên trên. Sau đó chậm rãi giải thích nói: "Từ khi Thanh Câu Hồ Hoàng cái kia nhất mạnh hủy diệt sau đó, thế gian này xác thực không còn nắm giữ thiên sinh địa dưỡng linh hồ, mà bình thường giữa rừng núi gặp phải lệnh hồ tuyệt đại đa số đều là dị biến mà đến." Bọn họ bản thân chính là từ quái dị môi giới dị biến, ví dụ như từ Tam Vĩ hồ dị biến là Tam Vĩ linh hồ, từ bốn đuôi hồ dị biến là bốn đuôi linh hồ, từ năm đuôi hồ dị biến là năm đuôi linh hồ, chân chính trên ý nghĩa có thể làm đến tiến hóa linh hồ sớm đã đoạn tuyệt chuyển thừa, cho nên những thứ này từ bình thường hồ yêu lộ sắc thành linh hồ hồ loại cũng bị thế nhân gọi dị chủng linh hồ. Chúng nữ ngạc nhiên nói: "Sư tôn, cho nên tiểu hồ ly là thuộc về thiên sinh địa dưỡng linh hồ sao?" "Là, hơn nữa sư phụ suy đoán." Nói đến đây, Đế Yêu Yêu quay người mắt nhìn Kim Liên tâm hồn ở giữa cái kia ngũ vị huyết hồ, khẽ mỉm cười, nói: "Linh hồn nhất mạch sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa, cho nên nàng vô cùng có khả năng chính là cái kia từng bị trưởng sinh gia tộc tại Thanh Khâu hủy diệt truyền thừa Ngụy Cửu Vĩ Hồ Hoàng Thiên Tôn, chẳng qua là ban đầu nàng không có triệt để chết đi, ngược lại chạy thoát, mà cái này, đại khái là nàng đời thứ hai. Đế Yêu Yêu nửa thật nửa giả nói, nàng có luyện ngục linh ấn ký ức tăng thêm, biết cái này tiểu hồ ly bản thân chính là cái kia tại Thanh Khâu Hồ Phong Hoán Vũ, cuối cùng bị cái nào đó trưởng sinh gia tộc trưởng lao thèm nhỏ dại sắc đẹp, tha chết chứ không chịu khuất phục hồ trời xanh tôn nhục thân tự bạo sau đó, giữ lại một tia tàn hồn bám vào tại bình thường linh hồn trên thân, sau đó từ Thanh Khâu vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy thoát đi đến Vô Tận Yêu Lâm. Chương 160, Thanh Khâu mỹ nhân, hồ trời xanh tôn 2, chương 160, Thanh Khâu mỹ nhân, hồ trời xanh tôn 2, hồ trời xanh tôn chi cho nên chạy trốn tới nơi này, là vì nàng nghe nói Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu có một vị vô thượng đại yêu hải cốt lưu lại. Nàng nghĩ đến có một khi một ngày có thể đem đại yêu hải cốt luyện hóa, sau đó một lần nữa trở thành thiên tôn, thậm chí đã vượt ra đã từng chính mình, trở thành chân chính cựu vĩ thiên hồ đi tìm cái kia trưởng sinh gia tộc báo diện tộc đối thủ. Đáng tiếc, hồ hoàng mới vừa vận trưởng thành là bát vĩ thánh hồ, chính là bị luyện ngục linh ấn luyện hóa thật vất vả tu luyện đến thánh hồ tinh máu, còn tước đoạt ký ức. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, lần này có thể tính bên trên là hồ trời xanh tôn đời thứ ba, mà không phải là đời thứ hai. Bất quá Đế Yêu Yêu không có khả năng đem tình hình thực tế nói cho chúng nữ. Sau khi nghe xong, chúng nữ chỉ cảm thấy mơ ảo. Thì ra là dạng này nha. Có lẽ là Đế Yêu Yêu nói đến quá mức chân thật, chúng nữ bao gồm tiểu hồ ly ở bên trong, ngược lại không có như vậy tin tưởng. Hồ trời xanh tôn, đó là cỡ nào to lớn cao ngạo vô thượng tồn tại. Làm sao có thể nghèo túng đến ký sinh tại Liên Nhi tỷ tỷ cái này phàm nhân trên thân. Huống chi, Thanh Câu Hồ Sử ghi chép sớm đã đi qua vạn năm tuế nguyệt, các nàng cũng không tin tưởng hồ hoàng tự bạo về sau, hiện tại thời đại này mới đưa linh hồn bám vào tại một cái tam vĩ tâm hồ trên thân. Gặp chúng nữ không thể nào tin được, Đế Yêu Yêu cũng không có lại tiếp tục giải thích cái gì. Thật thật giả giả thật thật. Có đôi khi, nói lời thật ngược lại sẽ để người hiểu lầm, là cực kỳ bình thường một việc. Nàng đang muốn nói là sư, nhưng thật ra là vì sinh động bầu không khí chỉ đùa một chút. Lại là cảm nhận được hai cỗ khí tức, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chính là nhìn thấy Độc Cô Di Ninh cùng Lăng Mạt Nhi kết bạn mà đến, duy chỉ có thiếu Lạc Vận. Lạc Vận tự nhiên đã chết. Nàng chết tại Vô Ngân bảng phía dưới. Đem thời gian quay lại đến nửa nén hương phía trước. Ngông ngông ngỗng. Không sai không sai. Ma Linh tại Phương Duyên trong thức hải phát ra cực kỳ tà ác tiếng cười. Mà Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi cũng tại Vô Ngân bảng thôn vệ hết Vô Nguyệt nhục thân một mấy mắt, cảm nhận được ngập trời ma khí đang tại bao phủ. Kiến thức rộng rãi hai nữ trong nháy mắt liền phát giác không ổn. Các nàng không do dự, đồng thời xuất thủ, đem trong tay mình tuyệt đại đa số pháp bảo hợp lực đập về phía Vô Ngân bảng. Nhưng cử động lần này cũng không phải là giam cầm Vô Ngân bảng nửa phần. Chỉ thấy Vô Ngân bảng tùy ý vung lên, liền đem hơn 10 cái pháp bảo vung mạnh đến luyện ngục thâm viên phía dưới. Không tốt, cái này ma binh lại lấy lại thành. Lăng Mạt Nhi ánh mắt lăng lệ. Lạc Vận cũng là hấp tấp nói, ngươi nhanh đi tìm lệnh hồ sán tìm tới Phong Ma Tháp, ta hiện trước ở đây vây khốn cái này ma. Hai nữ đều từng khống chế qua ma binh, cho nên bọn họ rõ ràng đại thành ma linh hình thái phía dưới ma linh, ngoại trừ tông chủ lệnh hồ sán trên tay trí bảo Phong Ma Tháp, còn lại pháp bảo đều không thể ngăn chặn lại cuồng bạo dưới trạng thái ma binh. Tốt, ngươi kiên trì một chút. Can hệ trọng đại, Lăng Mạt Nhi không có tiếp tục thoái thác. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nàng cùng Lạc Vận không hề e ngại Vô Ngân bảng ma hóa. Nhưng hết lần này tới lần khác các nàng ở vào tuyệt đối áp chế xuống luyện ngục nội địa trung tâm. Đi, chạy chỗ nào? Phương Duyên, giúp ta cầm xuống hai nữ nhân này. Vô Ngân bảng tự nhiên sẽ không bỏ mặc Lăng Mạt Nhi cứ vậy rời đi. Nó toan tính quá lớn, thế nhưng là muốn đem Long Du chỗ nước cạn hai nữ cùng nhau đánh giết, sau đó dung phệ các nàng thi thể. Phương Duyên không có hành động, hắn lâm vào một loại nào đó tư duy bên trên do dự. Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi là hắn tiềm ẩn cựu địch không giả, nhưng Vô Ngân bảng cũng không phải mặt hàng nào tốt. Cùng nó hợp tác càng sâu, trói buộc càng sâu, quay đầu lại hắn có thể liền càng thêm không thể thoát khỏi nó điều khiển, cuối cùng cũng chỉ có một cái kết quả, trở thành ma binh khôi lỗi. Nếu là có thể có biện pháp nào cân bằng lại cả hai, sau đó từ chính mình trở thành chúa tể liền tốt. Vô Ngân bảng bên trong ma linh mặc dù rất cường đại, nó cũng có tự tin và năng lực thừa dịp Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi hãm sâu tuyệt đối áp chế vũ bùn, mượn cơ hội xóa bỏ hai nữ. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần Phương Duyên chủ động tới sử dụng nó mới có thể. Bởi vì Vô Ngân bảng cường đại hơn nữa, nó cũng thuộc về ma binh. Ma binh khí chỉ có bị sinh linh sử dụng mới có thể bay hơi ra nó lớn nhất sức chiến đấu. Bằng không coi như nó có thể đổ ngày chém nguyệt, nếu là không người huy động nó cũng như bình thường gỗ mục không phát huy ra chính mình lực lượng. Đây cũng là vì cái gì phạm là ma binh đều sẽ ảnh hưởng người sử dụng ý chí cùng tâm hồn, đồng thời đem bọn hắn cải tạo thành là chính ma linh sử dụng ma binh khôi lỗi. Chỉ cần để người sử dụng trở thành khôi lỗi, ma binh mới có thể tùy ý tạo thành vô biên giết chóc, tới thai nghén bồi dưỡng chính mình ma linh, từ đó không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, ma binh cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện sử dụng. Ma linh đều là có đặc thù lựa chọn. Bọn họ trời sinh sẽ lựa chọn những cái kia ý chí bất phàm nhưng lại nội tâm tràn đầy cừu hận hoặc là dục vọng tồn tại. Nếu ý chí không đủ kiên định, sinh linh tại chạm tới ma binh trong nháy mắt liền sẽ bị trong đó ma linh trực tiếp phản vệ thành không có lý trí điên dại. Nếu sinh linh nội tâm không có cái gì dã vọng, ma linh lại rất khó tỉnh lại sinh linh tội ác, cứ như vậy, bọn họ cũng liền không cách nào đem sinh linh luyện hóa thành khối lỗi. Chính vì vậy, cho nên giờ phút này thời khắc này Vô Ngân bảng vô cùng khát vọng Phương Duyên có thể huy động nó, đánh chết hai nữ nhân kia. Có thể Phương Duyên tại ngắn ngủi do dự sau đó, lựa chọn cự tuyệt. Ma linh uy hiếp tuyệt đối phải so với Lạc Vận các nàng những thứ này năm linh phân thân phải lớn. Ít nhất các nàng mỗi người tồn tại nhược điểm, mà lại là có thể tiến hành câu thông. Nhưng ma linh khác biệt, nó là thuần túy tà ác. Một khi cổ vũ nó trở thành hoàn toàn thể, hắn khủng bố cũng sẽ càng lún càng sâu. Gặp Phương Duyên thờ ơ, Ma Linh trong nháy mắt bạo nộ rồi. Nó gầm thét chói hai bén nhọn âm thanh, nói: "Phương Duyên, nếu như không phải bản linh, ngươi đã sớm hòa tan tại đầu kia hỏa danh phía dưới, hơn nữa hai nữ nhân kia rõ ràng lòng mang ý đồ xấu muốn giết ngươi, chỉ có bản linh mới là ngươi nhất có lẽ tin tưởng bằng hữu. Đừng đem ta trở thành ba tuổi tiểu hài." Phương Duyên lạnh lùng đáp lại câu. Sau đó hắn không còn phản ứng Ma Linh, mà là thừa dịp Vô Ngân Bảng trước đây đem Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi pháp bảo dọn sạch cơ hội, đi theo Lăng Mạt Nhi rời đi bóng lưng đuổi theo. Phương Duyên đem Vô Ngân Bảng lưu tại chỗ. Coi hắn ý thức được cái này mà mình xa xa không phải hắn giai đoạn này có thể khống chế sau đó, liền đối với nó không có lòng mơ ước. Mà trong quá trình này, Lạc Vận cũng không có lựa chọn tiếp tục cản trở Phương Duyên. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, nàng phân rõ nặng nhẹ. Nàng cũng lo lắng tiếp tục chọc giận Phương Duyên sau đó, sẽ để cho hắn liều lĩnh rơi vào cử chỉ điên rồ trạng thái. Chỉ cần không có người cầm lấy Vô Ngân Bảng, cái kia dù cho Vô Ngân Bảng ma linh mạnh hơn, nó cũng sẽ không sớm thì muộn sẽ bị phong ma tháp hao hết ma lực. Đối với cái này suy đoán, Lạc Vận là phi thường tự tin. Bởi vì từ khi Vô Ngân Bảng bị phát hiện sau đó, tông môn nhiều như thế xuất hiện cũng liền chỉ cần hai người lấy được nó tán thành, có thể cầm lên được nó. Cái thứ nhất chính là tông môn đời thứ ba tông chủ Hoàng Dung, cái thứ hai chính là Phương Duyên. Cho nên Vô Ngân Bảng ma linh mạnh hơn, chỉ cần không có người hữu duyên xuất hiện, nó cũng chỉ là một cái sắt vụn nát tốt. Chương 161, quá hư phụ du, nữ thi sống lại, 1, chương 161, quá hư phụ du, nữ thi sống lại, 1, Phương Duyên. Ma linh tại Phương Duyên thức hải bạo phát ra chói hai bén nhọn gào thét, liền phảng phất Phương Duyên là phản bội nó tội ác tày trời tội nhân đồng dạng. Phương Duyên, a, ngươi nếu không giúp ta, ngươi cũng đừng nghĩ tốt sống. Như vậy bay thẳng linh hồn bù bù, lập tức cũng để cho lao vụt bên trong Phương Duyên trong đầu run lên, thân thể nghiêng về phía trước một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất. Hắn nhịn đau khổ như mày, gân xanh trên trán như lão thụ từng cục bạo khởi. Nghĩ không ra cùng ma linh lây dính quan hệ sau đó, dù cho hắn lựa chọn buông tay, cũng vô pháp thoát khỏi ma linh đơn phương truyền âm. Ma linh bén nhọn không ngừng vù vù liền tựa như xoay quanh lưới cơ đồng dạng cắt hắn tiểu não, để cho hắn rất khó dùng kiên định ý chí để duy trì hai chân của mình bình thường tiến lên. Nhưng chỉ là sóng não phương diện quấy rối, làm sao có thể ngăn cản được Phương Duyên. Tiếp theo hơi thở, trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang, chỉ thấy hắn thúc giục kim linh thuật pháp, tay phải biến thành một thanh lưới dao. Nhìn từ góc độ này, thân thể của hắn vừa vặn cản trở phía sau Lạc Vận ánh mắt, mà tại hắn phía trước chạy vội Lăng Mạt Nhi cũng đồng dạng không nhìn thấy hắn có thể tại luyện ngục tuyệt đối áp chế dưới, vẫn như cũ có thể thôi động thuật pháp. Cho nên Phương Duyên mới dám tại cái này góc độ không chút kiên kỵ hiện lộ rõ ràng ra bản thân con bài chưa lật. Làm lưỡi dao xuất hiện một khắc này, Phương Duyên cũng không phải là muốn cầm nó cùng Vô Ngân Bảng nhất quyết thư hùng, mà là lựa chọn cầm ngược lưỡi dao sau đó hung hăng cắm vào ngực trái mình thân. Phúc. Lưỡi dao nhập thể đau đớn trong chốc lát để cho Phương Duyên bị ma linh không ngừng phát ra vụ vụ âm thanh mà dẫn đến đờ đẫn ý thức một lần nữa về tới thanh thản trạng thái. Có linh động ý thức, cũng liền có toàn thân cân đối. Tại một lần nữa nắm giữ thân thể tự chủ tính sau đó, Phương Duyên không dám có nửa phần trì hoãn. Thân thể của hắn liền tựa như mũi tên rời cùng, hướng về luyện ngục bên ngoài phóng đi. Phương Duyên, ma linh còn tại gào thét. Có thể tại thống khổ to lớn phía dưới, nó cái kia giống như cựu lưu phía dưới lệ quỷ khóc hồn mà chú coi như có thể ảnh hưởng đến Phương Duyên thức hải, nhưng cũng vô pháp giống phía trước như thế triệt để quấy nhiều đến Phương Duyên hành động. Trước mắt Phương Duyên sải bước, 10 bước trăm mét phi nhanh. Ma linh cuối cùng luống cuống. Nó thật vất vả tìm tới thích hợp vật dẫn, cũng tốt không dễ dàng thoát ly phong ma tháp lồng giam, nó tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc Lăng Mạt Nhi rời đi luyện ngục tìm tới lệnh hồ sán đưa nó một lần nữa phong ấn tại phong ma tháp bên trong. Kết quả là, ma linh bắt đầu khống chế Vô Ngân Bảng tràn ngập ra ngập trời ma khí. Cái này sao có thể? Trước hết nhất gặp một màn này Lạc Vận thần sắc đại biến. Tại không người chấp trưởng Vô Ngân Bảng dưới tình huống, nó dựa vào cái gì có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy ma uy? Lạc Vận không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được, nếu như không ngăn cản Vô Ngân Bảng, sợ rằng nàng hôm nay thật sẽ tại cái này là xe. Nghĩ như vậy, trong lòng Lạc Vận nào còn dám lưu thủ. Nàng trực tiếp gửi ra chính mình cường đại nhất pháp bảo, Thái Hư Phụ Du Đồ. Làm cái này cầu xuất hiện một sát na, lần lượt chạy nhanh tại phía trước Lăng Mạt Nhi cùng Phương Duyên trong nháy mắt cảm thấy một cỗ trời đất quay cuồng cự lực càn quét. Đây là Thái Hư Phụ Du Đồ. Lăng Mạt Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn tới, chính là thấy được phía sau hết thảy tràng cảnh đang lấy một loại không cách nào hình dung vĩ lực thu nhỏ. Lạc Vận, Vô Ngân Bảng, Phương Duyên, luyện ngục phế tích. Mắt nhìn đến đâu, ngoại trừ nàng bên ngoài, hết thảy tất cả tại cực tốc thu nhỏ sau đó chính là bị Thái Hư Phụ Du Đồ thu vào trong đó. Gặp đây, Lăng Mạt Nhi không dám lưu lại, nàng tiếp tục hướng về luyện ngục bên ngoài chạy đi. Mặc dù nàng không biết lúc trước phía sau mình, Vô Ngân Bảng cụ thể phát sinh cái gì, nhưng có thể dẫn tới Lạc Vận không tiếc hao phí bản nguyên lấy ra Thái Hư Phụ Du Đồ, không khó để cho nàng đoán được, nhất định là Vô Ngân Bảng bên trong ma linh để cho Lạc Vận cảm thấy sợ hãi. Cho nên Lăng Mạt Nhi trong lòng rõ ràng, Thái Hư Phụ Du Đồ dù cho có thể vây khốn Vô Ngân Bảng, thế nhưng không phải kế lâu dài. Nàng nhất định phải nhanh tìm tới lệnh hồ sán, chỉ có phong ma tháp mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phong cấm rơi Vô Ngân Bảng. Cùng lúc đó, Thái Hư Phụ Du Đồ bên trong, Lạc Vận vì cho Lăng Mạt Nhi chuyển lấy cứu binh trì hoãn thời gian, nàng lấy thân vào cuộc, đem chính mình tính cả Vô Ngân Bảng ở bên trong cùng nhau kéo vào đến Thái Hư Phủ Du Đồ bên trong. Đến mức cùng kéo Phương Duyên cùng nhau đi bảo, thuần túy là Lạc Vận muốn mượn đao giết người. Cho tới nay, nàng cũng không có đem giết chết Phương Duyên đám kia nữ nhân tưởng niệm thả xuống. Bây giờ luyện ngục nghiệp hỏa dâng trào, không biết Độc Cô Di Linh kế hoạch mới nàng, liền nghĩ đến mượn nhờ nghiệp hỏa xóa bỏ kim liên các nàng. Mà rơi vào quá phủ phiếm du cầu bên trong Phương Duyên cũng dần dần ý thức được sự tình không thích hợp. rõ ràng xung quanh vẫn tồn tại như cũ nghiệp hỏa, có thể hắn lại cảm giác được một loại đặc biệt sinh cơ đang tại giữa thiên địa nở rộ. Đây không phải là luyện ngục không gian. Phương Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện, mái vòm bên trên, xuyên thấu qua tầng tầng luyện ngục nghiệp hỏa, đúng là xuất hiện một vòng kỳ dị mặt trời rực rỡ. Cái này ngày có chút cổ quái, phản phất như là vẽ ra tới đồng dạng. Phương Duyên ánh mắt lập loé lại là nhìn về phía trước. Xuyên thấu vô tận nghiệp hỏa, hắn phát hiện, phía trước thế mà xuất hiện một mảnh tựa như nguyên thủy sinh thái núi rừng. Chỉ là để cho hắn kinh ngạc là, cái kia mảnh núi rừng phảng phất đồng dạng là vẽ ra tới đồng dạng, tràn đầy tinh mịch. Hơn nữa, nguyên bản tại hắn phía trước nhiều nhất vài dặm có hơn Lăng Mạt Nhi, thân ảnh sớm đã biến mất không còn chút tung tích. Huyễn cảnh, một ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên ở Phương Duyên trong đầu bên trong. Hắn không hề biết Lạc Vận trên thân có như thế chí bảo, còn tưởng rằng là người nào xuất thủ bố trí một loại nào đó liền hỏa nhãn kim tinh đều không thể nhìn ra huyễn trận. Chỉ là, làm Phương Duyên quay đầu nhìn hướng sau lưng lúc, hắn cuối cùng là bắt được bút tích thực. Vô ngân bảng, Lạc Vận vậy mà đều tại. Trước không đề cập tới sắc mặt trắng bệnh thần sắc vẻ bại Lạc Vận. Làm Phương Duyên nhìn hướng Vô Ngân bảng lúc, trong ánh mắt của hắn đột nhiên lướt qua vẻ hoảng sợ. Nguyên bản yên lặng tại Vô Ngân bảng bên trong bộ kia tuyệt mỹ nữ thi, vậy mà mở mắt ra. Mắt của nàng hiện ra quái dị đỏ tươi cùng cực hạn đoán độc ánh mắt. Vẹn vẹn thoáng nhìn, Phương Duyên liền cảm giác tâm thần run lên, hai chân không tự giác địa biến mềm. Cũng chính là hắn kịp thời tại trên mặt đất chống đỡ ra song quyền, bằng không hai chân của hắn tất nhiên không cách nào chống đỡ thân thể của hắn, phủ phục bị giảm xuống đất. Đó là như thế nào một đôi kinh khủng ánh mắt á Phương Duyên không cách nào hình dung. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được vô tận đoán nghiệm. Tựa như cặp kia kinh khủng con mắt chỗ sâu, đối với hắn mà nói, tràn đầy một loại quen thuộc chết ép. Đến cùng là cái gì? Phương Duyên chỉ cảm thấy cổ ở giữa đều dịn ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi dị. Là nàng. Trong thoáng chốc, Phương Duyên nhớ tới, đôi này đỏ tươi con mắt thuộc về người nào? Bọn họ thuộc về là Hoàng Thúy Thúy. Ban đầu ở Ngu Triều Niêu Thành lúc vì quét cơ linh hào cảm, Phương Duyên đặc biệt từ Niêu Thành người thị mua đến ác độc tỷ nữ. Có thể nàng chỉ là một kẻ phàm nhân, cho dù chết về sau, lại như thế nào có thể ảnh hưởng được chính mình? Phương Duyên nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng không hiểu. Đồng dạng, hắn cũng không biết vì cái gì Vô Ngân bảng có thể tự chủ tại hư không ở giữa vận chuyển lại. Rõ ràng hắn đều không có trợ lực Vô Ngân bảng. A, đang tại nội tâm sợ hãi Phương Duyên trăm mối vẫn không có cách giải lúc. Lạc Vận đột nhiên thê lương hét lên một tiếng, sau đó trôi nổi tại hư không nàng rơi xuống trên mặt đất. Chương 161, quá hư phụ du, nữ thi sống lại, 2, chương 161, quá hư phụ du, nữ thi sống lại, 2, sắc mặt nàng càng thêm lộ ra trắng xám. Hơn nữa thân thể đang tại càng không ngừng hướng về sau xê dịch. Không được qua đây, các ngươi những dơ bẩn hèn hạ phàm nhân. A, Lan đi a, các ngươi những đáng chết tị tiện sâu kiến. Nàng đến cùng nhìn thấy cái gì? Vì cái gì nàng sẽ lộ ra dạng này cho hề? Phải biết, Lạc Vận thế nhưng là cao cao tại thượng luyện hư lão quái, a chỉ là phàm nhân làm sao có thể đem nàng dọa đến hoa dung thất sắc, hoang mang lo sợ. Lạc Vận không ngừng mà hướng về phía sau thối lui. Nàng giống như là xa vào đến một loại nào đó huyễn cảnh. Nguyên bản cao cao tại thượng không ai bị nổi nàng, cũng tại giờ phút này biến thành một cái vui buồn thất thường tiên hề. Không cần, không phải lỗi của ta, các ngươi vốn là nên chết. Các ngươi không chết, miểu miểu lại như thế nào có thể ổn định lại tâm thần tu hành? Ta không phải cố ý muốn giết chết các ngươi sáu cái, là chính các ngươi ngăn cản miểu miểu con đường thành tiên. Lời này vừa nói ra, Phương Duyên chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ sát ý bao phủ. Hắn cắn ngụm đầu lưỡi nhịn xuống kịch liệt đau nhức ngăn chặn nội tâm loại kia ly kỳ ý sợ hãi. Sau đó thân hình lóe lên đi tới Lạc Vận trước mặt, một cái nắm cổ họng của nàng, hai mắt đỏ bừng gầm rú nói, ngươi mụ hắn đến cùng giết ai? Không phải ta, không phải ta. Chính bọn họ đáng chết, ta chỉ là trước thời hạn tác thành cho bọn hắn, ai bảo bọn hắn làm miểu miểu đường. Lạc Vận con ngươi sớm đã mất đi tiêu cự. Rõ ràng là Phương Duyên nắm cổ của nàng, có thể hai mắt của nàng nhưng thật giống như là trôi dạt đến phía sau hắn đồng dạng. Phản phất tại sau lưng Phương Duyên, tồn tại làm nàng cảm giác được thần hồn kinh đãng kinh khủng tồn tại. Làm lại một lần nữa nghe Lạc Vận nói xong lúc, Phương Duyên móng tay khống chế không nổi bắt đầu run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xung kích đến trong đầu, mắt tối sầm lại hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Phương Duyên hồi tưởng lại, năm đó, hắn cùng Bạch Miểu Miểu cùng nhau gia nhập Ly Hỏa Tông. Bất quá 20 năm, Bạch Miểu Miểu đã trở thành tông môn hạch tâm đệ tử bên trong đại sư tỷ, mà hắn nhưng như cũng không cách nào lựa khí. Nản lòng thoái chí phía dưới, Phương Duyên lựa chọn trở về Thanh Mao Sơn, chuẩn bị chờ mình cùng thay thế Bạch Miểu Miểu tận hiếu sau đó, lại khác như dự định. Nhưng khi hắn sau khi trở về, lại phát hiện vô luận là cha nương mình vẫn là Bạch Miểu Miểu cha nương, sớm đã không tại nhân gian, bên trên Thanh Mao Sơn nhiều ra hai tòa ngôi mộ mới. Mà giờ khắc này, Lạc Vận lại nói các ngươi sáu cái. Điều này nói rõ, nàng tại tự tay giết hắn cùng Bạch Miểu Miểu cha nương về sau, còn giết nhiều hai cái người vô tội. Mà hai người này có thể là Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu đi rồi, cha của bọn hắn nương phân biệt lại lần nữa sinh đệ đệ hoặc là muội muội. Có thể là hai cái đệ đệ, cũng có thể là hai cái muội muội. Nhưng Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu từ đầu đến cuối cũng không biết chuyện này. Lạc Vận, ngươi mẹ nó thật đáng chết ta. Phương Duyên hai mắt trở nên đỏ thẫm, hai tay của hắn gắt gao bóp lấy Lạc Vận. Nhưng Lạc Vận nhục thân sớm đã kim cương bất hoại, bằng hắn kết đan tu vi căn bản thường tới không được Lạc Vận nửa phần, thậm chí liền nửa điểm vết đỏ đều không có tại trên cổ của nàng lưu lại. Lan đi a, các ngươi những bẩn thỉu phàm nhân, các ngươi đều đáng chết. Sợ hãi ở dưới Lạc Vận đột nhiên nổi khủng, nàng đỗng nhiên tránh thoát Phương Duyên hai tay, đồng thời đem hắn quăng bay đi vài trăm mét, sau đó hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa giữa rừng núi lảo đảo chạy đi. Cứ việc Lạc Vận chỉ là sau đó hất lên, nhưng như vậy lực đạo đủ để đem Phương Duyên chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn bặm mẻo, Phương Duyên phun ra một cái đỏ tươi. Mặt mũi của hắn dần dần trở nên trắng xám mất máu, thần sắc cũng như lúc trước Lạc Vận đồng dạng trở nên hề bại suy sụp. Ngay tại Phương Duyên ngẩng đầu chuẩn bị tìm kiếm Lạc Vận thân ảnh, báo thủ rửa hận lúc, đột nhiên, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đoàn từ vặn bẹo khối thịt vụn tổ hợp mà thành đỏ tươi thân thể. Nó phủ phục tại tiến lên, chân chùi huyết nhục liền tốt là dùng lực lượng nào đó cưỡng ép ngưng tụ cùng một chỗ đồng đạo. Theo nó không ngừng tới gần, Phương Duyên đột nhiên cảm giác thân thể của mình hình như dốc chỉ, không cách nào đứng lên, chỉ có thể chậm rãi hướng về sau lưng xê dịch. Người là ai? Phương Duyên vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng khi hắn buột miệng nói ra sau đó, hắn mới bừng tỉnh ngộ. Tình cảnh này, lại cùng lúc trước Lạc Vận đột nhiên bộc phát ra tiếng rít gào kia có gì khác biệt? Chắc hẳn Lạc Vận cũng là tại tinh thần hệ bài phía dưới, sinh ra ảo giác. Mà loại này ảo giác, có thể là bị ma linh ảnh hưởng. Nhưng Lạc Vận cả đời phạm phải vô số sát kiếp, lại hết lần này tới lần khác tại huyễn cảnh trông được đến hắn cùng Bạch Miểu Miểu người nhà. Điều này nói rõ Lạc Vận trong tiềm thức liền minh bạch, nàng có lỗi với mình cùng Bạch Miểu Miểu toàn ra. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Tại cái này một khắc, trên thân Phương Duyên loại kia e ngại dần dần tan rã. Bởi vì hắn đã bắt được ma linh nhiếp nhân tâm hồn hải tâm, chính là để người đắm chìm tại quá khứ phạm vào vô tội sát kiếp bên trong. Chính vì vậy, làm Phương Duyên nhìn hướng Vô Ngân bảng bộ kia nữ thi lúc, hắn mới sẽ từ trong ánh mắt của nàng bắt được thuộc về Hoàng Thúy Thúy ánh mắt. Cũng liền nói, giờ phút này cách đó không xa đoàn kia thịt nát bùn nhau tổ hợp mà thành quái vật thân thể, cũng hẳn là Hoàng Thúy Thúy. Dù sao Hoàng Thúy Thúy là Phương Duyên làm người hai đời giết chết người thứ nhất. Ma linh tự nhận là có thể thông qua huyễn cảnh tới ảnh hưởng Phương Duyên tâm hồn. Thật tình không biết, Phương Duyên làm người hai đời, làm việc không tính quang minh lỗi lạc, nhưng tuyệt đối vô tâm không thẹn. Bao gồm giết chết Hoàng Thúy Thúy, Phương Duyên cũng sẽ chỉ cho rằng chính mình là tại thay trời hành đạo, diệt trừ loại kia ác độc nữ thấp hèn. Kết quả là, làm Phương Duyên tự nhận là tự nhìn trong ma linh ảo cảnh bản chất sau đó, từng bị hắn một quyền đánh nát thành bùn nhão Hoàng Thúy Thúy trong nháy mắt biến mất. Nhưng tiếp theo hơi thở, mới thân ảnh lại như cùng nữ quỷ liên tiếp hiện lên. Các nàng theo thứ tự là Tiêu Anh Oanh, Lệnh Hồ Viên, Bắc Minh Tuyết, Vô Nguyệt, Trần Tường, Địch Thanh Nguyệt. Khi thấy rõ ảm đạm màu da hình dung khô héo quái dị chúng nữ về sau, Phương Duyên không khỏi cười nhạo, "Ma Linh, nếu như ngươi chỉ có điểm này cường độ, vậy cũng đừng trách ta làm bẩn chủ nhân ngươi hai mắt." Chỉ là một ít vải nhung bóng nhóm, Phương Duyên càng là không sợ hãi. Ngoại trừ Địch Thanh Nguyệt bên ngoài, những nữ nhân khác bản thân tựa như đưa Phương Duyên vào chỗ chết, Phương Duyên coi như giết chết các nàng, cũng là chuyện đương nhiên. Đến mức Địch Thanh Nguyệt, nàng bản thân liền muốn tiêu nạp tại thiên địa, là Phương Duyên xuất thủ đem nàng lưu tại thế gian, như vậy, Phương Duyên càng thấy chính mình là chính nghĩa sứ giả. Cho nên Ma Linh thủ đoạn đối với Phương Duyên đến nói, cũng không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào không nói, ngược lại kích thích hắn trong tiềm thức dục vọng. Dù sao, tại lúc này huyễn cảnh bên trong, chúng nữ vặn vẹo lên thân thể, phủ phục tiến lên khủng bố dáng người rơi vào trong mắt Phương Duyên, hắn không những không có chút nào e ngại, ngược lại cảm giác được mấy phần mới mẻ mê hồn đẹp. Ma Linh gặp không cách nào ảnh hưởng Phương Duyên cái này mềm không được cứng không xong cố chấp loại, liền chủ động tản đi huyễn cảnh, hiện ra tại trước mặt Phương Duyên. Mà nó chân thân, thế mà biến thành bộ kia tuyệt sắc nữ thi. Nữ thi môi đỏ hé mở, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Phương Duyên, ngươi bây giờ cuối cùng hối hận đi." Làm Phương Duyên nhìn thấy Vô Ngân bảng bị sống lại nữ thi nắm trong tay một khắc này, hắn mới hậu chi hậu giác. Nguyên lai là ma linh chủ động xâm nhiễm chủ nhân của nó, cho nên nó mới có thể phát huy ra Vô Ngân bảng toàn bộ lực lượng. Nhưng Phương Duyên rõ ràng, cử động lần này đối với ma linh mà nói, không thua gì cắt thịt tự ăn. Chương 162, tốt nảy ra thiên linh, Lạc Vận tử kiếp, 1, chương 162, tốt nảy ra thiên linh, Lạc Vận tử kiếp, 1, ma linh nhập thân vào nữ thi trên thân. Sống lại nữ thi, từ bên ngoài nhìn vào tựa như người bình thường đồng dạng, có thể nàng phát ra âm thanh lại là khàn giọng bé nhọn, giống như là bằng vào ổ bụng đối với không khí đè ép mà phát ra tới. Phương Duyên, ngươi bây giờ cuối cùng hối hận đi. Nữ nhân kia vốn là cái diệt ngươi toàn gia đại ma đầu, đáng tiếc, ngươi nhưng thủy chung chấp mê bất ngộ. Ha ha, đã như vậy, bản kia linh đành phải đem ngươi cùng nhau luyện hóa, dù sao linh thể của ngươi rất đặc thù có chút để bản linh không đành lòng tổn thương ngươi. Nữ thi cũng không há miệng, có thể âm thanh lại đồng thời truyền âm tại Phương Duyên cùng Lạc Vận trong hai. Đại khái là ma linh thu hồi thần thông, cái này cũng làm cho chưa tỉnh hồn Lạc Vận dần dần minh bạch tình cảnh của mình. Nàng đem hết toàn lực ngăn chặn trên mặt mình mất tự nhiên, sau đó lớn tiếng giải thích: "Phương Duyên, ngươi tin ta vẫn là tin nó, lúc trước hết thảy chỉ là huyễn cảnh, ma binh chi ngôn, tuyệt đối không thể tin." Phương Duyên cúi thấp xuống tầm mắt, không có ai biết hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Gặp Phương Duyên không nói lời nào, nữ thi nhe răng cười một tiếng, sau đó vung vẩy lên trong tay Vô Ngân bảng, hướng về nơi xa Lạc Vận đập tới. Vẹn vẹn một gậy, nữ thi liền bén lên Lạc Vận đỉnh đầu, nàng nhục thân cùng thần hồn nháy mắt phát sinh tách rời. A, thống khổ gào thét vang vọng đất trời. Tại nữ thi trước mặt, Lạc Vận liền tựa như hóa thành phàm nhân, không còn có đã từng loại kia không ai bị nổi ủy phong tư thái. Tiếp theo hơi thở, nữ thi thân ảnh lóe lên, một tay đem Lạc Vận thần hồn nắm vào lòng bàn tay. Chờ một chút, Phương Duyên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn che lấp nhìn chăm chú lên Lạc Vận. Gặp một màn này, nữ thi đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra trêu tức. Nàng đáp: "A." Phương Duyên đạm mặt nói: "Ma Linh, chắc hẳn ngươi có thể bảo trì loại này hình thái đại giới không phải bình thường lớn đi." Nữ thi khuôn mặt bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng khỏe miệng chưa từng có chỗ thay đổi, có thể rơi vào trong mắt Phương Duyên, thật giống như nàng đang cười đồng dạng. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Phương Duyên nhìn hướng nữ thi trong tay cái kia Vô Ngân bảng, hắn lẩm bẩm nói: nếu như ngươi có thể tự chủ thôi động cái này binh, chắc hẳn năm đó ngươi cũng sẽ không lựa chọn tán thành Hoàng Dung tông chủ. Nhưng hôm nay tại biết chính mình sắp bị một lần nữa phong ấn, lại không lại thấy ánh mặt trời dưới tình huống, ngươi không chút do dự lựa chọn đi đến một con đường không có lối về. Cho nên ta suy đoán, đã từng ngươi tình nguyện linh khí hao hết, cũng không nguyện ý xâm nhiễm chủ nhân ngươi thi thể, là vì loại này phương thức bản thân tồn tại cực lớn hai hại. Bây giờ ngươi đã không đường thối lui, tất nhiên lựa chọn đầu này không đường về, cũng mang ý nghĩa chủ nhân của ngươi bởi vậy sẽ phát sinh một loại nào đó không cách nào nghịch chuyển dị biến, nói ví dụ như nàng thi thể sẽ phát sinh hư thối, hoặc là nàng lại bởi vậy trở thành tu chân giới tất cả chính đạo mục tiêu công kích hung ma. Nhưng không quản loại nào, đều hiện lộ rõ ràng, chủ nhân của ngươi không có khả năng lại bị ngươi ẩn tàng tại Vô Ngân bảng phía dưới. Nữ thi trên trán hơi run rẩy, nhỏ bé không thể nhận ra thần thái bại lộ ma linh nội tâm bối rối. Cứ việc nó có thể tùy tiện xóa bỏ lạc vận cùng phương duyên, nhưng bởi vì trước đây không lâu mới bởi vì thôn vệ hết bộ kia đại thừa nữ thi mà trưởng thành lên linh trí, vẫn là không cách nào hơn được nhân tộc sinh ra liền sẽ mang theo thiên tính xảo trá cùng với âm hiểm. Ma linh mạnh hơn, nó cũng là linh. Tuyệt đối tại tư duy ý thức bên trên, không cách nào đã vượt ra vạn vật linh trưởng người. Nhưng nó nghe rõ phương duyên trong lời nói. Nữ thi năm ngón tay xé rách lạc vận toi thóp thần hồn, ma bụng của nàng phát ra bén nhọn chói tai quỷ dị âm thanh. Phương duyên, ngươi lại muốn như thế nào? Phương duyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên nữ thi tựa như hồng ngọc đỏ tươi con mắt. Ta có thể giúp ngươi. Ta biết, bây giờ ngươi cùng ngươi chủ nhân đã không còn không có kẽ hở, cho nên ngươi mới có thể nói muốn đem ta cùng nhau luyện hóa. Nhưng ta nếu không phối hợp, chỉ sợ ngươi coi như đem ta lấy phương thức nào đó hấp thu, cũng vô pháp làm đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Nữ thi rơi vào trầm mặc. Nửa hơi sau đó, bụng của nàng rung động nói, có thể, ngươi nghĩ ra được cái gì? Lạc vận thi thể có thể để lại cho ngươi thôn phệ, nhưng ta muốn nàng hoàn chỉnh thần hồn, bởi vì. Phương duyên dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi nói, ta nghĩ tự tay ngược sát rơi nàng hết thảy. Ô hô hô. Nữ thi không nhịn được phát ra cực hạn khó nghe tiếng cười. Xác thực, giết cha giết mẹ mối thù, không đội trời chung, bản linh có thể đem thần hồn của nàng giao cho ngươi tới xử lý, nhưng ngươi lại có thể làm gốc linh làm đến cái gì đâu? Ngươi cần chính là thư linh thân, cho nên ta lớn mật phỏng đoán, ngươi cần cũng không phải là ta nhục thân, hoặc là bản nguyên tinh huyết, hoặc là hoàn chỉnh tam hồn lục phách, nhưng bất luận ngươi muốn trên người ta cái gì, chỉ cần ngươi để cho ta phát tiết xong trong lòng ám niệm, ta đều sẽ tự nguyện thành tựu ngươi đại nghiệp, giúp ngươi ma lâm thế gian. Ô hô hô. Ma linh như vậy trùm phản diện chói tai tiếng cười, khiến Phương Duyên hàm răng đều cảm thấy cực hạn khó chịu. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt kiên nghị lại thấy chết không sờn nhìn chăm chú lên nữ thi đỏ tươi huyết màu. Không sai giao dịch, thân hồn của nàng vốn là cùng ta vô dụng, tất nhiên ngươi ưa thích, vậy liền cầm đi đi. Nữ thi nói xong, liền đem lạc vận thần hồn ném cho Phương Duyên. Sau đó, nàng huy động Vô Ngân bảng, đem lạc vận thi thể câu đến trước mặt. Kèm theo hai tay của nàng xâm nhiễm tại lạc vận thi thể bên trên. Tại lạc vận thần hồn sợ hãi trong ánh mắt, ma linh thôn phệ hết nàng tất cả. Trong thoáng chốc, nữ thi thân thể càng thêm trở nên linh vận. Phương Duyên rõ ràng, nữ thi mở mịt cũng liền đại biểu ma linh so với lúc trước trở nên càng cường đại hơn. Hắn trong mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra sâu lo. Giây lát, triệt để hấp thu xong lạc vận thi thể, càng thêm trở nên mặt mày tỏa sáng nữ thi, nói với Phương Duyên, không sai không sai, hương vị vẫn như cũ như rượu ngon thấm vào ruột gan. Đáng tiếc, nữ tử này cũng không phải là tấm thân xử nữ, bất quá cũng không có quan hệ, bản linh cũng sẽ không quá mức ghét bỏ. Dù sao trong cơ thể nàng chạy xuôi toàn bộ đều là thuộc về ngươi hương vị. Đoạn này lời nói tựa hồ không có phía trước như vậy chói tai, ngược lại càng lúc càng giống nhân loại bình thường thanh âm. Có thể thấy được, theo ma linh không ngừng thôn vệ cường đại cực phẩm luyện đạo bảo tài, nó cũng sẽ không ngừng trở nên song đạt đến, không ngừng trở nên càng giống là một người sống. Phương Duyên nội tâm càng thêm bất an, có thể trên mặt hắn thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt, cũng chưa đáp lại ma linh sủng hạnh chi ngôn. Thật sự là không thú vị đâu, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, cho nên ta nhiều nhất sẽ chỉ cho ngươi nửa nén hương thời gian để phát tiết trong lòng ngươi oán niệm. Nữ thi quay người hướng về nơi xa đi đến. Phương Duyên nhìn xem nữ thi rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút lập lòe. Hắn biết ma linh tại cố kỵ cái gì. Xem ra phong ma tháp vẫn như cũ sẽ kinh sợ đến thời khắc này ma linh. Đây có phải hay không đại biểu cho, nó cũng không phải là vô địch. Đã như vậy hắn nguyện ý làm liệu một phen. Muốn ngược sát lạc vận thần hồn dùng cái này đạt tới phát tiết mục đích, bất quá là Phương Duyên kế hoa binh. Dù sao liền lạc vận đều bị hồn sát tách rời, hắn lại như thế nào chạy thoát được ma linh lòng bàn tay. Nhưng nếu là lạc vận phối hợp, vậy liền không giống. Phương Duyên có rất lớn lòng tin, tới thay đổi càn khôn. Bởi vì ma linh mạnh hơn, nó cũng bất quá là ma binh linh. Chương 162, tốt nảy ra thiên linh, lạc vận tử kiếp, 2, chương 162, tốt nảy ra thiên linh, lạc vận tử kiếp, 2, mà xem như binh, dù sao bất quá là tiếp thu thiên địa linh khí ổn dưỡng mà thành linh khí mà thôi. Tại không siêu thoát trời xanh thế giới dưới tình huống, phải biết, nơi đây tu chân giới linh khí chỉ tồn tại pháp bảo cùng linh bảo hai loại, mà linh bảo phẩm giai thì chỉ chia làm tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo hai cấp bậc. Tất nhiên Vô Ngân bảng ma linh vẫn như cũ e ngại phong ma tháp. Ý vị này bây giờ nó cứ việc thôn vệ đại thừa nữ thi cùng lạc vận luyện hư nhục thần, nhưng nó phẩm giai vẫn không có đã vượt ra tiên thiên linh bảo, thậm chí nó chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo. Cho nên Phương Duyên cũng không nhận thua đền tội. Hắn làm hết thảy thỏa hiệp bất quá là vì để cho ma linh lớn là sơ suất, chỉ cần lạc vận lựa chọn phối hợp, vậy hắn liền có ba thành cơ hội lập bàn. Coi như cuối cùng vẫn là bị thua, có thể ít nhất cũng bảo vệ chính hắn linh thể sẽ không bị Vô Ngân bảng luyện hóa. Đương nhiên, quá trình này nhất định là chật vật, Bởi vì Phương Duyên nếu muốn ngăn cản được ma linh xâm nhiễm, ít nhất cũng phải có một kiện phẩm giai không cấp thấp cùng với vô ngân bảng công phạt lợi khí. Hắn đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào âm quỷ phiên trên thân. Bây giờ âm quỷ phiên phẩm giai chính là thiên giai pháp bảo, chỉ kém một bước, liền có thể dẫn tới thiên kiếp tấn thăng làm hậu thiên linh bảo. Nếu như Lạc Vận Cam nguyện hiến tế nàng hoàn chỉnh linh hồn, Phương Duyên mới có thể từ thập tử vô sinh bên trong giết ra một đầu duy nhất đường sống. Nhưng quá trình này không có dễ dàng như vậy. Trước đừng nói vô ngân bảng ma linh mặc dù rời đi trăm thước, có thể nó linh thức lại đã sớm đem nơi đây bao trùm. Phàm là Phương Duyên bộc lộ ra mảy may muốn rút tuổi dưới đáy nổi suy nghĩ, liền sẽ bị ma linh cảm giác được. Trừ cái đó ra, muốn thuyết phục Lạc Vận thành toàn Phương Duyên cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lạc Vận loại người này bản thân liền có người bình thường không thể có lớn khát vọng. Nàng bản thân tồn tại chính là vì phục sinh nàng bản thể mà sinh. Nếu như không phải như vậy, khi đó tại Vô Tận Yêu Lâm cấm địa cũng sẽ không như vậy chịu đủ. Nếu như tại ngắn ngủi nửa nén hương thời gian cùng với ma linh giám thị phía dưới, mở rộng tốt Lạc Vận tư tưởng công tác, đích thật là cái nan đề. Phương Duyên tinh thần di động bên trong, ánh mắt cũng càng thêm trở nên tan rã. Nửa hơi sau đó, Phương Duyên cưỡng chế đình chỉ trong đầu suy nghĩ rối loạn tạp niệm. Không quản như thế nào, hắn đều phải thử một lần khuyên bảo Lạc Vận. "Lạc Vận, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề." Lạc Vận thần hồn sớm đã bị cái kia một gậy rút thần trí không rõ. Khi nghe đến Phương Duyên âm thanh về sau, nàng miễn cưỡng bước lên đầu mở mắt ra, nhếch miệng lên một vệt chê cười. Đại khái là biết mình đã không có đường lui, cho nên nàng thần sắc ngược lại không nghĩ lúc trước như vậy sợ hãi sợ hãi. Gặp Lạc Vận không nói, Phương Duyên trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngoại trừ ta cùng Bạch Miểu Miểu cha nương, mặt khác hai cái thân nhân, cụ thể là ta cái gì?" Lạc Vận cười nhạo nói, "Ngươi thật đúng là thằng ngu, lại bị chỉ là một giới ma binh chỗ lừa gạt." Đối mặt Lạc Vận đến chết cũng không thừa nhận sai lầm, Phương Duyên bình tĩnh nói, "Tại ngươi nhận biết thế giới bên trong, ta vẫn luôn rất ngu ngốc sao?" "Đương nhiên." "Không phải, Phương Duyên, ngươi thế nhưng là cái hèn hạ gian trá tiểu nhân." Cứ việc thời khắc này Lạc Vận thần sắc vẫn như cũ bề ngoài, có thể nàng từ đầu đến cuối không có quên chế nhạo chê cười Phương Duyên. Phương Duyên cười, "Ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì, hoặc là ngươi cảm thấy như vậy thì có thể để cho tâm ta sinh tiếc với. Lại hoặc là nói, ngươi lo lắng bây giờ ta còn có thể sống được đi ra, sau đó đem hết thảy thật muốn báo cho Bạch Miểu Miểu, tiếp theo ảnh hưởng đến các ngươi phục sinh bản thể đại nghiệp." "Phục sinh bản thể?" Bốn chữ này vừa ra, Lạc Vận ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. "Phương Duyên, ngươi là như thế nào biết rõ?" Lạc Vận là người thông minh, nàng không có tiếp tục giả vờ ngây ngốc, hỏi lại Phương Duyên, "Ngươi đến cùng đang nói cái gì, ta có thể nghe không hiểu." Trước đây nàng cố ý giả bộ không biết, đích thật là tại e ngại Bạch Miểu Miểu sẽ trước thời hạn biết việc này, ảnh hưởng tới phục sinh bản thể kế hoạch lớn. Mà nàng sở dĩ dưới loại tình huống này còn lựa chọn đối với Phương Duyên nói dối, là vì có vết xe đổ. Lạc Vận cũng không hiểu Vô Ngân Bảng tại sao lại tại hướng chiều ở giữa liền trở nên kinh khủng như vậy. Nhưng nàng lại hiểu Phương Duyên. Tại Phương Duyên lịch tiên cải mệnh sống ra thứ hai xuân sau đó, Lạc Vận liền phát hiện, Phương Duyên hiếm khi ăn thiệt thòi, hoặc là nói hắn luôn là sẽ ở lúc mấu chốt, tại người khác tự cho là đã nắm hắn thời điểm, trình diễn phản sát tiết mục. Liền giống như lúc trước Phương Duyên lấy kết đan sơ kỳ tu vi đi cùng Liêu Phi Dương cùng Diệp Không tiến hành sinh tử quyết đấu thời điểm. Trên thân Phương Duyên lúc nào cũng xuất hiện khiến người không thể tin được kỳ tích. Cho nên cho dù là tại lúc này Lạc Vận tự nhận là chính mình cùng Phương Duyên đã cùng đường mặt lộ tình huống phía dưới, nội tâm của nàng vẫn tồn tại như cũ một tia không hiểu ảo tưởng, chính là Phương Duyên có thể phá cục. Bởi vậy, nàng mới chậm chạp không chịu nói ra năm đó đoạn kia quá khứ. Nàng lo lắng Phương Duyên thật trốn ra được nơi đây lồng giam, sau đó lại báo cho Bạch Miểu Miểu. Mà tại giờ phút này, làm nàng hỏi ra câu nói này thời điểm, cũng đại biểu cho nàng chấp nhận chuyện này. Phương Duyên nhếch miệng, hắn đảo khách thành chủ chê cười nói, "Lạc Hà Sơn độc cô Di Ninh, Thủy Vân Giản Lang Mạt Nhi, Thanh Vũ Phong Lệnh Hồ Huyên, Phiêu Miểu Phong ngươi cùng với Tử Kinh các vị kia không biết tên hỏa linh thể phân thân, mà ta tựa hồ là trong miệng các ngươi dương nhãn chi linh, đến mức Bạch Miểu Miểu, mặc dù ta chưa từng chính hay nghe, nhưng có thể đoán được, nàng có lẽ thuộc về âm nhãn linh." Nghe xong Phương Duyên kể rõ, Lạc Vận trên mặt dần dần lộ ra bệnh hoạn đồng dạng hưng phấn. "Phương Duyên, ngươi quả thực chính là cái như kỳ tích chân bảo." "Xác thực, năm đó ta tự tay giết chết cùng ngươi cùng Bạch Miểu Miểu có liên quan tất cả thân nhân, mà hai cái kia tiểu bối thì theo thứ tự là ngươi cùng Bạch Miểu Miểu thân muội muội." Nghe đến đó, Phương Duyên khỏe miệng co quắp run rẩy, nắm đấm của hắn cũng không chế không nổi siết chặt. Lạc Vận nở nụ cười, "Phương Duyên tiểu xuất sinh, có phải là rất giận? Đáng tiếc à, dù cho bây giờ bản tọa đã hồn sát tách rời, nhưng cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ có thể nắm được." Phương Duyên không có lựa chọn dùng nắm đấm để phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Chính như Lạc Vận lời nói, hắn đem hết toàn lực đánh ra cường độ, cũng chỉ bất quá là tại cho Lạc Vận gãi ngứa mà thôi. "Huống chi, Lạc Vận tử vong đã thành kết cục đã định, bây giờ Phương Duyên đối mặt lớn nhất hoàn cảnh khó khăn, là như thế nào từ ma linh trên tay chạy trốn tìm đường sống. Cho nên hắn sẽ không thông qua quyền cước đến đối Lạc Vận phát tiết trong lòng mình lửa giận, nội tâm của hắn chỗ sâu có càng lớn giá vọng. Đang cực lực áp chế tốt chính mình cảm xúc về sau, Phương Duyên gần từng chữ một, nói một chút chuyện xưa của các nàng. Lạc Vận suy suy cười một tiếng, "Người nào? Ngươi cùng Bạch Miểu Miểu hai cái kia muội muội sao?" Gặp Phương Duyên ngầm thừa nhận, Lạc Vận suy nghĩ một chút. "Thôi được, vậy liền cho ngươi nói một chút tốt, nhưng xem như trao đổi, ngươi phải nói cho ta, ngươi là từ chỗ nào biết được chúng ta bí mật?" Phương Duyên trầm mặc như trước. Lạc Vận cũng không còn lặp lại điều kiện của mình. Dù sao trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, nàng sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì Phương Duyên giúp nàng trì hoãn thời gian. Có lẽ đây cũng là Phương Duyên muốn sáng tạo kỳ tích kế hoạch phương thức. Thông qua trì hoãn thời gian chờ đến Ly Hỏa Tông cứu mình. Dù sao tại luyện ngục nghiệp hỏa tuyệt đối áp chế dưới, chỉ có lệnh hồ sáng trong tay Phong Ma Tháp mới có thể ngăn chặn Vô Ngân Bảng đạo này ma binh. Chương 163, âm quỷ tiến giai, cũ ma chết, mới ma sinh, 1, chương 163, âm quỷ tiến giai, cũ ma chết, mới ma sinh, 1, có lẽ là Lạc Vận không nghĩ mang theo tiếp nối rời đi. Nàng vì lấy được phương duyên bí mật, lựa chọn thẳng thắn. Thanh Mao Sơn đích thật là cái vô cùng chỗ thần kỳ, hoặc là càng phải nói, là dựng dục ngươi cùng Bạch Miểu Miểu cha nương nhóm đầy đủ thần kỳ. Bốn người bọn họ rõ ràng chỉ là bình thường nhất phàm nhân, lại hết lần này tới lần khác có thể sinh ra thiên tư bất phàm Bạch Miểu Miểu cùng ngươi, cũng bao gồm các ngươi riêng phần mình tiểu muội, hai người bọn họ linh mạch cũng thuộc về chắc tuyệt chi căn. Đáng tiếc, các nàng đều đến đi lại niên kỷ, cứ việc khi đó ta lên lòng yêu tài, nhưng vì Bạch Miểu Miểu, vẫn là lựa chọn đem các nàng cùng nhau xóa bỏ. Phương Duyên dùng sức khắc chế chính mình dồn dập thở dốc, hắn chậm rãi nói, cho nên ngươi bóp méo Thanh Mao thôn tất cả thôn dân ký ức. Lạc Vận trong lòng rõ ràng, giờ phút này Phương Duyên cực hận chính mình, nhưng nàng chính mình lại không sợ hãi. Dù sao ma linh sẽ không bỏ qua nàng, hơn nữa chết theo ma linh đồng dạng không ảnh hưởng được phục sinh bản thể đại nghiệp, chỉ cần nàng không có chết tại luyện ngục nghiệp hỏa ăn mòn phía dưới liền tốt. Cho nên, tại ngắn ngủi dừng lại sau đó, Lạc Vận tiếp tục kể rõ, chưa từng sửa chữa, nếu ta có loại bản lĩnh này, cần gì phải xóa bỏ hai người các ngươi muội muội, ta chính là đơn giản giết gà dọa khỉ, giết chết lao thôn trưởng nhà nhi tử cùng nhi tức, sau đó lưu lại hắn tiểu tôn tử, đồng thời để cho Thanh Mao thôn tất cả mọi người tập thể lừa gạt lúc trước ngươi. Dù sao lúc kia quay về Thanh Mao sơn ngươi cũng không giống như hiện tại như vậy gian trá, hơn nữa ngươi cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Phương Duyên lâm vào hồi ức. Đích xác, lúc kia bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp hắn đang đắm chìm tại không cách nào luyện khí bi thương bên trong, lại thêm vừa về tới Thanh Mao sơn liền biết bốn vị trưởng bối chết đi, hơn nữa đem hết thảy tình hình thực tế nói cho hắn biết, hay là hắn tôn kính nhất lao thôn trưởng, cho nên Phương Duyên cũng không có cảm nhận được khác thường. Chỉ là lần kia sau đó, hắn quay về Ly Hỏa Tông lại buổi tiếp đã trở thành chân truyền đệ tử Bạch Miểu Miểu trở về một chuyến Thanh Mao sơn. Nhưng lúc đó Thanh Mao thôn sớm đã cảnh còn người mất, hắn chỗ nhận biết thế hệ trước đều không tại nhân gian. Bây giờ nhớ tới, sợ rằng đây cũng là Lạc Vận hạ độc thủ. Có lẽ ngươi đã đoán được. Lúc này, Lạc Vận gặp Phương Duyên xem ra, nàng trực tiếp lựa chọn thừa nhận. Nàng liền tự tay giết chết Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu người nhà, loại này chuyện đều có thể thừa nhận, giết chết khác không liên quan Thanh Mao thôn thôn dân, tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Hơn nữa, Lạc Vận đã cảm nhận được Phương Duyên là đang cố ý trì hoãn thời gian. Điều này nói rõ hắn đích thật là muốn chờ đợi Lăng Mạt Nhi cùng lệnh hồ sản cứu viện. Đã như vậy lời nói, Lạc Vận khẳng định là nguyện ý lựa chọn phối hợp cùng Phương Duyên nhiều kéo một hồi hồi ức. Lạc Vận cũng không sợ chết. Nàng sau khi chết, thần hồn bên trong mang theo Phiêu Miểu linh ấn còn là sẽ một lần nữa trở lại bên trên Phiêu Miểu phong. Bằng vào độc cô di linh thủ đoạn, là có thể trực tiếp đem đã bị nàng luyện hóa một lần Phiêu Miểu linh ấn một lần nữa thu tập hợp. Chỉ là, thời khắc này Lạc Vận không hề biết, coi như nàng chết rồi, cũng có thể bị độc cô di linh thông qua hồn đăng một lần nữa phục sinh. Trên thực tế, bao gồm Lăng Mạt Nhi ở bên trong, cũng không biết việc này. Nếu không, Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi phản kháng tuyệt đối không có khả năng tại trước mặt Vô Ngân Bảng biểu hiện như vậy trắng xám bất lực. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, Phương Duyên mới có thể may mắn chiếm được Lăng Mạt Nhi tiện nghi. Nếu như lúc ấy Lăng Mạt Nhi biết mình còn có thể trùng sinh, nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn hiến tế chính mình thần hồn cũng muốn chế hành ở Phương Duyên tường kén. Tại Lạc Vận ngắn ngủi trầm mặc bên trong, đột nhiên, nàng cảm giác hai tay của mình bị Phương Duyên hung hăng bắt lấy. "Lạc Vận, ngươi loại này lòng dạ rắn rết ác độc nữ nhân, thật sự là chết chưa hết tội." Lạc Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng hoảng sợ nhìn xem hai mắt không biết tại khi nào đã che kín tia máu Phương Duyên. "Ngươi?" Lạc Vận sợ hãi không phải Phương Duyên tiếp xuống sẽ đối với nàng làm cái gì, mà là tại e ngại Phương Duyên vậy mà lấy kết đan thân bắt lấy thần hồn của nàng thân thể. Có thể tu sĩ chưa từng phá đan thành anh phía trước, làm sao có thể vận dụng được thần hồn lực lượng? Ngậm miệng, Phương Duyên ánh mắt hung ác ngăn chặn Lạc Vận miệng. Nơi xa, gặp một màn này nữ thi khẽ nhíu mày. Nó là đáp ứng Phương Duyên lăng nhục Lạc Vận, thế nhưng cũng không có đáp ứng hắn tại nó dưới mí mắt sinh sôi sinh sống. Bởi vì chủ nhân khi còn sống ảnh hưởng, nó vẫn cho rằng loại chuyện này chỉ có thấp kém hải thú mới sẽ đi làm. Chỉ là, tại Ma Linh vừa định muốn cảnh cáo Phương Duyên không cần quá đáng thời điểm, Phương Duyên giống như là dự phán đến nó một dạng, lớn tiếng dọa người, nói: "Cho ta ba cái hô hấp, ta rất nhanh." "Ba cái hô hấp, ha ha ha." Ma Linh không nhịn được cười. Nó nhớ tới biển vịt. Tựa hồ chính là thời gian một cái nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Nghĩ như vậy, nó rất khó không cười nhạo Phương Duyên. "Được thôi, dù sao cái này không đau không ngứa nhục nhã theo một ý nghĩa nào đó, xác thực có thể buồn nôn đến Lạc Vận." Nên nói xong câu nói này thời điểm, Ma Linh liền thu hồi chính mình lưu tại Phương Duyên cùng Lạc Vận trên thân giám thị. Cười bây cười, nhưng nó cũng không nguyện ý bởi vì thăm dò bẩn tiểu chiến đấu mà lưu lại bất lợi thai hoàng ẩm. Nhờ vào Lạc Vận trước đây bồi dưỡng, dẫn đến Phương Duyên đối với thăm dò chính mình thần niệm vô cùng mẫn cảm. Cho nên tại cảm nhận được Ma Linh thăm dò cảm giác biến mất một cái mắt, hắn liền bản chính Lạc Vận không ngừng dãy rủa gương mặt, cùng sử dụng môi ngữ nói: "Lạc Vận, ngươi hẳn phải biết ta giá trị, nếu như ngươi không muốn để cho ta chết theo Vô Ngân Bảng, liền lựa chọn phối hợp ta chỉ có sống, các ngươi đại nghiệp mới có thể hoàn thành." Lạc Vận không dãy rủa nữa, nàng ánh mắt cực kỳ phức tạp ngẩng đầu nhìn Phương Duyên. Nàng rõ ràng trên thân Phương Duyên tồn tại rất nhiều bí mật, liền xem như nàng phối hợp Phương Duyên, ngày sau cũng không chừng là đang nuôi hổ là mối họa. Tựa hồ xem thấu Lạc Vận suy nghĩ, Phương Duyên nhíu mày tiếp tục khuyên bảo: "Ngươi không tin ta, cũng có thể tin tưởng Độc Cô Di Ninh, ngươi cảm thấy ta tại trăm năm bên trong có thể thoát ly nàng khống chế sao?" Nguyên bản Lạc Vận còn đang do dự, có thể giờ phút này, nàng lại là cười: "Nhưng ta cảm thấy ngươi có thể." Thoáng chốc, Phương Duyên giật mình, Nghĩ không ra Lạc Vận lại nói ra một câu vượt quá ngoài ý liệu của hắn lời nói. Liền biết, muốn thuyết phục Lạc Vận chủ động từ bỏ dãy rủa sau đó bị hắn luyện là kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Thời gian ba hơi thở trong chớp mắt, Phương Duyên đã lười lại quên. Hắn buông ra Lạc Vận cổ, sau đó quay người, chuẩn bị cùng Ma Linh đập nồi dìm thuyền. Chờ một chút, Lạc Vận giữ chặt Phương Duyên. Ngươi đồng ý? Phương Duyên mặt không thay đổi quay người. Trên thực tế, nội tâm của hắn đã như treo thạch nhấc lên. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế trên mặt mình biểu lộ, liền sợ lộ ra mảy may sơ hở để cho Lạc Vận lại đột nhiên đổi ý. Lạc Vận trầm ngâm nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như thành tâm trả lời ta, ta có thể thành toàn ngươi. Nói, Lạc Vận nhìn chăm chú Phương Duyên con mắt, ngươi bây giờ thay đổi thật là đến từ Thái Huyền chân nhân truyền thừa. Phương Duyên không dừng lại chút nào, liền buột miệng nói ra, là, hơn nữa ta đích xác cùng Đạm Đài thế gia truyền nhân có hôn ước, chỉ là nữ nhân kia cũng không phải là Đạm Đài tiên nhi, mà là Thiên Ma tông thánh nữ Vô Nguyệt. Thì ra là thế. Lạc Vận trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Tốt, vậy ta nên như thế nào phối hợp ngươi? Nàng cho rằng nàng đã được đến Phương Duyên bí mật lớn nhất. Thật tình không biết. Phương Duyên liền xem như gặp phải tình huống như thế này, vẫn như cũ mặt không biến sắc tim không đập nói với nàng một phen nói dối. Ngươi chỉ cần chạy xe không tâm thần, không cần cự tuyệt. Phương Duyên sắc mặt càng thêm bình tĩnh lạnh nhạt. Có thể hắn nội tâm sớm đã sóng lớn mãnh liệt. Chương 163, âm vị tiến giai, cũ ma chết, mới ma sinh, 2, chương 163, âm vị tiến giai, cũ ma chết, mới ma sinh, 2, cho tới nay, âm vị phiên hấp thu linh hồn đều chỉ là tàn hồn. Hôm nay, cuối cùng hấp thu đến một bộ hoàn chỉnh hơn nữa còn là luyện hư cảnh giới đại thần hồn. Kèm theo Phương Duyên đem Lạc Vận luyện hóa vào quyền. Thế cục tại lúc này phát sinh một chuyện. Vâng. Một đạo thiên lôi giống như là tại diễn thử cái gì, tại Thái Hư phủ du đồ bên trên vỡ ra một đường vết rách. Tiếp theo hơi thở, phát giác khủng bố sắp tới cầu linh hoạt cấp tốc như ném rác rưởi đồng dạng, đem Phương Duyên cùng Vô Ngân bảng một lần nữa bước xuống luyện ngục không gian. Phương Duyên, ngươi muốn làm gì? Nữ thi thân hình lập lòe, trong nháy mắt chính là huy động Vô Ngân bảng, đánh vào Phương Duyên trên bờ bay. Ma linh ý thức được mãnh liệt bất an. Hơn nữa Lạc Vận thần hồn đột nhiên biến mất cùng với Thái Hư phủ du đồ chủ động xu lợi tránh hại, đều để nó phát giác không tầm thường. Nhưng là làm ma linh cho là mình một gậy có thể đem Phương Duyên phế bỏ thời điểm, kèm theo trăm ngàn tàn ảnh xuất hiện, Phương Duyên vậy mà đào thoát nó chế hành. Luyện ngục nghiệp hỏa chi quang cũng thuộc về là dị chủng chi quang. Chỉ cần thế gian tồn tại có đặc thù ánh sáng, cái kia Phương Duyên thi triển huyễn ảnh lưu quang bộ cường độ liền có thể phát huy đến lớn nhất. Chấp mê bất ngộ, ma linh triệt để nổi giận. Phương Duyên, chỉ là huyễn thuật cũng dám ở bản linh trước mặt múa dịu qua mắt đỡ, ngươi quên, Lạc Vận lạc như thế nào bị thua được? Luận huyễn thuật chi đạo, Phương Duyên lại như thế nào hơn được ma linh? Tiếp theo hơi thở, kèm theo nữ thi vung vẩy vông ngân bảng quét ngang hư không, nơi đây trăm ngàn cùng Phương Duyên chân thân cùng cấp tàn ảnh chính là biến thành hư vô, mà Phương Duyên chân thân cũng bị vông ngân bảng quét ở chỉ là tưởng tượng bên trong xương vỡ vụn, âm thanh cũng không có truyền đến. Ma linh lập tức cực kỳ hoảng sợ, nó kinh ngạc nhìn xem dùng song quyền chống đỡ thân gậy Phương Duyên, âm thanh bén nhọn chói tai gầm hét lên. Không có khả năng, ngươi đầu này đáng chết con dẹp làm sao có thể chống đỡ được bản linh? Liên lục thân siêu phàm Lạc Vận đều bị bản linh một gậy cậy mở đỉnh đầu. Ngươi không phải Phương Duyên, ngươi đến cùng là ai? Ma linh triệt để luống cuống. Tại luyện ngục nghiệp hỏa tuyệt đối áp chế gia trì bên dưới, liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ đến, cũng chỉ có thể trở thành nó tốt bên dưới dê đợi làm thịt. Mà Phương Duyên bất quá kết đan tu vi, coi như bản thân hắn không sợ luyện ngục nghiệp hỏa tuyệt đối áp chế, có thể chỉ là kết đan sâu kiến lại sao có thể gánh vác được nó ma binh chi uy? Nhưng Phương Duyên mà lại kháng trụ, điều này cũng làm cho càng thêm hoảng sợ ma linh tin tưởng vững chắc, trước mắt Phương Duyên tuyệt đối không phải Phương Duyên, hắn đã bị người đoạt xá. Cho nên, ngươi là Lạc Vận. Phương Duyên không để ý đến liễu dĩu ma linh, hắn nâng lên đôi mắt nhìn xuyên quần quận nghiệp hỏa cùng luyện ngục không gian hàng rào. Tại thủy vân giản hư không bên trên, cuồn cuộn kiếp vân đã ngưng tụ. Gặp Phương Duyên thờ ơ, bị bạo lực lạnh ma linh như thế chịu được, nó trở nên càng thêm điên cuồng lên. A, không quản ngươi là Phương Duyên hay là Lạc Vận, hôm nay bản linh đều phải ngươi chết. Kèm theo nó vang vọng luyện ngục đua tiếng gào thét, vô số đạo bóng gậy hướng về Phương Duyên cuốn tới. Với anh, Phương Duyên chỉ là thoáng đưa tay, liền dùng song quyền đem tất cả xâm phạm bóng gậy toàn bộ ngăn lại. Hắn liếc qua nữ thi, thản nhiên nói, đáng tiếc, không có chân chính chấp trưởng giả đến sử dụng ngươi, coi như ngươi ma uy tiếp qua bất phàm, cũng vô pháp phát huy ra vô ngân bảng toàn bộ lực lượng. Phương Duyên, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ nói không giữ lời tiểu nhân. Ma linh như thế nào chịu được Phương Duyên cái này nhìn cầu đồng dạng ánh mắt? Rõ ràng ưu thế tại nó. Có thể lúc trước nó vẹn vẹn bất quá sơ sót một lát, lại làm cho Phương Duyên cái này sâu kiến có khiêu khích dũng khí của nó. Nhân tộc, quả nhiên là nhất gian trá tồn tại. Chủ nhân thật không lựa linh a. Ma linh lâm vào vô tận hối hận bên trong. Nó cũng càng thêm lộ ra cuồng bạo. Tại biết rõ không cách nào chém giết Phương Duyên dưới tình huống, vẫn như cũ tận hết sức lực đối với Phương Duyên mở rộng tập sát. Nó chỉ có thể đem hết thể hy vọng ký thác vào Phương Duyên chỉ là phô trương thanh thế không thành kế bên trên. Dù cho loại này hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng ma linh không có lựa chọn nào khác, bởi vì nó không cách nào cứ như vậy rời đi luyện ngục. Một khi giờ phút này rời đi, nó liền sẽ xa vào đến bị Ly Hỏa Tông hợp thể cường giả truy sát đại đảo vong bên trong. Hơn nữa, tại chạy trốn quá trình bên trong, bởi vì bản thân nó đạo vận không hề hoàn mỹ, điều này dẫn đến nó nắm trong tay phía dưới chủ nhân thân thể, sẽ từ nguyên bản nhục thân không xấu, dần dần trở nên hư thối rất nát, cho đến mất đi sau cùng linh vận. Quay đầu lại, chủ nhân nhục thân cũng triệt để hóa thành ma binh khối lỗi, bị thế nhân trô không cho. Cho nên lại thôn phệ hết Phương Duyên, sơ bộ có thể hoàn mỹ khống chế thân hình của mình phía trước. Ma linh tuyệt đối không thể để cho chính mình trước thời hạn rời đi luyện ngục không gian. Chi tiết, ảo tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Ma linh cuồng bạo trạng thái huy động, nhưng thủy chung không cách nào công phá Phương Duyên phòng ngự. Ngược lại là để cho Phương Duyên nên đón âm quỷ phiên cần thiết vượt qua lục cửu lôi kiếp ở dưới đạo thứ nhất lôi kiếp. Bành, to lớn lôi bạo vang vọng toàn bộ thủy vân giản, cũng để cho còn chưa rời đi Ly Hỏa Tông mọi người cảm nhận được không tầm thường. Đây là linh bảo chi kiếp. Vạn Tinh lão tổ ngạc nhiên nhìn về phía tây nam phương hướng thủy vân giản. Tại bên cạnh, Lệnh Hồ Sán cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Người nào dám tại đây chờ lấy tình hình bên dưới độ kiếp, không phải là luyện ngục cung chủ Lăng Mạt Nhi. Lại nói ra lần này nói ngữ thời điểm, hắn nội tâm cũng hiện lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ luyện ngục không gian đột nhiên biến động, cũng là bởi vì Lăng Mạt Nhi ở trong đó luyện chế linh bảo làm ra động tĩnh. Vạn Tinh lão tổ trầm tư một phen, nói: "Tông chủ, ngươi nhanh chóng dẫn đầu tông môn đệ tử nhắm hướng đông phương bắc hướng rời đi, lão phu tiến về thủy vân giản đích thân tra xét một phen." "Là, lão tổ." Lệnh Hồ Sán tiếp kiến sau đó, chính là rời đi. Cùng lúc đó, Lăng Mạt Nhi mới vừa vặn đi tới thủy vân giản, chính là gặp phải Độc Cô Di Ninh. "Độc Cô sư tỷ, ngài làm sao?" Độc Cô Di Ninh đánh gậy Lăng Mạt Nhi nói sau: "Lạc Vận chết rồi." "A, sư muội nàng." Lăng Mạt Nhi thần sắc nháy mắt chỉ trệ. Nàng bất quá vừa mới rời đi Lạc Vận nửa khắc đồng hồ không đến lúc đó ở giữa mà thôi. "Ngươi đi theo ta, ta hiện tại lo lắng Phiêu Miểu linh ấn bị hủy tại luyện ngục bên trong." Nói xong, Độc Cô Di Ninh chính là huy động ống tay áo quấn lên Lăng Mạt Nhi, sau đó tiếp tục hướng về luyện ngục phóng đi. "Sư tỷ, đường nội, Vô Ngân bảng ở nơi nào? Ta lo lắng chúng ta đi." "Không cần lo ngại, ta sẽ ra tay." Độc Cô Di Ninh trầm giọng nói. "Phải." Gặp sư tỷ sắc mặt như vậy không giỏi, Lăng Mạt Nhi nào dám lại nhiều nói. Tại Độc Cô Di Ninh thân pháp phía dưới, hai người hành động quỹ tích tựa như đấu chuyển tinh di. Bất quá trong tiếng khắc, hai nữ liền xuyên qua Lăng Mạt Nhi trước đây cùng Phương Duyên dùng bà canh giờ đi đến luyện ngục ngoại vi. "Sư tỷ, không tốt, có lôi kiếp, cái kia Vô Ngân bảng khẳng định là tại chém giết thôn phệ hết Lạc sư muội sau đó, lại tiến lên giai." Tầng tầng nghiệp hỏa che đậy Lăng Mạt Nhi ánh mắt, dù cho nàng người mang mắt sáng tuyệt tâm, cũng vô pháp thấy rõ bên trên bầu trời lôi bi. Cũng không phải là tu vi cao hơn Độc Cô Di Ninh lại là có thể xem đấu, chỉ là nàng lòng sinh không hiểu. Nơi đây lôi kiếp chính là hậu thiên linh bảo thừa nhận lục cửu lôi kiếp, mà Vô Ngân bảng theo đạo lý đến nói, đã là ma binh nó đã sớm nên tại thượng cổ thời kỳ vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Bây giờ, nó lại là như thế nào làm đến nghịch luyện ma nguyên bản thân? Không đúng, có lẽ là có những học sinh mới khắc linh bảo tại độ kiếp. Đáng tiếc Lạc Vận sau khi chết, trên tay mình hồn đăng liền không cách nào tiếp tục hiện ra luyện ngục không gian bên trong thời gian thực tình cảnh. Chương 164, Âm Dương Ma Quỷ Khí, Vong Long Kỵ Sĩ, 1, chương 164, Âm Dương Ma Quỷ Khí, Vong Long Kỵ Sĩ, 1, cuồn cuộn lôi kiếp không ngừng tẩy lễ tại Phương Duyên trên hai tay. Cho đến lúc này, Ma Linh mới bừng tỉnh đại ngộ. Nó xé rách bén nhọn âm thanh, lại kinh hãi lại sợ nói: "Phương Duyên, ngươi vậy mà lựa chọn lấy thân là loại tế luyện linh binh. Đáng tiếc, linh binh cuối cùng chỉ là linh binh, ngươi như khăng khăng muốn cùng bản linh là địch, vậy cũng đừng trách bản linh ngọc thạch câu phần, coi như trở nên rách nát không chịu nổi, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Không bằng dạng này, ngươi lại rời đi, bản linh cũng không còn làm khó dễ ngươi, chúng ta hảo tụ hảo tán, nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Cùng một phẩm giai linh khí, ma binh bởi vì ma uy gia trì, trời sinh liền muốn mạnh hơn linh bảo. Ma linh cho rằng Phương Duyên sẽ chịu thua. Chưa từng nghĩ, Phương Duyên lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hiện tại biết sợ." "Một." Ma linh khí gấp: "Phương Duyên, chẳng lẽ ngươi thật muốn bức bản linh dốc hết toàn lực cùng ngươi đồng quy vu tận không được?" "Tùy ngươi." Phương Duyên thu hồi tiếng cười, hướng hờ đáp: "Đã từng âm quỷ không cách nào thôn vệ Liêu Văn đỉnh khí linh, là vì thời điểm đó âm quỷ phiên phẩm giai còn thấp, hơn nữa Liêu Văn đỉnh khí linh thuộc về dương cương đồ vật. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Âm quỷ phiên tại tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ sau đó, Phương Duyên đã thông qua âm quỷ phản hồi cảm giác được, âm quỷ là có thể thôn vệ ma linh loại này chí âm chí tà khí linh. Cho nên Phương Duyên chuẩn bị để cho âm quỷ triệt để luyện hóa ma linh, từ đó chấp trưởng Vô Ngân bảng cái này tuyệt thế ma binh. Đáng chết Phương Duyên, ngươi vậy mà bội bạc." Làm ma linh không có từ Phương Duyên trên mặt cảm nhận được ý sợ hãi lúc, nó luống cuống, cũng bắt đầu không ngừng chửi ầm lên. "Hồi tưởng lúc trước, nếu như không phải bản linh bảo vệ ngươi thoát ly luyện ngục thâm nguyên, nhục thể của ngươi lại như thế nào có thể đúc lại là hậu thiên hỗn độn ngục hỏa thể? Sớm biết ngươi là như vậy lang tâm cầu phế hạng người, bản linh tuyệt đối." Đối với ma linh chửi rủa, Phương Duyên nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Bởi vì kẻ thất bại gào thét liền như là ven đường chó hoang trước khi chết gào thét đồng dạng dễ nghe. Phương Duyên cười lạnh trực tiếp để cho ma linh phá lớn phòng. Nó ma uy triệt để xâm nhiễm chủ nhân nhục thân, sau đó tựa như nó trước đó nói xong như thế, dốc hết toàn lực muốn ngăn cản Phương Duyên lấy thân là chủng linh binh tiếp tục độ kiếp. Theo ma linh toàn diện xâm nhiễm, tuyệt sắc nữ thi thân hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản hoàn mỹ thánh giai băng cơ ngọc thể bắt đầu hiện ra một loại màu tím đen quỷ dị ma văn. Kèm theo ma văn không ngừng bao trùm, tuyệt sắc nữ thi mặt ngoài thân thể dần dần biến thành một loại khó mà diễn tả bằng lời khủng bố đồ án. Loại này đồ án giống như là thượng cổ vu tộc tế tự ngày tại đại vu trên thân vẽ đi ra thần bí lại đáng sợ đồ đằng đồng dạng. Ông, một đạo không gian xé rách chói tai đột nhiên nổ vang. Cũng không coi ra gì Phương Duyên quay đầu hướng sau lưng nhìn. Trên mặt hắn thần sắc ở trong chớp mắt lâm vào ngạc nhiên bên trong. Lại có việc này. Phương Duyên sợ ngây người. Tại trong tầm mắt của hắn, nguyên bản ma linh khống chế tuyệt sắc nữ thi thế mà biến thành một đầu vạn trượng tử kim long thi. Chỉ là những cái kia tử kim đồ đằng cũng không phải là long thi nguyên bản nhan sắc, là vì ma linh xâm nhiễm, để cho nàng hiện lộ rõ ràng phải càng thêm ma hóa. "Phương Duyên, bản linh muốn xé rách huyết nhục của ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vạn Trượng Long Thi mở ra miệng to như chậu máu, trở nên trắng mắt rồng nhìn chăm chú lên Phương Duyên. Lần này, ma linh thế mà không phải dùng ổ bụng lời nói chuyện, mà là dùng ra long ngâm. Mênh mông long ngâm tàn phá bừa bãi nơi đây. Liên nguyên bản không ai bị nổi luyện ngục nghiệp hỏa đều bị khô kiệt tại tĩnh mịch hoang vu long tức phía dưới. Ma linh cho rằng Phương Duyên sẽ lộ ra nhát gan chi tâm, có thể nó lại một lần đoán sai Phương Duyên. Dù cho nó dùng vạn trượng thân rồng xoay quanh, đem Phương Duyên đoàn đoàn bao vây, phong tỏa hắn tất cả đường đi, nhưng Phương Duyên trên mặt vẫn không có hiện lộ ra bất kỳ nhát gan. Phô trương thanh thế sâu kiến, lần này bản linh liền muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là vương không thể đủ. Tại to lớn rồng ngâm âm thanh bên trong, ma linh khống chế long thi mở ra miệng to như chậu máu hướng về Phương Duyên nuốt đi. Ngao. Phương Duyên nhỏ bé thân thể tại long thi trước người liền giống như người trên lòng bàn tay sâu kiến. Bất quá một cái đối mặt, Phương Duyên liền bị miệng to như chậu máu nuốt vào đến long hầu ở giữa. Mà một màn này, vừa vặn tốt bị chạy tới độc cô Di Linh cùng Lăng Mạt Nhi nhìn thấy. Hai nữ hơi có vẻ hoảng sợ nhìn xem một màn này. Các nàng có thể cảm giác được, dù cho bộ kia long thi quanh thân tràn ngập là ma binh vô ngân bảng chi uy, nhưng ở long thi bản thân khi còn sống, tất nhiên cũng là nửa bước độ kiếp khủng bố đại yêu. Có lẽ cái này long là vì đang phi thăng độ kiếp lúc gặp phải ngoài ý muốn, cho nên mới thần hồn tiêu nặc giữa thiên địa chỉ để lại tiếp theo cố kinh khủng thi thể. Sư tỷ, ngươi nói cố này long thi là từ chỗ nào mà đến? Lăng Mạt Nhi nhỏ giọng hỏi. Độc Cô Di Linh ánh mắt lập lòe, nàng tại quan sát nơi đây luyện ngục tất cả hoàn cảnh cùng với hư không bên trên vẫn không có tản ra kiếp vân sau đó. Trong lòng có một loại nào đó suy đoán, có thể trước đây một mực bị phong ấn ở ma binh vô ngân bảng bên trong. Cái kia Phương Duyên hắn, Phương Duyên chưa chết, ngươi nhìn mái vòm bên trên kiếp vân. Nghe lời ấy, Lăng Mạt Nhi nhảy lên tâm thần trong nháy mắt an bình mấy phần. Nhưng nàng hai mắt lại càng thêm kiên kỵ nhìn chăm chú lên long thi diễn biến. Sư tỷ, chúng ta lại nên như thế nào ngăn chặn ma binh? Độc Cô Di Linh khẽ mỉm cười, không gấp, trước tọa sơn quan hổ đấu. A, sư tỷ nói là Phương Duyên còn có tuyệt cảnh lật bàn khả năng. Lăng Mạt Nhi có chút khó có thể tin. Nàng tự nhận là, liền xem như mình tại bực này tuyệt đối áp chế ác liệt hoàn cảnh bên dưới, cũng vô pháp ngăn cản được ma binh chi uy. Mà Phương Duyên lại như thế nào có thể từ bật hết hỏa lực ma binh thủ hạ chạy thoát? Thật giống như tại xác minh Lăng Mạt Nhi hoài nghi đồng dạng. Tiếp theo hơi thở, long thi đột nhiên phát ra to lớn thống khổ gào thét. Theo nó một lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh nhỏ bé thân ảnh một lần nữa hiện lên ở long thi trước mặt. Phương Duyên, ngươi linh bình thế mà. Kèm theo cuối cùng mấy đạo kiếp vân rơi xuống, Phương Duyên song quyền cuối cùng bắn ra so với vô ngân bảng còn muốn tà ác ma khí. Chẳng lẽ? Lăng Mạt Nhi che lại môi đỏ, ánh mắt kinh ngạc. Độc Cô Di Linh đôi mắt đẹp chỗ sâu lóe ra dị sắc, nói bổ sung, như ngươi suy nghĩ, Phương Duyên quả thực chính là một thiên tài, hắn thế mà đem hai quả đấm của mình luyện thành ma binh. Thì ra như vậy. Lăng Mạt Nhi cuối cùng là bừng tỉnh. Chắc không được Phương Duyên có thể tòng long thi trong miệng chạy thoát. Cùng một phẩm giai chiến lực ngang nhau ma binh, nắm giữ chấp trưởng giả một phương, đương nhiên phải mạnh hơn ma binh bản thân ma uy lực lượng. Suy tư đến đây, Lăng Mạt Nhi vội vàng nói, cái kia Phương Duyên tiếp xuống mượn nhờ luyện ngục nghiệp hỏa tuyệt đối áp chế lĩnh vực, chẳng phải là có thể hoàn toàn đem vô ngân bảng lấy về mình dùng. Độc Cô Di Linh khẽ gật đầu, văn khoăn của ngươi không có sai, Ly Hỏa Tông đã trở thành luyện ngục nghiệp hỏa đại dương mênh mông, nếu là bản thân không sợ nghiệp hỏa áp chế Phương Duyên lại có vô ngân bảng cùng hắn cặp kia nọc độc ma quyền, trăm năm về sau, chúng ta tuyệt đối không cách nào nhẹ nhõm liền có thể đem Phương Duyên thu xếp tại dương mắt vị trí. Mặt khác, ngươi là có hay không chú ý tới, Lạc Vận sau khi chết, Phiêu Miểu linh ấn thế mà không có một lần nữa trở về đến Phiêu Miểu phòng, mà là hoàn chỉnh chuyển rời đến Phương Duyên song quyền bên trên. Trải qua Độc Cô Di Linh nhắc nhở, Lăng Mạt Nhi quả nhiên chú ý tới Phương Duyên song quyền ngoại trừ lóe ra ngập trời ma uy bên ngoài, còn mơ hồ tràn ngập một cỗ màu xanh sẫm trạch mở mịt linh tiếng hò reo khen ngợi. Sở dĩ Phiêu Miểu linh ấn sẽ hiện ra màu xanh sẫm trạch, là vì Lạc Vận bản thân linh thể chính là một linh căn. Tại nàng lâu dài tế luyện cùng thai nghén bên dưới, linh ấn mới sẽ hiện ra tương tự với sinh mệnh khí tức một linh rực rỡ. Chương 164, Âm Dương Ma Quỷ Khí, Vong Long Kỵ Sĩ 2. Chương 164, Âm Dương Ma Quỷ Khí, Vong Long Kỵ Sĩ 2. Như thế nói đến, chúng ta nhất định phải tại không hủy đi Phương Duyên dưới tình huống, còn phải cẩn thận từng ly từng tí đem Phiêu Miểu linh ấn tách ra ngoài. Độc Cô Di Ninh lắc đầu khẽ cười nói, không cần như vậy, dù cho ngươi người mang mắt sáng tuệ tâm, nhưng lấy ngươi thời khắc này tu vi còn không cách nào nhìn ra Phương Duyên hư thực. Trên thực tế, tại tầm mắt của ta bên trong, Lạc Vận cũng không triệt để chết đi, nàng linh hồn không có chút nào tổn hại hoàn chỉnh khảm vào đến Phương Duyên song quyền bên trong. Cho nên chúng ta đều có thể trực tiếp đem Phương Duyên nhục thân xem như giữ gìn Phiêu Miểu linh ấn bất chứa, cái này có thể so với chúng ta một lần nữa tìm kiếm một vị cực phẩm một linh căn nữ tu đoạt xá hoàn mỹ quá nhiều. Liên quan tới bản thể đại nghiệp có rất nhiều tình huống, Lăng Mạt Nhi là không rõ ràng. Nhưng ở giờ phút này, nàng đại khái nghe hiểu. Chính là nguyên bản Độc Cô Di Linh liền có thủ đoạn phục sinh Lạc Vận, đồng thời để cho nàng một lần nữa chấp trưởng Phiêu Miểu linh ấn. Liền chết không toàn thây Lạc Vận đều có thể phục sinh, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nàng như phát sinh ngoài ý muốn cũng sẽ bị phục sinh. Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Nhi nhìn hướng nơi xa ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp. Nếu như sớm biết còn có thể bắt đầu lại từ đầu, cái kia nàng lúc trước lại thế nào vì bận tâm đại nghiệp mà thần phục với Phương Duyên dưới dâm uy. Lúc này, Độc Cô Di Linh đột nhiên hỏi, làm sao vậy? Lăng Mạt Nhi lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm ẩn giấu đi. Ta đang nghĩ, như thế nào mới có thể hoàn mỹ để cho Phương Duyên tại không biết rõ tình hình tình thế bên dưới, tránh đi cùng hắn trực tiếp đối thoại, lại có thể giữ lại hắn tự thân độc lập tự chủ trưởng thành. Sư tỷ có lẽ so với ta càng hiểu, chúng ta đều không thể trực tiếp can thiệp thiên mệnh linh trưởng thành, liền giống như Bạch Miểu Miểu mở dạng, Lạc Sư Muội cũng là tại Thanh Mao Sơn bố cục gần tới mở giáp, lấy hợp lý thủ đoạn từng cái xóa bỏ cùng Bạch Miểu Miểu tương quan nhân viên, mới bởi vậy dần dần vững chắc lại Bạch Miểu Miểu đạo tâm. Hơn nữa sau đó 400 năm tuế nguyệt bên trong, chắc hẳn Lạc Sư Muội cũng tại vô tình hay cố ý ảnh hưởng Bạch Miểu Miểu chủ quan ý chí, bằng không, lúc trước Bạch Miểu Miểu cũng không có khả năng bị Lạc Sư Muội thuyết phục chủ động đi cùng Phương Duyên đưa ra hòa ly, sau đó toàn tâm toàn ý đi tu luyện Thái Thượng Vòng Tình Đạo. Đồng dạng, Phương Duyên cũng là như vậy, mặc dù chúng ta lúc này mới tìm kiếm đến hắn cái này Dương Nhãn Chi Linh, nhưng làm sao có thể tại trăm năm bên trong dẫn đi vào Dương Nhãn Chi Linh chân chính tu luyện quý đạo, sợ rằng không thể so tại chỗ ảnh hưởng Bạch Miểu Miểu muốn dễ dàng bao nhiêu. Sư tỷ từng nói, Âm Linh Chúa Tể Vong Tình gọi ý, Dương Linh Chúa Tể sát phạt hồi xuân. Nhắc tới, chúng ta sớm đã là Dương Nhãn Chi Linh trải tốt đường, chính là kế thừa ngoại môn đại trưởng lão Hình Kiền cứu cực sát lục chi đạo, có thể theo ta biết, Phương Duyên từng không chỉ một lần cự tuyệt Hình Kiền truyền thừa, hơn nữa, Phương Duyên nhìn như không có chút nào nguyên tắc, nhưng người này tại một số phương diện tựa hồ có chút trọng tình, hắn dạng này tính tình người cũng không thích hợp sát lục chi đạo. Nghe đến đó, Độc Cô Di Linh cuối cùng mở miệng đánh gây Lăng Mạt Nhi lời nói. Không sai, Dương Nhãn Chi Linh Chúa Tể sát phạt, ý đang thu thập vô tận huyết khí vì bản thể có thể hoàn mỹ hồi xuân, tất nhiên hắn không muốn đi con đường này, vậy chúng ta liền cho hắn sáng tạo một con đường. Ý của sư tỷ là? Lăng Mạt Nhi ánh mắt lập lòe. Độc Cô Di Linh cười nhạt một tiếng, Lăng sư muội không cần sầu lo quá nhiều, trong lòng ta tự có phân tức, hiện tại có một kiện nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành, chính là ngăn cản Vạn Tinh lão tổ đi vào luyện ngục, vì ta chỉ hoãn thời gian một nén hương liền tốt. Tốt. Lăng Mạt Nhi chần chờ một chút, chính là hướng về luyện ngục bên ngoài đột đi. Mà Độc Cô Di Linh nhìn xem Lăng Mạt Nhi bóng lưng rời đi, khóe miệng của nàng không khỏi khơi gợi lên một vệt chê cười. Hiển nhiên, bây giờ Độc Cô Di Linh sớm đã đối với Lăng Mạt Nhi sinh ra không tín nhiệm. Dù sao liền lạc vận đều có thể nhìn ra Lăng Mạt Nhi đối với Phương Duyên lòng sinh không nên có yêu thương. Xem như ngoại trừ đế yêu yêu bên ngoài, tất cả phân thân trực hệ người sáng tạo Độc Cô Di Linh lại như thế nào không cảm giác được Lăng Mạt Nhi tâm linh biến hóa. Chỉ bất quá, học bội lôi như trước vẫn là bội lôi, không ảnh hưởng bản thể đại nghiệp mà thôi. Bằng không nàng đã sớm xóa sạch Lăng Mạt Nhi tên phản đồ này. Giây lát, Độc Cô Di Linh thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn hướng phương xa. Nàng bản thân xuất từ luyện ngục, cứ việc trong cơ thể không có luyện ngục linh ấn, có thể ma linh cùng Phương Duyên cũng không thể cảm giác được nàng cùng Lăng Mạt Nhi ở chỗ này thăm dò có thể cho phép lâu. Mà giờ khắc này, độ kiếp song xuôi Phương Duyên cùng ma linh đã đạt đến gay cấn giai đoạn. Tại luyện ngục nghiệp hỏa tràng bực bên dưới, ma linh dần dần hiện ra suy bại thế. Nhưng dù cho như thế, ma linh cũng không có lựa chọn chạy trối chết, bởi vì nó vô cùng rõ ràng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói không chính xác còn có thể liều đi ra một chút hy vọng sống. Nếu như chạy trốn nơi đây luyện ngục, nó tất nhiên lại không được sống. Dù sao chỉ cần ma linh rời đi luyện ngục được chẳng, coi như bình thường nhất nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, đều có thể thông qua thôi động pháp bảo tổ hợp trận pháp phương thức, đem không có chân chính chấp trưởng giả nó cho vây khốn. Cho nên đây cũng là ma linh muốn rời khỏi luyện ngục phía trước, nhất định phải luyện hóa hết Phương Duyên hoàn thiện nữ thi chân chính nguyên nhân. Phương Duyên, ta thừa nhận chính mình coi thường ngươi, ta nhận thua, chỉ cần ngươi cuốn ta một mạng, ta có thể ký kết thiên đạo khế ước nhận ngươi làm chủ nhân. Ma linh cuối cùng là sợ. Nó có thể cảm giác được Phương Duyên muốn luyện hóa hết nó viên kia lòng tham lam. Khế ước? Ha ha. Phương Duyên cười lạnh. Khế ước chính là dùng để làm trái, so với để cho ngươi nhận ta làm chủ, ta càng thích trực tiếp đem ngươi luyện hóa trở thành ta nắm đấm một bộ phận. Phương Duyên, chẳng lẽ ngươi thật muốn cá chết lưới rách không được, bản linh liền xem như tự bị giữa thiên địa, cũng không có khả năng lựa chọn bị ngươi cái này xảo trá âm hiểm hèn hạ nhân tộc luyện hóa. Biết mình không có đường lui sau đó, ma linh triệt để không còn bảo lưu. Nó bắt đầu thiêu đốt chính mình ma linh chi bản nguyên, tới khởi động vô ngân bảng đi cùng Phương Duyên chiến đấu. Phương Duyên đối với cái này, vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn chê cười nói, ngươi cùng ta giờ phút này trạng thái tương tự, đều là ma binh hợp thể. Cho nên ta vô cùng rõ ràng, coi như ngươi lựa chọn cá chết lưới rách, cũng vô pháp hao hết toàn bộ ma nguyên, hơn nữa, ta muốn chính là ngươi ban đầu nhất thuần túy nhất viên kia nguồn gốc. Đến mức ngươi là có hay không còn có thể tại chấp trưởng giả trong tay chém giết luyện hư, ta cũng không quan tâm, dù sao coi như ngươi có thể chém giết luyện hư, ta cũng khống chế không được, còn không bằng bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Nghe vậy, ma linh khí phải ma uy ma khí đều vô cớ tiết lộ một mảng lớn. Phương Duyên, ngươi cái này đáng chết lựa gạt người, bản linh biết vậy chẳng làm, nếu như thời gian có thể làm lại, bản linh tuyệt đối một gậy đem ngươi đập vào đến luyện ngục thâm viên phía dưới. Ha ha, gấp. Lúc này mới cái kia đến đâu? Ngày tốt lành còn ở phía sau đây. Phương Duyên ngoài miệng không ngừng trêu đùa ma linh, nhưng hắn song quyền ở giữa động tác lại càng thêm lộ ra lăng lệ. Dần dần, toàn bộ luyện ngục không gian bị ma quyền chi uy bao trùm, nhưng lại tại Phương Duyên cùng ma linh cũng không biết dưới tình huống, một tia lại một tia mở nhạt phấn sương ngủ, tại luyện ngục nghiệp hỏa che lấp lại, trôi hướng chiến trường chính. Một người một linh đều không có chú ý tới đơn bạc phấn sương ngủ xuất hiện, hơn nữa coi như bọn hắn chú ý tới, sợ là cũng vô pháp nhận ra. Bởi vì cái này sương mù cũng không phải là thế gian này kỳ chân dị bảo, mà là đến từ trời xanh. Kỳ danh gọi là Hỗn Độn Vạn Linh Âm Dương Mẫu Khí, là một loại liền chân tiên đều không thể ngăn cản cưỡng chế thôi tình mà quỷ thuốc. Chương 165, đấu chuyển tinh gì, thiên điểu bá mị, 1, chương 165, đấu chuyển tinh gì, thiên điểu bá mị, 1, Hỗn Độn Vạn Linh Âm Dương Mẫu Khí, có thể thôi hóa vạn linh, khiến cho mất phương hướng tâm trí. Ma linh cũng thuộc về linh, chỉ bất quá bản thân nó tồn tại không có hình thể, lại bị quản chế tại người sáng tạo hoặc diễn sinh người bản thân. Nhưng ở giờ phút này, ma linh bởi vì xâm nhiễm nữ thi nguyên nhân, nó hình thể bày ra một loại đặc thù cụ tượng hóa. Chính là bởi vì loại này cụ tượng hóa, làm cho ma linh linh thể bị cùng phương duyên giống nhau như lúc mất phương hướng. Nguyên bản dương cung bạc kiếm song phương, đồng thời bị vây quanh tại màu hồng phấn mê vụ bên trong. Làm phương duyên cùng ma linh phát giác không ổn thời điểm, đã vì lúc quá khứ. Vẹn vẹn một ý niệm, phương duyên sắc mặt liền hiện ra một loại bệnh hoạn đỏ ửng. Đồng dạng, ma linh tại mất phương hướng linh trí sau đó, ma lực của nó cũng không còn cách nào gánh chịu nguyên hóa long thi hình thái. Kết quả là, nguyên bản xoay quanh tại luyện ngục hư không ở giữa vạn trượng long thi, khoảnh khắc chính là hóa thành một đạo hoàn mỹ không một tì vết mỹ diệu thân thể. Hỗn độn diễn hóa, âm dương hòa hợp. Mê say tại vạn linh mẫu khí phía dưới phương duyên, trong lúc vô tình hướng về rơi xuống tại luyện ngục thâm viên phía dưới tuyệt sắc nữ thi bơi đi. Mà đêm này hết thảy thu lãng tại trong mắt độc cô Di Ninh, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Làm một tia đến từ thượng cổ lạc hồng phiêu tán tại luyện ngục hư không ở giữa lúc, độc cô Di Ninh lựa chọn xuất thủ lần nữa. Nàng xếp bằng ở hư không, một đôi như trăng sáng nô lên cao thuần khiết vô hạ tay ngọc không ngừng ngưng kết rườm rà cổ lao dấu tay. Tương đạo thần bí và khí tức quỷ dị xuyên qua luyện ngục thâm viên phía dưới cổ nghiệp hỏa, vượt qua thương hải tang điền thời không tuyến nguyệt. Càn khôn tại lúc này phát sinh điên đảo, nhật nguyệt tại lúc này đồng thời hiện lên tại mái vòm bên trên. Thời gian trường hà giống như là như vỡ đê, phát sinh dòng nước xiết. Nam cương phía dưới tất cả bị luyện ngục nghiệp hỏa nơi bao bọc vật, vô luận lòng đất linh mạch cùng nguồn gốc linh, vẫn là thế gian sơn hà cùng người yêu, đều là hãm sâu tại thời gian phiêu tán rơi dụng bên trong mà không biết. Bất chi bất giác, nguyên bản độc cô Di Ninh bất quá kết ấn ba hơi, lại chọn vẹn để thời gian trôi qua ba ngày. Lý Hỏa Tông sớm đã người đi nhà trống, hiện ra một bộ tiêu điều rách nát chi tượng. Mà tại thâm viên lòng đất, bởi vì vạn linh mẫu khí cưỡng chế cắt đoạn, phương duyên một thân mênh mông vô ngần tinh nguyên cũng tại ngắn ngủi ba hơi bên trong gặp phải khủng bố tán loạn. Cuối cùng, gầy trơ cả xương phương duyên lâm vào chiều sâu hôn mê. Mà ma linh cũng không cách nào trốn tránh. Nó tại vô ý thức bên trong cũng một lần nữa hóa thành vô ngân bảng, đồng thời đem tuyệt thế nữ thi lại lần nữa đưa vào đến thân gậy bên trong. Gặp đại công cáo thành. Độc cô Di Ninh thân ảnh khẽ động, đem trôi nổi tại luyện ngục lòng đất vô ngân bảng cùng với phương duyên trên ngón tay cổ giới cùng nhau thu vào trong túi càn khôn. Sau đó nàng cắn phá chính mình đầu ngón tay, đem một giọt tận chứa khủng bố quỷ lực bản nguyên tinh huyết nhỏ vào đến phương duyên trên lồng ngực. Tại nhìn tận mắt tinh huyết dung nhập vào phương duyên tâm khiếu sau đó, độc cô Di Ninh cười nhạt một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, hảo hảo ngủ một giấc a, bản tọa rất chờ mong cùng ngươi gặp lại lần nữa. Nói xong, độc cô Di Ninh huy động ống tay áo, đem nơi đây tiểu diễm vết tích toàn bộ vung tản, cuối cùng là lên như diều gặp gió, quay người rời đi. Ngày tháng thoi đưa, không biết bao nhiêu. Làm phương duyên tỉnh lại lần nữa lúc, hắn phát hiện toàn bộ nam cương đã sớm bị luyện ngục nghiệp hỏa bao trùm. Mắt nhìn đến đâu, không nhìn thấy nửa cái sinh linh. Cho dù là hư không bên trên, cũng tràn ngập một loại khiến lòng người phiền ý loạn tĩnh mịch. Lý Hỏa Tông làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Phương Duyên lâm vào mê man. Hắn luôn cảm giác mình quên đi cái gì. Có thể lúc này hắn bởi vì ngủ một khoảng thời gian rất dài. Hắn sở thất đi tinh nguyên sớm đã khôi phục, nguyên bản gầy như que tuổi thân hình cũng không có lưu lại bất kỳ vết tích. Phương Duyên dùng sức suy tư, tính toán hồi ức. Có thể hắn bắt hết óc cũng vô pháp nhớ tới đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá tại hắn sau khi cúi đầu, phát hiện mình lồng ngực nhiều một cái chưa từng nắm giữ vị gì ấn ký. Phương Duyên đưa tay chạm đến một chút ấn ký, cũng không có cảm nhận được bất kỳ đường vân. Giống như là tự nhiên mà thành, nguyên bản liền thuộc về trên người hắn bất đồng dạng. Nhưng Phương Duyên lại rõ ràng nhớ tới, hắn chưa từng có qua quỷ dị như vậy, tương tự với hình cung dấu tích đồng dạng bớt. Phương Duyên nếm thử xé rách lồng ngực ra thịt, muốn bóc ra ấn ký này. Chỉ là tại khe nhíu mày sau đó, kèm theo một trận nóng bỏng cực nóng cảm giác sau đó, bớt vẫn tồn tại như cũ tại hắn dưới da huyết đục bên trong. Gặp không cách nào bóc ra, Phương Duyên cũng liền không rảnh để ý, tất nhiên tạm thời không cách nào nhìn ra ấn ký bí mật, vậy thì chờ ngày sau chậm rãi thăm dò. Như vậy, Phương Duyên cũng liền chân đạp hỏa mặt, hướng về Phiêu Miểu Phong phương hướng chạy đi. Phương Duyên vốn là có phi hành pháp bảo, nhưng không cẩn thận bị ở dưới vực sâu. Đây là Phương Duyên trong tiềm thức ký ức. Trên thực tế, hắn tất cả pháp bảo cùng bảo vật liệu đều bị cổ giới tàn hồn thu nạp đến cổ giới bên trong. Cho nên tại chạy mấy hơi thở sau đó, Phương Duyên đột nhiên ngừng chân, hắn nghĩ tới một việc. Cổ giới cùng Vô Ngân bảng tựa hồ thất lạc. Thế là, Phương Duyên một lần nữa quay trở về tới dưới vực sâu. Tại một phen tra xét sau đó, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ Vô Ngân bảng cùng ta lựa chọn đồng quy sau khi hôn mê, giấu đi? Nam cương lớn, ít nhất cũng có một ước một vạn dặm. Nếu là Vô Ngân bảng quyết tâm muốn trốn tránh, Phương Duyên tự biết là không có cách nào từ vô tận luyện ngục chi hải bên trong tìm ra tung tích của nó. Tính toán, có món đồ kia với ta mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Phương Duyên cũng không bắt buộc lấy được Vô Ngân bảng bực này chí bảo. Ngày sau nếu có duyên, hắn tự nhiên sẽ cùng Vô Ngân bảng gặp lại lần nữa. Đợi đến khi đó, lại làm tranh thủ cũng là không muộn. Sau đó, Phương Duyên lại lần nữa bước lên tiến về Phiêu Miểu Phong đường. Ly Hỏa Tông bị nghiệp hỏa đại dương mênh mông chìm ngập sau đó, Phiêu Miểu Phong đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Nó triệt để bị chìm ngập tại luyện ngục nghiệp hỏa tạo thành biển lửa phía dưới. Bất quá tại tới gần Phiêu Miểu Phong lúc, Phương Duyên đột nhiên cảm giác được một loại kỳ lạ trói buộc, thật giống như hắn nghe được người nào tiếng hít thở đồng dạng. Là ai? Phương Duyên mắt lộ ra kiên kỵ. Có thể tại trong luyện ngục nghiệp hỏa sinh tồn sinh linh ít càng thêm ít, cho dù là hợp thể cảnh lão quái, cũng vô pháp thời gian dài dừng lại tại biển lửa bên trong. Là ta, Phiêu Miểu Linh Ấn. Một đạo non nớt như tiểu nữ hài đồng dạng mềm dẻo âm thanh hiện lên ở Phương Duyên nội tâm. Phiêu Miểu Linh Ấn. Phương Duyên nghi ngờ nói. Tiểu nữ hài làm ra giải thích. Thế gian vạn vật đều có linh, chỉ là khác biệt với mạnh yếu, mà ta chính là Phiêu Miểu Phong linh, cho nên ta cũng sẽ hô hấp. Chỉ bất quá lúc trước thời điểm, ta khoảng cách phong thể quá xa, không cách nào đem hô hấp hiện ra đến, hiện tại bởi vì ngươi tới gần, ta mới có thể nắm giữ cơ hội thở dốc. Phương Duyên ánh mắt lập lòe, trong lòng có một tia minh ngộ. Thì ra là thế. Chắc không được trước đây Lạc Vận tại Phiêu Miểu Phong trong ngoài phản ứng cùng hành động, liền như hai người khác nhau. Nguyên lai lúc ấy thần hồn của nàng linh trí toàn bộ đều đi tế luyện Phiêu Miểu linh ấn, cho nên lưu lại bộ kia sát thịt hiện lộ rõ ràng đi ra trí tuệ liền không phải là rất cao, giống như hài đồng đồng dạng. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là hỏi, ngươi có thể dài thời gian thoát ly phong thể sao? Ngươi tồn tại lại có thể vì ta mang đến cái gì?